Chương 60, dọ sách vào ở chương 60, dọ sách vào ở tất nhiên trở về núi, Dương Sán đương nhiên muốn gặp hắn một chút một đám thuộc hạ. Vừa tài, một tiếng biệt tử, Dương Sán liền kêu một tiếng. Vừa tài đang cùng Lai Hỉ ngồi ở dưới hiên nói chuyện, cũng không biết nói đến cái gì, cười đến cả cả. Nghe tới Dương Sán thanh âm, mạnh mẽ ngẩng đầu, thấy là nhà mình chủ nhân trở lại rồi, Vượng Tài lập tức nhảy dựng lên. Dương Sán nhìn xem cậu tử bình thường chạy đến trước mặt Vượng Tài, cười tủm tỉm phân phó: "Đi, để bếp dưới chỉnh lý một bàn tiệc rượu, đêm nay ta muốn mời tiệc ngoại trạch các vị quản sự." Hắn lại nhìn mắt Lai Hỉ: "Thị tử, ngươi đi giúp ta cho các vị quản sự nói một tiếng." Từ khi có rồi xảo thiệt phụ dưỡng, Lai Hỉ cũng không cần mỗi ngày canh giữ ở trong sân rồi. Lai Hỉ cũng không có thất sủng giác ngộ, ngược lại thích thú. Không làm gì nhi, hắn liền chạy đến sát vách tìm Vượng Tài chơi. Dù sao vãn phu nhân chỉ cần kêu lên một tiếng, ngăn lấy tường viện hắn cũng nghe được thấy. Hai cái thiếu niên lập tức bắt chân lên cổ chạy ra ngoài. Chủ nhân phải mời khách, đây chính là cái tin tức tốt. Đến lúc đó ăn cơm thừa rượu cạn, chất béo khẳng định thiếu không được. Dương Sán trước kia từ Phong An Trang khởi hành, buổi chiều lúc đuổi tới Phượng Hoàng Sơn Trang. Hắn trước sau thấy Việt chủ cùng Tắc Triển Chi, thấy Tắc Triển Chi thời gian nhất là dài ra chút. Cho nên lúc này đã là mặt trời chiều chiếu xéo, dáng mây đầy trời rồi. Biết được nhị chấp sự mời, chúng quản sự vui vẻ đến hẹn. Đến rồi tiệc rượu bên trên, bọn hắn mới biết được Dương Sán đã kiêm nhiệm Phong An Trang trang chủ một chức. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Dương Sán ánh mắt đều có chút phức tạp. Một phương diện, Dương Sán lấy chi trưởng nhị chấp sự thân phận kiêm nhiệm Phong An Trang trang chủ, đây là rất gọi người hâm mộ sự tình. Phía trên chức vụ đảm nhiệm, phía dưới thực quyền cương vị chiếm lấy, ai không cực kỳ hâm mộ. Có thể một phương diện khác, ai còn nhìn không ra, bây giờ Phong An Trang phiền phức nhiều hơn. Sơ ý một chút, là muốn đưa tại nơi đó. Bất quá, bọn họ đều là người tinh minh, thân thiết với người mới quen sự tình đương nhiên sẽ không làm. Dương chấp sự có đại tài a, thế mà cải tiến cái bữa, vang danh thiên hạ. Lưu quản sự giơ chén lên, liền Dương Sán phát mình nói ra chén rượu. Dương Sán kiêm nhiệm Phong An Trang trang chủ sự tình, chúc mừng cũng không phải, cảnh cáo càng không thích hợp, chỉ có thể mập mờ đi qua. Đúng vậy a, Dương chấp sự cử động lần này công đức vô lượng a, nên cạn một chén lớn. Chúng quản sự ào ào nâng chén, hướng Dương Sán mời rượu. Qua ba lần rượu, trong bữa tiệc say xưa, chợt nghe hoàn bội lên keng. Đối mặt cùng một vị quản sự mắt say lờ đờ hơi đánh giá, không nhịn được ôi một tiếng. Phan phu nhân. Đám người ào ào quay đầu, liền gặp Phan phu nhân chính thức tha đứng tại ngoài cửa phòng quang ảnh giao thoa nơi. Một bộ hải đường đỏ váy lụa, tóc mây khẽ buông lỏng, nghiêng cắm một chi kim châm cài tóc. Dưới ánh đèn kia sóng mắt như nước lưu chuyển lên, cực điểm vũ mị chi phong tình. Chúng quản sự gặp một lần, ồn ào náo động một trận vang, ào ào đứng lên. Phan tiểu vãn nở nụ cười xinh đẹp, nghe nói nhị chấp sự về núi, đêm nay mời tiệc chư vị quản sự. Trùng hợp có cái thân thích đưa chút hàng tươi lên núi, thiếp thân liền sửa trị mấy món ăn sáng tới. Nàng đưa tay sửa sang bên tóc mai sợi tóc, một đôi mị nhãn dính cạch cạch nghiêng mắt nhìn lấy Dương Sán. Bây giờ đưa tới, cho Dương chấp sự cùng chư vị quản sự trợ cái tiểu hứng, trò chuyện tỏ tâm ý. Phan Tiểu Vãn mềm như nói, hướng sau lưng Xảo Thiệt cùng Lai Hỉ ra hiệu một lần. Xảo Thiệt cùng Lai Hỉ bận bịu dẫn theo trên hộp cơm trước chia thức ăn. Phan Tiểu Vãn từ đó lấy ra một cái nhỏ ngọn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong nhà bơ sữa không nhiều lắm, thể hồ, tinh chất trong sữa bò cũng chỉ làm ra cái này một bát. Nhị chấp sự khó được trở về, liền mời nhị chấp sự chính miệng. Nếm thử đi. Dương Sán vội vàng rời tiệc, bước nhanh về phía trước, hai tay tiếp kia thể hồ. Dương Sán nói, phu nhân phi tâm, Dương Mỗ vô cùng cảm kích. Hai người ánh mắt vừa giao nhau liền phân ra, người bên ngoài xem ra cực kỳ thủ lễ. Chỉ có ánh mắt đụng chạm ở giữa, hai người có thể cảm nhận được trong nháy mắt kia cuốn dao mạch nước ngầm. Phan Tiểu Vãn đưa cốc sứ quá khứ, đầu ngón tay lơ đạm trên tay Dương Sán bạch một cái. Một đạo sâu kín, chỉ có hai người tài năng nghe thấy thanh âm thấp sáng giọng, "Tiểu An gia, vô tình." Dương Sán túi đầu tiếp ngọn, thanh âm vậy cực nhẹ hơi, "Tiểu đầu tử, đừng làm rộn." Phan Tiểu Vãn thầm hừ một tiếng, xinh đẹp xảo lường hắn một cái, thể hồ đưa tới Dương Sán trên tay, lập tức lui một bước, biểu hiện cực kỳ khéo léo trang nhã, "Được rồi, chư vị tận hứng đi, cậu tử sẽ không quấy rầy các ngươi rồi." Lại là giả dích ánh mắt, bịt mờ hướng Dương Sán hơi kéo, Phan Tiểu Vãn liền dẫn Xảo Thiệt cùng Lai Hỉ rời đi. Tiệc rượu ở giữa nặng lại náo nhiệt lên, nhất là có rồi mấy đạo nóng hôi hổi món ăn mới đồ ăn, đám người tiểu hứng càng đậm. Chúng quản sự hào hào tán Dương Phan phu nhân quan tâm chú đáo, người đẹp thiệt tâm, trợ phu tuần tra bên ngoài, cẩn thủ phụ đức, lo việc nhà có đạo vân vân. Dương Sán chấp môi phẩm chép miệng lấy thể hồ chỉ là cười có chút nghe. Nguyệt lên trên trời, thanh huy đầy đất lúc, tiệc rượu này cuối cùng tàn đi. Một ghế bừa bãi lúc này thu thập không khỏi quá muộn, Dương Sán cũng không còn tỉnh lại đang đánh chợp mắt nhi vợ tài, chỉ đem khách nhân đưa tiễn, liền đem cửa sân cài then. Quay đầu nhìn xem đầu tường, một ngụm hoa sen bạc lớn, rất dễ leo lên. Trên đầu tường, một cây hoa hạnh mở sắp thất bại. Nhón chân lên chiều bái tường bên kia nhìn lại, Phan Tiểu Vãn phòng ngủ như cũ lóe lên một chén đèn, phản phất tần ý đưa tình một đôi mắt buồn ngủ. Dương Sán khe khẽ lắc đầu. Hắn tự nhiên là rõ ràng Tiểu Vãn phu nhân tâm ý, nhưng khi đó có thể nước chảy thành sông thời điểm, hắn đều kiên trì chịu đựng, giờ phút này đương nhiên sẽ không vượt tường hái kia nhánh hoa hạnh. Dương Sán bóng người lặng yên biến mất ở cửa phòng, đầu cánh hoa hạnh bị gió thổi qua, liền có cánh hoa bay xuống như mưa. Dương Sán tại Phượng Hoàng Sơn Trang chỉ ở lại một đêm. Hắn bây giờ trọng tâm đặt ở Phong An Trang, căn cơ vẫn phải là thiết lập tại Phong An Trang, hèn bọn phát triển. Chạy về Phong An Trang về sau, Dương Sán ngay lập tức cho người mời đến rồi Trương Vân Dực. Trương Vân Dực lúc này vẫn là Phong An Trang trên danh nghĩa trang chủ, tuy nói đã tại báo tử đầu cùng kháng chính Dương dưới sự khống chế. Lần này về núi, ta gặp mặt phiệt chủ, nói rõ nơi đây tình huống. Phiệt chủ có ý tứ là, Dương Sán cố ý dừng một chút, lại không nhìn thấy Trương Vân Dực có phản ứng gì, có chút quá bình tĩnh. Trang chủ ngươi có thể quân pháp bất vị thần, diệt trừ bại hoại, nguyên nhân tuy có không quan sát chi tội, không cho nghiêm trị, do trang chủ biếm thành trợ lý phó trang chủ, dị vãng sự tình, dừng ở đây. Trương Vân Dực im lặng lui ra phía sau một bước, vẩy lên vào áo, quỳ rạp xuống đất, đa tạ Dương chấp sự thành toàn. Dương Sán lắc đầu, bản chấp sự muốn phong an trang bình an vô sự, vụ này thu hoạch so những năm qua chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, Trương trang chủ làm được sao? Trương Vân Dực nói, năm nay khí hậu như thế nào, Trương Mỗ hiện tại không dám nói, bất quá có rồi chấp sự chỗ tạo mới cày hiệu quả, Trương Mỗ liền có nắm chắc. Tốt. Dương Sán gật gật đầu, đây chính là hắn kết quả mong muốn. Một đám chiếm cứ tại phong an trang nhiều năm người, không phải đem bọn hắn giết, toàn bộ thôn trang liền có thể không trải qua bất luận cái gì dung chuyển quá độ tới được. Thế nhưng là một khi có dung chuyển, tại nhị gia bên kia thì có đầu để câu chuyện. Cho nên Dương Sán đem phong an trang lớn nhỏ quản sự một mươi quái, lại đem Trương Vân Dực tấm chiêu bài này vẫn như cũ sự ở nơi đó. Nó mục đích chính là để phong an trang tại cày bừa vụ xuân, gieo trồng vào mùa xuân thời tiết, không muốn bởi vì biến hóa nghiêng trời lệch đất đối nông nghiệp sản xuất tạo thành lớn ảnh hưởng. Dương Sán lại nhìn về phía Kháng Chính Dương, Kháng Chính Dương tận trung cương vị, làm người trung dũng, phiệt chủ rất là yêu thích. Phong an trang bộ khúc như cũ tùy ngươi thống lĩnh, cần phải siêng năng thao luyện, hộ đến điển trang chu toàn. Kháng Chính Dương mừng lớn nói tặng, phong an trang quản sự trừ bỏ hắn đều bị bắt được, hắn cứ như vậy sạch sẽ. Vô luận như thế nào, cho tới giờ khắc này, hắn một trái tim mới tính hoàn toàn thả lại trong bụng. Thanh Mai đứng ở một bên, đen lúng liếng con người nhất chuyển. Ta đây, vì sao đối với ta không có an bài nha? Hắn muốn tọa trấn phong an trang, trong thời gian ngắn nhi sẽ không về Phượng Hoàng Sơn Trang, vậy ta làm sao bây giờ? Ta là trở về phụng dưỡng cô nương nhà ta vẫn là. Khu cụ, lưu lại phụng dưỡng cô gia nhà ta đâu? Dương Sán trầm ngâm nói, đến như trong trang một đám quan sự. Sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nói, phàm là trên tay dính nhân mạng, không muốn bỏ qua. Những cái kia có thể lưu dụng, Trương trang chủ, ngươi đối bọn hắn cũng muốn chặt chẽ gian dạy. Trương Vân Dực bình tĩnh đáp ứng một tiếng. Nhiều năm trước tới nay, hắn duy nhất chấp nhiệm chính là đem Trương gia làm lớn làm mạnh. Hiện tại liền ngay cả Trương gia hắn đều không cần thiết, đã từng sở hữu niềm tin cùng ràng buộc đều được chê cười. Với hắn mà nói, sở hữu quý trọng cùng thủ vững, tất cả đều không đáng giá một đồng. Hắn có thể hát vang không đáng kể rồi. Trương Vân Dực cung kính nói, Phong An Bảo là ta Phong An trang chống cự lưu dân mã phỉ cuối cùng thành lũy. Nay bảo là tập hợp đủ trang nhân lực vật lực kiến tạo, cũng không phải là Trương Mộ tư hữu chi vật. Trương Mỗ sẽ ở trong vòng 3 ngày chuyển ra Phong An Bảo, vì trang chủ đưa ra địa phương. Dương Sán gật gật đầu, không có khách khí với hắn. Toa này ổ bảo, thật sự là hắn coi trọng. Cũng không thể Trương Vân Dực vẫn như cũ ở tại nơi này, hắn đi bên ngoài lên khắc một tòa tòa nhà đi. Người nào mới xem như Phong An Trang lão đại. Về sau, hắn mới là Phong An Trời, Phong An Vương. Không, không ngừng, còn có 5 cái điện trang, 3 cái bài chăn nuôi, cũng là hắn bật trong bàn tay. Quản gia Vạn Thái ngay tại bên ngoài bảo vệ, gặp một lần Trương Vân Dực ra tới, lập tức nên đón tiếp lấy. Vạn Thái khẩn trương hỏi, lão gia, thế nào rồi? Trương Vân Dực nhàn nhạt mỉm cười, phiệt chủ còn muốn dùng ta, do trang chủ làm phó trang chủ, cũng coi là dơ lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống đi. Vạn Thái nghe xong, không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Trương Vân Dực nói, đem chúng ta tư tài của nổi thu thập một chút, trong vòng 3 ngày, rời khỏi Phong An Bảo. Vạn Thái sững sờ, lao ra, kia, chúng ta đi chỗ nào an trí? Trương Vân Dực hít mắt, tiểu mễ thúc tòa kia tòa nhà, tuy nói không so được Phong An Bảo, nhưng cũng đủ để dàn xếp xuống chúng ta người một nhà. Liên dọn đi chỗ ấy đi, về sau, tiểu mễ thúc kia chàng tòa nhà, chính là lao phu tòa nhà. Kia. Thúc lao thái ra người nhà. Trương Vân Dực lãnh đạm nói, tiểu mẹ thúc nguyên bản liền phòng không một gian, hiện tại nhà, đánh về nguyên hình cũng là phải. Vạn Thái ứng tiếng là, đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội vàng đuổi theo 2 bước. Lao ra, gần đây có nhóm lâm sản, muốn từ chúng ta chỗ này quá cảnh. Trong trang xảy ra chuyện lớn như vậy, chúng ta muốn hay không thông chi bọn hắn? Không, không cần. Trương trang chủ trên mặt lộ ra một vẻ làm người sợ hai ý cười, hoán độc nói, trời đã thụ Dương Sán lấy phú quý, ta cuối cùng muốn nhìn, hắn có hay không cái tia mệnh cách hưởng thụ à? Chương 61, mới trang chủ lão gia chương 61, mới trang chủ lão gia Dương Sán từ Phượng Hoàng Sơn trang trở về, mang đến việc chủ đối Phong An trang một chuyện cuối cùng phán quyết. Trang chủ Trương Vân Dực ngự hạ bất lực, do trang chủ biếm thành trợ lý phó trang chủ, xạ thủ kẻ chi trưởng nhị chấp sự Dương Sán làm việc. Dương Sán thì như vậy kiêm nhiệm Phong An trang trang chủ một chức. Tin tức này truyền ra về sau, Trương gia thậm chí cả phụ thuộc Trương gia sở hữu hộ nông dân nhóm, liền đều rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn không thể lại như lúc trước bình thường làm mưa làm gió, nhưng ít ra một kiếp này xem như đi qua. Bọn hắn không có lo lắng tính mạng, hiện hữu tài sản cũng nhận được giữ lại. Cái này liền cực lớn ổn định Phong An trang bên trong thực lực bây giờ lớn nhất kia bộ phận hộ nông dân. Trong đó những cái kia quản sự, trên tay dính nhân mạng, do Trương Vân Dực chủ trì chấp hành gia quy, tự mình xử tử. Đây là công nhập đội hắn nhất định phải làm. Cái này một hệ liệt động tác xuống tới, hắn lúc đầu thống trị cơ sở xem như triệt để xong đời. Như thế, Dương Sán tài năng tốt hơn trưởng không hắn. Những quản sự khác mang tội giữ chứ rồi. Cứ như vậy, liền bảo đảm cày bừa vụ xuân thời khắc mấu chốt, điền trang sản xuất trật tự không đến mức lộn xộn. Đồng thời, những người này nóng lòng tại mới trang chủ trước mặt có chỗ biểu hiện, làm việc cũng chỉ sẽ càng thêm cần cù. Dương Sán chỉ là nắm chặt cán đao cùng người sự khảo hạch quyền, cụ thể công việc vẫn do Trương trang chủ đi làm. Phong An trang bởi vậy hoàn thành thay máu xem ra nhưng lại tựa hồ không có gì biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ khi Dương Sán tuần tra đến rồi Phong An trang, cái khác các nơi điển trang liền đã mật thiết chú ý tới nơi đây hết thảy. Phong An trang trang chủ Trương Vân Dực tự chém hắn thúc, con của hắn, hắn Điệt, Phong An Trang bầu không khí lớn đổi tin tức, cấp tốc truyền ra. Các nơi điền trang trang chủ quản sự nghe đến ồn ào. Sáu đại điền trang lẫn nhau vẫn là hiểu rõ, Trương Vân Dực là một cái gì người, bọn hắn rất hiểu rõ. Nhưng chính là một cái như vậy đem gia tộc nhìn lớn hơn trời lũng thượng hắn tử, thế mà giết thúc giết con lấy nên hợp Dương Sán. Cái này Dương Sán đến tột cùng có thủ đoạn gì, thế mà có thể đem Trương Trang chủ trị như thế ôm sát. Tình hình cụ thể bọn hắn tìm hiểu không đến cũng chỉ có thể phỏng đoán lung tung. Càng nghĩ bọn hắn lại càng hoảng, bởi vì bọn hắn không cảm thấy tâm cơ của mình thủ đoạn liền mạnh hơn Trương Vân Dực. Trương Vân Dực đều bị Dương Sán ba cước hai quyền cho đánh thành cháu nội ngoan, so cháu trai ruột còn nghe lời, ta có thể là đối thủ của hắn sao? Cho nên bọn hắn lập tức có dạng học dạng, bắt đầu tự ta sửa chữa cha. Bọn hắn làm như thế, chỉ mong Dương chấp sự đến rồi trên địa bàn của hắn lúc, hắn chủ động biểu hiện có thể được đến một cái càng rộng lớn hơn xử lý. Yêu cầu cũng không nhiều, mạnh hơn Trương Vân Dực điểm là được. Chớ ép bọn hắn giết con giết điệt là tốt rồi. Còn có chút đầu sắt trang chủ, vẫn muốn dãy rủa một lần. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, dãy rủa không đứng lên rồi. Bọn hắn dưới tay những cái kia quản sự, chỉ sợ bản thân như Phong An Trang những cái kia các quản sự một dạng, bị cầu tự vệ trang chủ lão gia ném ra bên ngoài đỡ mịn. Thậm chí, những cái kia phụ tử quan hệ không tốt, hoặc là thân thích liễu lo hệ không đủ thân cận, đối với bọn họ trang chủ vậy sinh để phòng tâm tư. Như vậy bọn hắn còn dãy rủa cái rắm. Đội ngũ căn bản không di chuyển được a. Mỗi người đều ở đây giấu tâm nhãn, mỗi người đều ở đây sưu tập người khác tài liệu đen. Bọn hắn làm như thế, hoặc là vì tự vệ, hoặc là vì tố giác lập công, cái này còn thế nào làm? Rơi vào đường cùng, những trang chủ này lao ra quyết tâm liều mạng, cũng chỉ đánh nắm lô mũi gia nhập từ sửa chữa đội ngũ. Mà lúc này, Dương Sán người đều còn chưa tới bọn hắn thôn trang, cũng không còn đối với bọn họ thôn trang làm ra qua bất luận cái gì chỉ thị. Ngày mai, Dương Sán liền muốn chính thức tiếp nhận Phong An Bảo, đồng thời vào ở Phong An Bảo. Phong An Bảo sẽ nên đón nó chủ nhân mới. Từ trạng vạng tối bắt đầu, Thanh Mai cô nương thì có tâm sự. Bữa tối thời điểm, Thanh Mai một hạt gạo đang ăn cơm, mấy lần muốn nói lại thôi. Mắt thấy Dương Sán đều nhanh cơm nước xong xuôi, Thanh Mai cuối cùng nhịn không được, thanh ho khan một tiếng. Dương chấp sự, ngươi ngày mai sẽ phải tiếp nhận Phong An Bảo. Lớn như thế một cái bảo, ai tới vì ngươi quản lý a? Chẳng lẽ ngươi định dùng Trương Vân Dực người? Dương Sán âm thầm cười trộm, tiểu nha đầu này cuối cùng không nhịn nổi a. Dương Sán nghiêm trang nói, kia chỗ nào có thể đâu, bảo bên trong người tất cả đều phải đi. Thiếu người nhất định là thiếu người, ta lại nghĩ biện pháp cái khác chiêu mộ chính là. Đến như nói về sau do ai vì ta quản lý thành bảo? Dương Sán trầm ngâm một chút, hỏi, Thanh Mai, ngươi cảm thấy Trần Ma Ma thế nào? A, Trần Ma Ma. Đúng vậy à, ta xem nàng mấy ngày nay an bài khuyên nông sự thích hợp, biểu hiện phi thường không tệ. Thanh Mai nghe xong liền gấp, khó trách hắn không cùng ta thương lượng à, nguyên lai trong lòng của hắn đã có nhân tuyển. Trần Ma Ma. Trần Ma Ma có gì tốt? Nàng có ta bóng loáng nước chưa sao? Nàng có ta da miệng thịt mềm sao? Ta như thế tuấn một cái đại cô nương liền xử ở trước mặt ngươi, ngươi có phải hay không ngủ? Dương Sán tiếp tục đùa nàng, ta xem Trần Ma Ma trầm ổn cẩn thận, quản lý lo liệu chu đáo. Trầm ổn ai không biết ta, nàng chu đáo, chẳng lẽ ta liền không chu đáo rồi? Thanh Mai đành phải tự đề cử mình, Dương chấp sự, ta cũng được nha. Ta từ nhỏ đi theo thiếu phu nhân bên người, quản lý lo liệu đó là một thanh hảo thủ. Ta còn sẽ bàn sổ sách, quản lý tài sản, sẽ còn quản lý nô bộc hạ nhân. Trong nhà không có đáng tin cậy quản sự không thể được. Ngươi là không biết, chủ nhà chỉ cần qua loa chiếu cô không đến, liền có hạ nhân vừa lười vừa hào ăn, vừa gian vừa lao cá. Dương Sán trần trờ nói, có thể ngươi. Ngươi còn trẻ như vậy, có thể làm sao? Được, dám chắc được a. Chỉ cần có ta tại, liền chỉ định không cần ngươi nhọc lòng phí công rồi. Có thể làm không thể làm, mặc kệ chuyện gì, ta liền tất cả đều làm, cam đoan không cần ngươi tốn sức. Nhưng ngươi vốn là thiếu phu nhân tiếp thân nha hoàn, thiếu phu nhân chịu thả người sao? Ngươi có thể ở Phong An Trang đứng vững gót chân, chính là thiếu phu nhân mặt mũi, thiếu phu nhân khẳng định đáp ứng nha. Thanh Mai nghĩ thầm, cô nương nhà ta đều nói, để cho ta thay nàng chiếu cố ngươi. Bất quá, đương thời cô nương nhà ta nhưng không biết ngươi muốn giải lưu Phong An Bảo. Cái kia cũng không quan hệ, ta hãy cùng cô nương nói, Phong An Trang đại cô nương cô vợ nhỏ đều đối ngươi thèm nhỏ nước dãi. Cô nương nhà ta nghe xong, khẳng định đồng ý để cho ta tới nhìn chằm chằm ngươi. Dương Sán cười nói, vậy được rồi, đã như vậy, đến mai ngươi liền bồi ta tiếp nhận Phong An Bảo đi. Về sau, cái này Phong An Bảo nội trạch công việc, liền tất cả đều giao cho ngươi phụ trách. Tốt. Thanh Mai mặt mày hớn hở, đống nhiên liền khẩu vị mở rộng rồi. Ba ngày thời gian rời xa khu nhà cũ, người đối diện hoàn toàn tài người bình thường tới nói vẫn là rất dễ dàng. Nhưng là đối kinh doanh nơi đây mấy chục năm Trương Trang chủ tới nói, vậy liền rất phiền toái. Coi như hắn triệu tập toàn thôn dân chúng một đợt động thủ, ba ngày thời gian cũng chưa chắc đủ. Bất quá, Trương Vân Dực từ khi giết con chứng đạo cả người tựa hồ đột nhiên liền thông thấu rồi. Thế gian tựa hồ đã không có cái gì là hắn đặc biệt quan tâm người hoặc chuyện. Ngày thứ ba sáng sớm, hắn liền mang theo quản gia Vạn Thái chạy tới cầu kiến Dương Sán rồi. Trang chủ, Trương Mỗ tại Phong An Bảo bên trong tài vật đã dọn đi, có thể chính thức chuyển giao rồi. Thế là, Dương Sán liền mang theo báo tử đầu trình đại khoan cùng Tiểu Thanh Mai, theo Trương Vân Dực cùng bạn quản gia đi tiếp thu Phong An Bảo. Một đường đi xuống, Dương Sán cảm giác Phong An Bảo cùng bình thường cơ hồ không có gì khác biệt. Không chỉ có là vận chuyển thời gian không kịp, mà lại Trương tiểu mẹ kia chẳng ba tiến tòa nhà chứa không nổi. Ngoài ra, chỉ sợ là cũng có Trương Vân Dực cố ý lấy lòng Dương Sán ý tứ. Cho nên, đại lượng tài vật đều lưu lại rồi. Điền trang bên trong đồ dùng trong nhà các đồ lặt vặt, bích họa tường giấy, thậm chí liền ngay cả trong phòng khách cao cỡ một người bình hoa lớn, cũng đều y nguyên bày ở chỗ ấy. xem chừng Trương Vân Dực rời đi chỉ có một ít vàng bạc của cải, cùng với người Trương gia dùng quen rồi một chút vật phẩm tư nhân. Dương Sán đi tiếp thu nhà kho lúc, phát hiện rất nhiều nhà kho bên trong đều có đại lượng có thể biến phát hiện tài vật, tất cả đều phân loại còn tại đó không lúc đích. Có ở giữa nhà kho, đi vào chính là đầy đất cát mịn, cái này trong đất cát chôn tất cả đều là nguyên bộ thượng đẳng đồ sứ, có giá trị không nhỏ. Đại hộ nhân gia đặt mua đồ sứ, đều là trực tiếp đi sứ xưởng chuyên môn định chế. Phong An Bảo đặt hàng đồ sứ bên trên, đều nấu nướng có Phong An chữ, mà lại mỗi dạng đồ sứ đều là một thước 10 bộ đặt mua. Kể từ đó, nguyên bộ sử dụng đồ sứ tỉ như chén rượu, chén trà cái gì, một khi không cẩn thận rất bể một cái, trực tiếp từ nguyên bộ đồ sứ bên trong lại lấy ra một cái là được. Như vậy làm vô Trương nhân gia, là tuyệt sẽ không cầm cái không đồng bộ chén sứ bỏ vào cho đủ số. Những này đồ sứ trở về liền sẽ trước đặt ở các miệng bên trong bảo tồn. Kể từ đó, không chỉ có thể phòng ngừa va chạm tổn hại, thậm chí địa long xoay người, động đất cũng sẽ không nát. Hơn nữa còn có thể bởi vì ngăn cách không khí phòng ngừa oxy hóa, lấy thời gian sử dụng từ các miệng bên trong lấy ra, bóc đi đóng gói dùng nước sông lên, lập tức mới tựa như mới ra lò lửa. Thanh Mai tâm thái chuyển đổi rất chớp nhãn, nàng đã lấy Phong An Bảo nội quản gia thái độ tự cư. Chuẩn xác hơn nói, kia tựa hồ càng giống là nữ chủ nhân tâm thái. Tại tiếp thu lúc, nàng so Dương Sán còn muốn đệ bụng. Dương Sán tại Trương Vân Dực cùng đi bên dưới trong trong ngoài ngoài đi rồi một vòng, Thanh Mai toàn bộ hành trình tốc ký. Dương Sán cũng không còn thấy rõ nàng biết cái gì chữ như gà bới, nhưng chính nàng nhưng có thể thấy rõ ràng. Tốt, cứ như vậy đi. Toàn bộ đi rồi một vòng, Dương Sán thỏa mãn gật gật đầu. Trương Vân Dực bình tĩnh nói, như vậy, thuộc hạ liền cáo lui. Từ khi tự tay giết nhi tử, Trương Vân Dực chính là chỗ này à một bộ không vui không buồn quỷ bộ dáng. Phản phất thế gian này đã rất khó có chuyện gì có thể kích động tâm tình của hắn rồi. Đi ra Phong An Bảo, đứng tại sông Hộ Thành trên cầu treo, Vạn Thái phẫn nộ mà nói, cái này Dương Sán cũng quá bá đạo. Ngẫm lại những cái kia không kịp trở đi tài vật, Vạn Thái đau lòng nhức óc mà nói, lao ra, kỳ thật chúng ta có thể nhiều bận chút ra tới, tỉ như tơ lụa vải vóc. Trương Vân Dực lạnh nhạt nói, rất nhanh, chúng ta liền trở lại, chuyển đến dọn đi không chê phiền phức. Nói xong, hắn chậm rãi xoay người, thật sâu nhìn một cái Phong An Bảo. Kia là hắn một tay kiến tạo nhà. Lúc này, đang có 4 chiếc song ngựa kéo xe tại cách Phong An Tràng 300 dặm bên ngoài địa phương, từ đông mà tây chậm rãi tới. Tiếng xe lộc cộc, trên đường người đi đường không nhiều, mọc đầy cỏ dại. Trước xe sau xe, có 20 mấy cái kỵ sĩ kề xe mà đi. Bọn hắn mặc sám màu xanh bảo phục, dáng người cực kỳ khôi ngô. Bọn họ bội đao đường con khá thường gặp hoàn thủ đao lớn hơn một chút. Thân đao có rõ ràng hơn độ cong, hiển nhiên lợi cho chém bảo, càng thích hợp lập tức tác chiến. Đồng thời, bọn hắn còn mang theo cùng ống tên. Tại yên ngựa một bên, còn mang theo ngây ngốc ra bỏ cảnh liễu khiên tròn. Như vậy một thân trang phục, tầm thường cướp đường trộm bạc gặp một lần liền biết kẻ địch khó chơi, tùy tiện không dám trêu chọc. Ở trong mắt rất nhiều người, sẽ nghĩ lầm bọn hắn là đại hộ nhân gia vận chuyển hàng hóa võ sư. Nhưng giang hồ trên đường người nhưng có thể liếc mắt liền nhìn ra đến, bọn hắn là đi lâm sản. Cứ như vậy, những cái kia điều nghiên địa hình dò xét gió mã tặc, liền sẽ không đánh bọn hắn chủ ý bởi vì, cái gọi là đi lâm sản kỳ thật chính là buôn lậu, cùng mã tặc cùng thuộc hắc đạo đồng hành. Tất cả mọi người là đầu đao liếm máu nhân vật, đi lâm sản thậm chí càng thêm hung tàn. Mà lại, mã tặc cực ít có thể bắt đến tiền mặt hoặc là lương thực, thu vào tay phần lớn là hàng hóa. Mà những hàng hóa này, chính bọn hắn là không có cách nào rời tay. Khi đó bọn hắn liền phải cầu viện đi lâm sản vì bọn họ thay đổi hiện trạng. Cho nên, cho dù là mã tặc cũng cùng đi lâm sản đạt thành một loại kỳ diệu hài hòa quan hệ, tựa như tồn tại công nhân vệ sinh cùng hộ khách quan hệ cá mó bác sĩ cùng cá trình biển. Hãng xe ngựa qua, lưu lại sâu đậm vết bánh xe. Xem ra nhóm này lâm sản phá lệ phong phú. Chương 62, bình nước hoa di động chương 62, bình nước hoa di động theo chương trang chủ đám người rời đi, to lớn một cái Phong An Bảo, trở nên trống rỗng. Chính phòng trong thính đường, lúc này chỉ có Dương Sán, báo tử đầu cùng Tiểu Thanh Mai, Lý Kế Toán chờ giải giác mấy người tại. Báo tử đầu nói, trang chủ cái này hậu trạch cần phải có người quản lý, ngoại trạch cũng cần gia đình hộ viện. Trang chủ dự định từ trên làng thuê một số người đến sao? Thanh Mai lập tức phản đối nói, từ thôn trang bên trên mướn người cũng không thỏa đáng. Như vậy, trong nhà chúng ta có chút chuyện gì, toàn trang còn không lập tức đều biết rồi. Thanh Mai nghĩ nghĩ, nói, nếu không, mời thiếu phu nhân phát một nhóm người đến. Dương Sán lắc đầu, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi thật đúng là nghĩ tại bên cạnh ta che kín tác gia nhãn tuyến a. Dương Sán nói, thiếu phu nhân bên người cũng cần nhân thủ, ta chỉ điều ngươi một người tới, còn không biết thiếu phu nhân có bỏ được hay không. Lại từ thiếu phu nhân chỗ ấy điều người, vẫn là thôi đi. Thanh Mai kỳ thật thật không có ý tứ gì khác, chỉ là trong lòng nàng, đem Tắc Triển Chi cùng Dương Sán đều nhìn thành rồi người một nhà, không phân khác biệt mà thôi. Lúc này Dương Sán phản đối, Thanh Mai lập tức liền ý thức được không ổn. Lý Đại Mục nhãn châu xoay động, nói: "Trang chủ, không bằng phái người đi Thiên Thủy Thành bên trong, tìm một cái buôn nô tỳ, từ hắn chỗ ấy mua chút tôi tớ trở về. Dạng này nô bộc đều có khế ước bản thân, chỉ có thể phụ thuộc Vu gia chủ, người liền mười phần trung tâm." Dương Sán nghe xong không nhịn được rộng mở trong sáng, "Tốt, cái chủ ý này không sai." Lý Kế Toán bây giờ cũng bị Dương Sán lưu dụng tại Phong An Bảo. Đương nhiên, nhân gia vốn là chi trưởng tiên sinh kế toán, địa vị không thể hạng. Cho nên, hắn biên chế vẫn thuộc về chi trưởng, thực tế quản lý là Phong An Trang tài vụ. Chỗ này cần một cái lớn nhân viên thu chi, mà bím tóc nơi tay Lý Đại Mục, là Dương Sán trong lòng thỏa đáng nhất ứng cử viên. Dương Sán cười tủm tỉm nói, "Lý tiên sinh biện pháp này rất không tệ, ngươi lưu nhiệm Phong An Trang, còn hài lòng. Tiểu đàn từ giờ trở đi, liền chính thức thuộc về Lý Đại Mục rồi." Bởi vì hắn đánh lấy Dương Sán biển hiệu, đi cùng Trương Vân Dực nói ra đời miệng, Trương Vân Dực tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Đương nhiên, Dương Sán vậy cùng Trương Trang chủ muốn cá nhân. Hắn muốn là Chu Vĩ Bằng, cái này đầu bếp tay nghề, chinh phục hắn dạ dày. Ngay tại hài lòng Lý Đại Mục, lập tức mặt mày hớn hở nói, hài lòng, có thể vì Trang chủ hiệu lực, Lý Mộ hết sức hài lòng. Dương Sán nói, vậy là tốt rồi, liên quan tới tìm vấn nô tỉ mua nô bộ sự tình, liền giao cho Lý tiên sinh ngươi một tay xử lý đi. Ngươi có thể chọn cái thời gian, mau chóng đi Thiên Thủy Thành một chuyến, tìm cái buôn nô tỉ tử tới. Lý Kế Toán đại hỉ, coi như cẩn thận hơn, trong này cũng là rất có chất béo có thể kiếm. Phụ trách cho mua, có thể từ cổ đến nay vẫn luôn là cao quản. Thanh Mai dặn dò, gọi buôn nô tỉ mang nhiều chút nô tỉ đến, lão gia chúng ta cũng nên chọn một chút, vớ va vớ bẩn, nhà chúng ta cũng không nên. Lý Kế Toán cười làm lành nói, kia là tự nhiên, người này mang về, cũng nên Thanh Mai cô nương ngươi xem qua mới được. Thanh Mai nghe xong, lúc này mới yên lòng lại. Vớ va vớ bẩn cũng không còn cái gì, cũng không thể mua cái yêu tinh trở về. Vạn nhất mệnh muốn chết rồi chấp sự lão gia thân thể làm sao bây giờ? Phong An Trang trải qua một hệ liệt dung chuyển về sau, dần dần bình tĩnh trở lại. Cây bừa vụ xuân không lâu liền muốn bắt đầu vụ xuân, thời gian dù sao vẫn là muốn qua. Đây là quan hệ đến nhất niên sinh kế đại sự, ai còn có thể đem tinh lực một mực đặt ở Phong An Trang nhân sự biến động bên trên. Tóm lại, Phong An Trang thượng tầng như thế thay máu, lại không có thể đối dân chúng sinh hoạt sinh ra quá lớn ảnh hưởng, bọn hắn liền đủ hài lòng. Dương Sán đối với ngày bình thường khi nam phế nữ, nhưng còn không có tội ác tẩy trời các quản sự, tất cả đều mang tội lưu dụng. Thật không là hắn trong mắt xoa hạt cát, mà là từ đại cục xuất phát. Hắn có thể từ giờ trở đi thiết lập trật tự, khiến cái này người tuân thủ hắn mới lập quy củ. Nhưng là hắn không thể đem những người này đều thay đổi đi, trực tiếp từ trong dân chúng tuyển cái khác một nhóm. Người kia thật đúng là chưa hẳn làm được tới. Dương Sán nhưng không có bắt đầu từ số không từng bước một bồi dưỡng kiên nhẫn, thế cục vậy không cho phép hắn làm như thế. Vừa tài dẫn theo bao quần áo nhỏ từ Phượng Hoàng Sơn trang chạy đến. Nhà mình lao ra đều muốn thường ở Phong An Bảo, hắn còn canh giữ ở trên núi làm cái gì? Hắn cho Dương Sán mang đến một bình bịt kín tốt thể hồ. Đây đương nhiên là xuất từ Phan phu nhân tiểu vãng chi thủ rồi. Lưỡng địa cách xa nhau không xa, thường thường Dương Sán cũng là muốn về một chuyến Phượng Hoàng Sơn Trang. Cần xin chỉ thị, cần báo cáo, tài năng bỏ đi việc chủ Vu Tỉnh Long đối với hắn lo nghĩ. Trong quá trình này, xem ra hắn cũng muốn thỉnh thoảng về cái lễ mới thành. Nhưng nếu như muốn hắn cho gì báo nấy vậy dĩ nhiên không thể. Bởi vì kiêm nhiệm Phong An Trang trang chủ, cho nên trong lúc nhất thời, Dương Sán liền không có công phu lại đi tuần tra còn dư lại 5 tòa điện trang, 3 tòa bãi chăn nuôi rồi. Nhưng hắn không đi, treo ở cái này 5 ruộng 3 mục trên đầu đao, liền từ đầu đến cuối không rơi xuống nổi. Đao không rơi xuống đến, những này bài chăn nuôi chủ hóa trang chủ liền từ đầu đến cuối trong lòng lo sợ bất an, làm việc vậy càng thêm cần cù. Đương nhiên, ở trong đó vậy thiếu không được Vu Hoàn Hổ nhân tố. Vu Hoàn Hổ cũng không có âm thầm gợi ý bọn hắn cho việc chủ Vu Tỉnh Long nói xấu. Bởi vì Vu Hoàn Hổ chợt phát hiện, Dương Sán người này đã là thiếu phu nhân tác thị cái này một phòng nhị chấp sự, lại là đại ca hắn Vu Tỉnh Long phái đến thiếu phu nhân bên người, đi buồn nôn tác thị một quân cờ. Mà một người như vậy, nếu như dùng được rồi, rất có thể sẽ tại tương lai phát huy kết quả không tưởng được. Đại ca hắn Vu Tỉnh Long rõ ràng đã tìm xong rồi dê thế tội, liền đợi đến thu hoạch vụ thu lúc một khi thiếu thu, liền đẩy ra lắng lại chúng nộ. Tất nhiên vô pháp dung chuyển đại ca hắn, hắn cũng không có ý định chơi trò hề này rồi. Hắn đưa ánh mắt đặt ở Dương Sán trên thân. Vì thế, Vu Hoàn Hổ trực tiếp phái ra hắn trưởng tử, Vu Duệ. Có hắn tọa trấn Đại Lai thành, Vu Duệ liền có thể rời đi. Cái này hai cha con, chắc là sẽ không đồng thời rời đi căn cơ chi địa. Hiện nay, Phong An Trang bộ khúc binh như cũ do Kháng Chính Dương đảm nhiệm bộ khúc trưởng. Quản sự bên trong, Dương Sán đề bạt mấy cái miễn cưỡng có thể sử dụng người mới. Báo tử đầu trình đại quan thì thành rồi hắn Phong An Bảo đại quản sự, vai diễn có chút cùng loại với Trương Trang chủ bên người bản thái. Tiểu Thanh Mai ngược lại là không có, vì vậy hạ báo tử đầu dâm khô, cùng báo tử đầu so đo ai là đại quản sự. Bởi vì, nàng bây giờ mục tiêu cũng không phải Phong An Bảo đại quản sự, mà là Phong An Bảo nữ chủ nhân. Một trong duy nhất, nàng đương nhiên là không dám nghĩ. Coi như nhà bọn họ cô nương câu nệ tại thân phận, vô pháp chính thức gả cho Dương Sán, đó cũng không phải là nàng có thể thay vào đó lý do. Dương Sán bây giờ một mực chế tạo tốt Phong An Trang hình dáng này tấm. Cái khác điền trang lúc này đều ở đây nhìn chằm chằm hắn, nhìn thấy hắn làm cái gì, liền sẽ có đầy đủ thời gian đi suy nghĩ, đi lấy bỏ, đi ứng đối. Mà loại này ứng đối, tất nhiên là lấy thỏa hiệp chiếm thượng phong. Dương Sán muốn chính là chỗ này loại thỏa hiệp. Đương nhiên, nếu quả thật không hề mở mắt, còn muốn cùng hắn chống chân chống một lần, vậy hắn cũng không để ý làm cho đối phương biến thành Trương Vân Dực thứ hai, thậm chí hạ chẳng còn không bằng Trương Vân Dực. Bất quá, cho dù là hắn tại Phong An Trang làm những này mới cử động, vậy vẫn là để Trương Vân Dực đè vào phía trước. Hắn để Trương Vân Dực tổ chức nhân mã đối trong trang sử dụng sở hữu dụng cụ đo lường, cái cân bộ đều tiến hành rồi chỉnh lý. Hắn còn để Trương Vân Dực lập xuống quy củ, định kỳ kiểm tra cùng không định kỳ tiến hành kiểm tra thí điểm. Đối với trong trang phường xay sát, xưởng ép dầu chờ nông sản phẩm gia công thiết bị, Dương Sán cũng làm cho Trương Vân Dực tổ chức nhân mã tiến hành rồi chỉnh đốn, chế định nghiêm mật hơn quản lý biện pháp. Không nên coi thường những này cử động, cho rằng nó là chút vụn vặt vô dụng việc nhỏ. Dân xem ăn là trời, những này vụn vặt việc nhỏ, đối bọn hắn mà nói nhưng chính là thiên đại sự. Trương Vân Dực xông vào phía trước, liền có thể lớn nhất hiệu suất quán triệt xuống dưới. Dưới mắt, Trương Vân Dực tại Phong An Trang vẫn còn có chút tác dụng. Đương nhiên, tất cả mọi người biết rõ, Trương Vân Dực sau lưng cái tay kia là Dương chấp sự. Dương Sán ngay tại từng bước một trở thành Phong An trong lòng người Tân Vương. Lúc này, Lý Đại Mục mang theo từ Thiên Thủy tìm được một cái buôn nô tỷ cũng trở về đến rồi Phong An Trang. Buôn nô tỷ chính là người người môi giới. Cả hai bất đồng là, người người môi giới phần lớn tại phía chính thức đăng ký qua, xử lý phía chính thức cho phép mua bán nô lệ. Loại này kẻ buôn nô lệ nơi phát ra càng đáng tin. Nhưng là loại người này người môi giới trong tay nô lệ, tương đối mà nói cũng liền khuyết thiếu tính đa dạng. Mà lại, loại người này người môi giới phần lớn là làm cố định khu vực khách quen sinh ý, người muốn hắn mang lên số lớn nô lệ, từ Thiên Thủy Thành đến Phong An Trang căn nguyên Dương Sán tuyển mua, kia là rất khó. Mà buôn nô thì không phải vậy. Những này du tẩu cùng màu xám chuỗi kinh doanh bên trên người, chỉ cần có tiền kiếm lời, hắn chỗ nào đều chịu đi. Trong tay bọn họ nô lệ nơi phát ra cũng là đủ loại, bất quá cơ hồ không có một là tự nguyện bán mình. Lý Đại Mục tiếp xúc cái này buôn nô tỷ tên gọi Tiền Uyên. Tiền trưởng quỹ chính là cái đại chủ nô, lúc đầu hắn vậy trướng mắt chỉ là một cái điển trang sinh ý, nhưng là hắn nghe Lý Đại Mục giảng, vị này Phong An Trang chủ yếu mua là có thể phong phú toàn bộ ổ bảo nô lệ. Hắn còn nghe nói, vị này Phong An Trang chủ đồng thời kiêm quản lấy mặt khác năm đại điển trang cùng tam đại bãi chăn nuôi. Vậy liền không giống nhau, không chỉ có cuộc làm ăn này đáng giá làm, cái này người cũng đáng được kết giao a, thế là tiền trưởng quỹ liền mang theo hắn các nô lệ chạy đến. Chi này kẻ buôn nô lệ đội ngũ rất khổng lồ, khoảng chừng hơn 200 người. Ngồi trên lưng ngựa chính là Tiền Uyên hộ vệ, ước chừng có hơn 40 người. Bọn hắn hết thảy khăn vải quà tặng, vải bố trường sam, dưới xương sườn bội đao, hình dung như hãn. Đến như những cái kia xe là, thì là áp giải nô lệ. Đại đa số nô lệ là theo xe đi bộ, nhưng trên xe vậy gạt ra một chút nô lệ. Trên xe nô lệ có thể chưa chắc là lão nhân, lớn tuổi có thể bán không lên tiền. Kẻ buôn nô lệ đều chê bọn họ lãng phí lương thực, thu đều chẳng muốn thu, trừ phi hắn có đặc biệt kỹ năng. Trên xe chở chủ yếu là nữ nhân và hải tử. Trong đó có một chiếc xe cùng nô lệ xe khác nhau rất lớn. Chiếc xe này trang trí hoa lệ, bốn phía rủ xuống lấy lụa màn, đây là Tiền Uyên xe riêng. Lao ra, Phong An bảo đến rồi. Một tên hộ vệ đi đến bên cạnh xe, hướng trong xe truyền báo một tiếng. Tiền trưởng quỹ đang ngồi ở trong xe, trong tay bưng lấy một con ly thủy tinh. Trong chén còn lại non nửa chén đỏ tươi rượu nho, nhẹ nhàng lung lay. Nghe tới nói chuyện, tiền trưởng quỹ uống một hớp tận rượu ngon, đem ly thủy tinh đưa cho bên cạnh mỹ thiếu niên. Thiếu niên 13-14 tuổi niên kỷ, mặt mày thanh tú, một phen ăn mặc về sau, hắn mỹ gần giống yêu quái. Đẹp như vậy thiếu niên, trên xe hết thảy có hai cái. Hai cái này mỹ thiếu niên đều là tiền trưởng quỹ từ nô lệ bên trong ngàn chọn trăm tuyển ra đến. Bọn hắn phụng dưỡng Tiền Uyên, từ trước đến nay là ngồi nằm sinh hoạt thường ngày, không rời trái phải. Tiền trưởng quỹ gọi đùa bọn hắn là bình nước hoa di động, bởi vì bọn hắn muốn mặc hương áo, đeo kỳ hương túi, toàn thân hương thơm. Tiền Uyên chậm rãi đứng dậy, xe này đã rộng lại cao, lấy hắn cao lớn bóc người, lại cũng có thể đứng thẳng lên, không cần cong lưng. Một cái khác thiếu niên tuấn mỹ đã tiến lên một bước, cho hắn lên màn kiệu. Tiền Uyên tại hắn má phấn bên trên cương triều mà nhéo một cái, lúc này mới đi ra xe đi. Trước xe sớm có một tên đẩy tớ hai đầu gối quỳ, hai tay chống địa, dùng làm chân đạp. Tiền trưởng quỹ tử trong xe ra tới, liền giẫm lên nô lệ kia phía sau lưng, vững vàng đứng ở trên mặt đất. Chương 63, trên đỉnh tháp hoa hồng chương 63, trên đỉnh tháp hoa hồng báo tử đầu đã sớm nên tại cầu treo bên ngoài, đem tiền trưởng quỹ tiếp tiến vào ổ bảo. Dương Sáng nghe tới người này nghề nghiệp lúc, chỉ nói là một hung tàn tàn nhẫn kẻ buôn nô lệ. Sau này nghe nói tên của hắn, lại cảm thấy là một ngồi không mà hưởng con buôn thương nhân. Thằng đến nhìn thấy Tiền Uyên bản thân, mới khiến cho Dương Sáng cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì người này dài đến là thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tiền Uyên vóc người kỳ cao, so thân hình cao lớn báo tử đầu còn phải cao hơn phân nửa đầu. Hắn ngũ quan đường nét rõ ràng, hốc mắt sâu hơn, dưới hàm không cần. Làm người khác chú ý chính là, hắn một bên trên mặt có màu trắng sắc hình xăm, hoa văn cực kỳ quỷ dị. Hắn mặc tơ lụa đường vân trường bào, lại trần trụi một đôi bàn chân lớn. Loại trang phục này thực tế có chút không trúng không tây. Tiền Uyên gặp một lần vị trang chủ này trẻ tuổi như vậy, cũng là hơi sững sờ. Lúc này, hắn một đôi bình nước hoa theo tới. Hai cái bình nước hoa hướng tiền trưởng quỹ trái phải một tựa, ý như là chim non nép vào người. Tiền Uyên cười ha ha một tiếng, hai cánh tay mở ra, hai tiếp theo đối hình rắn vòng thai lay động. Hắn nắm cả một đôi bình nước hoa di động đối Dương Sáng cười nói, "Dương trang chủ, cửu ngưỡng đại danh a." Át xì hơi. Đôi kia bình nước hoa di động vừa đến, liền có một trận dị hương phiêu động. Tiểu Thanh Mai chỉ cảm thấy cái mũi ngứa, nhịn không được quay đầu che miệng, hát hơi một cái. Dương Sáng mời tiền trưởng quỹ ngồi, cười nói, "Dương Mỗ vừa mới tiếp trưởng phong an bảo. Nô bộc này hạ nhân nha, cần rất nhiều, hy vọng tiền trưởng quỹ chuyến này không nhường Dương Mỗ thất vọng." Gặp một lần Dương Sán như thế đi thẳng vào vấn đề, Tiền Uyên không nhịn được cười to, hắn thích người sảng khoái. Tiền trưởng quỹ vô độ ngực nhì, phóng khoáng mà nói, "Trang chủ cứ việc yên tâm, muốn nói mua bán nô tỳ, toàn bộ lũng thượng cũng không còn có thể so ra mà vượt tiền mua rồi." Tiền Uyên lập tức hướng Dương Sán nhiệt tình giới thiệu sinh ý vừa rồi tiến cái này ổ bảo, Tiền Mỗ nhìn một chút, trang chủ trong lúc này trạch ngoại trạch, đầu bếp nữ, vũ giả, nha hoàn, gã sai vặt, thêu đường, nô bộc, người gác cổng. Thường ngày cần thiết hạ nhân, hướng thiếu thảo luận, tối thiểu cũng được 50 người, đều muốn từ Tiền Mỗ chỗ này mua sao? Dương Sán gật đầu, không sai. Tiền Uyên nghe xong, trong mắt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng. Hắn lần này mang đến hơn 150 cái nô lệ, nếu như thuận lợi, lập tức liền có thể bán đi 1/3 rồi. Lần này vất vả, không phí công a. Tiền Uyên lập tức vỗ vỗ lòng bàn tay, hưng phấn nói, đem hàng của chúng ta mang vào, mời trang chủ lao ra xem qua. Một cái bình nước hoa di động lập tức thức tha đi ra ngoài, kia bước tư thân thể nhìn được Dương Sán đau răng. Chỉ một lát, kia thiếu mỹ thiếu niên liền mang một nhóm nô lệ tiến đến. Những này nô lệ cái trán một góc đều có nho nhỏ hình xăm ký hiệu. Kia là nô lệ chuyên môn tiêu chí. Dù là ngươi đeo mũ hoặc thả xuống tóc che giấu, chỉ cần ngươi xuất nhập các nơi trạm kiểm soát, thành trì, khách sạn lúc, nhân gia cũng sẽ nhường ngươi hái được mũ, nhấc lên tóc kiểm tra. Một khi phát hiện ngươi có nô lệ tiêu chí, ngươi liền chạy không được, trừ phi ngươi là đi theo chủ nhân xuất hành. Sở hữu hảo cường trong nhà đều có nô lệ, cho dù là trung đẳng tài phú gia đình cũng có một hai nô tỳ hầu hạ. Đây là chế độ nô lệ vẫn hợp pháp niên đại, nó là toàn bộ xã hội cộng đồng duy trì chế độ. Dương Sán mặc dù ngồi ở đằng kia nhìn xem, nhưng tuyển người chủ yếu là báo tử đầu cùng Tiểu Thanh Mai. Báo tử đầu phụ trách tuyển ngoại trạch nô bộc, người gác cổng, thợ tiểu hoa, gã sai vặt các loại, muốn kiểm tra bọn hắn phải chăng khỏe mạnh, ăn nói phải chăng lưu loát. Tiểu Thanh Mai thì phụ trách chọn lựa nội trạch nha hoàn, bù giả. Trong đó có sẽ theo vừa, biết chủ nghệ, vậy liền ưu tiên suy xét. Điền trang bên trong hiện tại có thể chỉ có Chu Vĩ bằng một cái đầu bếp, mà Chu bếp trưởng kia là cho trang chủ, cùng nàng Thiên Vị Nhi. Từng đám nô lệ dẫn tới, sàng chọn qua đi, chọn chúng lưu lại, không có chọn chúng dẫn đi. Dần dần, trước đây trạch hậu trạch cần nhân thủ cũng nhanh muốn đủ. Tiên trưởng Vĩ Sở vớt một lần trần như nhộng cái cằm, đột nhiên tinh danh cười lên. Trang chủ, người lớn như thế một tòa ổ bảo, nha hoàn bà tử, đầu bếp nữ theo nương bây giờ cũng xứng đủ. Muốn hay không lại chọn mấy cái vũ cơ ca nữa nha, bình thường cùng ngươi lộng ngọc tuổi tiêu, vừa rồi khoái hoạt. Bên cạnh hắn kia hai cái bình nước hoa di động thật cũng không là thuần bình hoa nhi, tiền trưởng quý cái này bên cạnh vừa mới bắt đầu chào hàng, bọn hắn liền tức thời đi dẫn người rồi. Dương Sán từ chối nói, Dương Mô vừa mới nhận chức phong an trang chủ, mà lại kiêm chi trưởng chấp sự, công vụ bề bộn, làm sao có thời giờ. Nói chưa dứt lời, hắn liền hai mắt tỏa sáng. Dù sao, nơi này mặc dù tới gần Tây Bực, có thể người da trắng hắn cũng không nhiều thấy. Nhất là, vẫn là một cái xinh đẹp như vậy ở đồ ba người. Tiên Uyên thanh âm bỗng nhiên trở nên từ tính lên, tựa như muốn thôi miên hắn tựa như. Nàng gọi Nhiệt Na Bái Nhĩ, là từ ba tư thương đội bên trong bắt đến cô nương. Trang chủ nghe nói qua mở đờ xa sao? Kia là Tây Phương một nữ yêu. Truyền thuyết kia nữ yêu nhìn chăm chú ai, ai liền sẽ biến thành một khối đá. Người xem nàng kia như lưu ly hai con người, có hay không bị hóa đá cảm giác? Người suy nghĩ một chút, tại tĩnh mịch dưới ánh trăng, nàng vì ngươi một người múa đơn, như rắn bặm mèo. Tại ánh nến bên trong, nàng dùng cặp kia mê chết người mở đờ xa mắt ẩn ý đưa tình mà nhìn xem ngươi. Nàng nằm ở trong ngực của ngươi, mật sáp sắc da rẻ, lửa đỏ tóc dài. Nàng người bên kia nói chuyện thích phát đạn lưỡi âm, ong mật cánh run run cũng không có nằm nhanh. Nhiệt Na Bái Nhĩ thẳng tắp đứng ở đằng kia, yêu hận chừng mắt cái này đối thương ra. Mặc dù nàng căn bản đứng không thẳng, bởi vì nàng đường cong là hoàn mỹ S hình. Tóc của nàng là màu đỏ. Kỳ thật ở thời đại này, ở Europa địa khu là tồn tại màu tóc chuỗi kỳ thị. Tóc đen bị coi là cao quý văn minh biểu tượng, tóc vàng thứ hai, hạng chót chính là tóc đỏ. Cho nên, cô nương này một mực dùng đậu đen chờ thực vật sắc tố đem nàng tóc nhuộm thành cao quý nhất màu đen. Chỉ bất quá cái niên đại này nhuộm tóc sản phẩm, hắn nhuộm tóc hiệu quả kéo dài thời gian quá ngắn. Cho nên nàng bị bắt mới thời gian không lâu, tóc dài liền khôi phục nó lúc đầu nhan sắc. Nhiệt Na Bái Nhĩ thần sắc có chút tiểu tụy, nhưng nàng cặp kia màu làm trong con ngươi, nhưng lại có không che giấu được lửa giận. Tiên trưởng quỹ đột nhiên nghiêm sắc mặt, thanh âm đột nhiên cao vút lên đến. Xinh đẹp như vậy một nữ nhân, không muốn 1000 lụa, không muốn 500 lụa, hôm nay chỉ cần 300 lụa. 300 lụa quý sao? Không có chút nào quý. Một cái bình thường nữ nô muốn 7 lụa, một cái châm nương muốn 10 lụa. Mở đờ xả mỹ nhân như vậy nhỉ, ngươi ban ngày có thể sử dụng, ban đêm cũng có thể dùng, mới chỉ muốn ngươi 300 lụa. Mới 300 lụa. Như vậy một mỹ nhân nhi, ngươi chí ít có thể sử dụng 10 năm a. Một năm cũng mới 30 lụa. 300 lụa, ngươi không mua được ăn thiệt thòi, không mua được đi làm, chỉ cần ngươi gật gật đầu, nàng sẽ là của ngươi. Tiên trưởng quý ánh mắt sao mà độc ác. Vừa rồi tuyển hầu gái lúc, hắn liền phát hiện, làm chủ là cái kia xinh đẹp nữ quản gia Thanh Mai. Rất hiển nhiên, cái này xinh đẹp nữ quản gia cùng nàng nam chủ nhân ở giữa, phải có lấy không thể nói nói cố sự. Vừa rồi có mấy cái nữ nô rõ ràng điều kiện không kém, lại không bị nàng chọn chúng. Mà mấy cái kia nữ nô duy nhất trung điểm chính là, lớn lên tương đối xinh đẹp. Vị này nữ quản gia hiển nhiên không hy vọng nàng nam chủ nhân bên người xuất hiện chút tư sắc xuất chúng nữ nhân a, thế nhưng là cái này Nhiệt Na Bái Nhĩ, hắn là thật muốn mau sớm ra tay rồi, bởi vì này chỉ mèo rừng nhỏ rất có thể làm ở mỹ rồi. Tại Hạ Châu lúc có vị khách nhân coi trọng nàng, vừa định nhìn nàng một cái răng lợi, kết quả bị nàng nhào tới hơi kém cắn xuống cái mũi, hại hắn bồi một số tiền lớn. Nhưng hắn chỉ có thể đói nữ nhân này mấy trận, vẫn chưa thể đánh nàng, bởi vì nàng đáng tiền đúng là cái này một bộ da thịt, kia là hàng hóa, hắn là một yêu quý hàng hóa thương nhân. Lại sau này cái này gái điếm túi bắt đầu chơi tự sát. Nàng trên cổ tay bây giờ còn có không có khỏi hẳn vết sẹo, kia là trước mấy ngày dùng mảnh sứ vỡ bạch. Làm kẻ buôn nô lệ khó khăn biết bao à, hắn vận chuyển chi phí, giám hộ chi phí, ăn ngủ chi phí. Đụng tới loại này không bất lo, còn có ngoại ý muốn tổn thất. Trong thành các lão gia cần không phải trói lại chơi một lần liền ném đồ chơi, mà là một cái ôn thuần nữ nô. Nhưng này chỉ mèo rừng nhỏ dã tính khó thuần, hại hắn một mực không có rời tay. Dưới mắt, đành phải lắc lư cái này không kiến thức nông dân rồi. 300 tấn lụa, kỳ thật cái này giá tiền vậy không thấp. Ở niên đại này, thông thường nô tỳ chỉ cần 3 đến 5 tấn lụa. Mà mỹ mạo nữ nô lại có thể bán đến 200 tấn lụa. Đôn Hoàng địa khu phát hiện đời đường nô tỳ mua bán văn kiện bên trong, liền có mỹ mạo nữ nô lấy 200 tấn lụa thành giao ghi chép. Vị này tiền trưởng quỹ kêu giá đến 300 lụa, vẫn còn đang nói thổ huyết lớn bán phá giá. Bất quá, Dương Sán không dùng hắn lắc lư, vậy đã động tâm. Ngoại ngữ phải học nha, ta cũng muốn học ngoại ngữ, nhiều học một môn tốt lắm. Bất quá, Dương Sán còn muốn thận trọng một lần, như thế cũng tốt trả giá không phải. Chỉ là hắn vừa thận trọng nở nụ cười một tiếng, Thanh Mai cứ nói rồi. Từ khi nhìn thấy cái này eo thon mông nảy ngực lớn nữ nhân, Thanh Mai trong lòng liền kéo vang lên cảnh báo. Nàng lập tức chen lời nói, lao ra chúng ta vội vàng đâu, nào có nhàn tâm nghe hát nhìn múa nhà. Lại nói, cái này phiên bà tử sẽ nói tiếng hắn sao? Tiền trưởng quý cười híp mắt nói, cô nương yên tâm, nàng từ nhỏ theo người nhà qua lại Tây vực buôn bán. Ba tư ngữ, su gu à ngữ, thổ hỏa la ngữ, vu điển ngữ còn có hán ngữ, đều rất trôi chảy.
A,
cô nương này hiểu ngoại ngữ còn không chỉ một môn. Dương Sán thay đổi tâm. Thanh Mai nghiêm mặt nói, vậy cũng không được, ngươi xem nàng kia hung ác bộ dáng, còn không có dạy dỗ tốt ta. Cái này nếu là sơ ý một chút, cán bị thương lão gia nhà ta làm sao bây giờ? Đây không phải là dùng tiền tìm tội chịu sao? Dương Sán liếc Thanh Mai liếc mắt, đã nói xong chỉ có vớ ba vớ vẩn ta không muốn đâu. Trước mắt cái này dưa, ngươi nói nàng là sai lệnh vẫn là nước ra. Đánh cả một đời trận, ta còn không thể hưởng thụ một chút rồi. Kỳ thật, coi như nữ nhân này xấu như vô diệm, Dương Sán cũng giống vậy muốn mua lại tới. Chỉ vì tiền trưởng quỹ nói một câu nàng này bắt từ ba tư thương đội. Từ khi hắn không còn nằm ngựa, cũng vô pháp lại nằm ngựa, liền quyết định tương lai đường không dễ dàng. Tất nhiên sự phát tài của hắn chi địa là thiên thủy, chẳng lẽ hắn chỉ tuyển chọn đất bên trong kiếm ăn đây? Nơi này chính là con đường tơ lụa trọng yếu đầu mối cùng khu vực cần phải đi qua. Thương nghiệp là hắn bố cục tương lai trọng yếu một hoàn. Nhất là, lúc thượng tám thiệt bên trong nhất tinh thông thương đạo đúng là ta ra. Cái này tài nguyên cũng là có thể lớn thêm lợi dụng. Như vậy, một cái từ nhỏ đi theo thương đội qua lại tại đông tây phương nữ nhân, đó chính là tháp nhọn bên triệt lịm, trong thành bảo hoa hồng đỏ, quá có giá trị lợi dụng. Dương Sáng tăng háng một cái, ra hiệu nói, Thanh Mai à, cái này miền na, ta cảm thấy có thể lưu lại. Thanh Mai thầm hận, ta liền biết. Lao ra, trong kho lụa sợ là không đủ đâu. Tiên Uyên cười híp mắt nói, tơ lụa, hương liệu, châu báu, vàng bạc, lá trà, đồ sứ, đều được. Lúc thượng bởi vì chính trị phân liệt, tiền tệ uy tín không đủ, cho nên trừ rất nhiều cung không đủ cầu vật tư đều có thể dùng làm bình thường vật ngang giá, trong đó vậy bao quát nô lệ giao dịch. Thanh Mai còn tại dãy rủa, nàng luôn cảm thấy, cùng nóng bỏng khiêu gợi cái này phiên bà tử so sánh, bản thân quá ngây ngô rồi. Sợ rằng nữ nhân này một tiếng ồ bảo, về sau Dương chấp sự nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt. Vũ Cơ Nha, làm sao cũng được thành song thành đôi nha, ngươi cái này liền một cái. Cái này phải gọi người nhìn, còn tưởng rằng nhà ta nuôi không nổi Vũ Cơ, ngược lại cảm thấy lao ra nhà ta keo kiệt. Tiên trưởng quý đại hỉ, một viên khắc khoai lang bỏng tay cũng có hy vọng rời tay đâu. Hắn lập tức vỗ bàn tay một cái, đến a, đem kính yêu dẫn tới. Chương 64, kính yêu cùng mỡ đỡ xạ chương 64, kính yêu cùng mỡ đỡ xạ kính yêu bị dẫn tới rồi. Từ tên của nàng, liền có thể thấy được mị. Nhất là có mỡ đỡ xạ cái này châu ngọc phía trước. Nhưng là, làm kính yêu đi đến đại sảnh, kia cùng mọi người đoán trước hoàn toàn bất đồng phong thái, lại làm cho người sở hữu giật nảy cả mình. Đẹp không?
Đẹp.
Mị sao?
Tựa hồ.
Vậy mị.
Thế nhưng là.
Chính là.
Nhưng là.
Chỉ là. Nàng mặc lấy một thân màu trắng quần áo, sáng chói tựa như trên thân che một tầng thật mỏng ánh trăng. Dáng người của nàng nhẹ nhàng mà điềm tĩnh, phản phất không phải đạp lên mặt đất, mà là lơ lửng ở một mảnh thanh tịnh trong vầng sáng. Nàng vừa đi vào đại sảnh, lập tức liền kéo trên đầu vải xanh khăn. Bên cạnh cái kia mỹ thiếu niên căn bản không kịp ngăn cản, nàng đã điềm nhiên an tĩnh đứng ở đằng kia. Giống như một gốc vực sâu ưu lan, không tranh với người, tự có hương thơm. Kéo khăn xanh sau liền lộ ra tóc của nàng chỉ có dài gần tấc. Thiếu nữ nào sẽ tạo bản thân một đầu mái tóc? Đây rõ ràng chính là một cái hệ khu nhi, đi cô. Đến như trên đầu nàng không có hương sẹo, cái kia cũng bình thường. Bởi vì sẹo bỏng hương vốn cũng không phải là Phật giáo nguyên bản chế độ. Tại Dương Sán thế giới kia, loại này chế độ là từ đời nguyên bắt đầu. Trên thế giới này, hiển nhiên vậy còn không có cái quy củ này. Nữ tử cực kỳ mỹ lệ cũng ít khi thấy, xinh đẹp như vậy còn có được như thế khí chất xuất trần nữ tử thì càng không thấy nhiều. Có khí chất vốn là một chuyện tốt, thế nhưng là nàng, đây cũng quá xuất trần. Tinh khiết, không thì vết đến rồi gọi người không đành lòng khinh nhẫn cảnh giới. Mặc dù nàng không có mặc tăng bào, nhưng nàng kia dáng vẻ trang nghiêm khí chàng, thực tế quá mức sáng long lanh cùng xa cách chút. Nàng cũng không nói không nói đứng ở đằng kia, tựa hồ có thể bình tĩnh tiếp nhận vận mệnh hết thảy an bài. Nhưng nàng loại kia phá lệ xuất trần yên tĩnh cảm giác, khiến người đối nàng không sinh ra nửa phần khinh nhẫn tâm tư. Chỉ muốn đối nàng chắp tay trước ngực. Dương Sán, báo từ đầu, Tiểu Thanh Mai, không hẹn mà cùng nhìn về phía tiền trưởng quỹ. Điên rồi đi ngươi. Dương Sán chợt nhớ tới cổ hoặc tử bên trong chân đạp quan công tượng quả đen ca. Cái này kẻ buôn người cũng thật là không gì cấm kỵ a, người xuất ra hắn đều dám bắt bán. Cái này ai dám muốn a? Tiền trưởng quỹ vậy trong lòng khổ a, hắn thu hàng thời điểm, cũng không có phát hiện thân phận của thiếu nữ này a lúc đó, hắn nhà trên cũng là cho thiếu nữ này dùng khăn xanh bao lấy đầu tới, không phải như vậy thức như nhà. Bây giờ làm nàng cùng cái Bồ Tát sống đồng dạng, cái này không cần mạng giả nha. Lúc thượng thậm chí tây bực một giải, xung Phật chi phong tình hành. Cho dù là làm sằng làm bậy, không gì cố kỵ công tử nhà giàu, cũng không dám thu nữ tử này. Bởi vì bọn hắn bản thân khả năng bất kính thân phận, nhưng là không chịu nổi trong nhà có tin trưởng bối a cái này muốn đem người mang về, vậy còn được. Có thể tiền trưởng quỹ lại kiên trì không chịu thâm hụt tiền, không phải hắn suy nghĩ không thông suốt. Cho nên cái này bồi thường tiền hàng vẫn đặt ở trong tay. Tiền trưởng quỹ cũng biết, cho dù trước mắt cái này thổ tài chủ không có gì kiến thức, đối loại chuyện này vậy kiêng kỵ. Cho nên, hắn đầy mặt tươi cười nói, nàng này tên kính yêu. Làm bay thiếu nữ chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, bần nhi pháp hiệu tình giao. Tiền trưởng quỹ ngữ khí cứng lại, thiếu dung đều trở nên gượng ép lên. Nàng tinh thông điều hương chế hương, trà đạo hoa đạo, trang chủ ổ bảo khí phái như thế, cần dạng này một cái thị tỷ. Dương Sán một mặt ghét bỏ nhìn giữ tiền trưởng quỹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta cờ?
A, đúng hay không?
Dương Mỗ nhìn xem rất thiếu thông minh như sao?
Hắn lại nhìn một chút cái kia.
Kính yêu. Nàng trang nghiêm cũng không phải là đến từ bên ngoài uy nghi, mà là một loại cực hạt không.
tựa như đại tống quan diêu thượng phẩm đồ sứ, chất men mập nhuận, lại truy cầu thiên thanh men sắc tính mịch, cao xa. Lại giống một tôn ngọc Phật, chạm trổ mặc dù giản lược, lại chỉ dựa vào ôn nhuận chất liệu, liền đem vô tận an ninh cùng từ bi biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. A Di Đà Phật. Lấy đi không đợi Thanh Mai lên tiếng, Dương Sán đã liên miên xua tay rồi. Tính toán một chút, tiền trưởng quỹ, ngươi cũng không nên hại ta. Tiền trưởng quỹ vội vàng nói, trang chủ ngươi coi như phát cái thiện tâm, giữ nàng lại chuyên vì quý phủ chế hương cắm hoa, đó cũng là tốt. Tiền trưởng quỹ ngươi sao không phát thiện tâm? Ta là con buôn nô lệ à, ta phát thiện tâm, làm ăn này về sau còn có làm hay không rồi? Ai? Thế mà rất có đạo lý. Dương Sán chính cùng hắn bần đâu, Thanh Mai nhãn châu xoay động, nhẹ nhàng co kéo Dương Sán góc áo. Lao ra, nếu không chúng ta liền đem Tĩnh giao sư thái thu rồi đi, quay đầu đưa đi sân môn. Chúng ta như ngồi yên mặc kệ, vạn nhất nàng bị cái gì không gì cấm kỵ nhân vật mua đi, chỉ sợ. Thanh Mai cũng là tin Phật, bây giờ bị Tĩnh giao tiểu sư thái vô song khí chất lập tức liền chinh phục, nàng muốn làm điểm việc thiện. Dương Sán xác thực kiên kỵ cái này Tĩnh giao tiểu sư thái thân phận, nhất là nàng loại này bạch ngọc quan âm khí chất, không hạ thủ được, ga coi như chỉ lấy nàng làm cái làm việc vặt sai xử người, đều cảm thấy khinh nhường nàng. Ngươi nhường nàng đi lau cái bàn quét rác. Sai lầm, sai lầm. Mua lại, sau đó đưa về sân môn. Thật cũng không là không thể, coi như cho nhỏ tác đồng học trong bụng hài tử tích đức. Bất quá, cũng không thể để Thanh Mai ỷ lại sủng mặc yêu, phải làm cho nàng có chút quý củ. Nghĩ tới đây, Dương Sán liếc Thanh Mai liếc mắt, Thành A, tiêu xài từ ngươi tiền công bên trong chủ. A, lão gia ngươi tích đức, vì cái gì chủ tiền của ta a? Đây chính là đề nghị của ngươi, phải tích đức cũng là ngươi tích. Lại nói, ngươi đều là của ta người, ngươi tích đức không phải liền là ta tích đức sao? Những thứ khác nói Tiểu Thanh Mai toàn không có chú ý, chỉ nghe thấy ngươi là ta người rồi. Tiểu cô nương trong lòng ngọt ngọt, vui thích mà nói, vậy được đi, liền từ ta tiền tháng bên trong chủ đi. Dương Sán lắc lư thành công, liền cười tủm tỉm chuyển hướng Tiền Uyên, tiền trưởng quỹ, ngươi nghe, nói cái giá đi. Tiền trưởng quỹ cắn răng một cái, nói, 30 lượng, kính yêu về ngươi. Dương Sán lắc đầu, được rồi, cái này đức chúng ta không tích rồi. Tiền trưởng quỹ đem bắp đùi hung hăng vỗ, giọng căm hận nói, 20 lượng, chỉ cần 20 lượng, thành rồi à? Nàng nhưng là sẽ cắm hoa chế hương, điều đàn điểm trà, các loại cao nhã, tuyệt đối đem ra được à? Không dối gạt Dương trang chủ, ta thu nàng thời điểm đều bỏ ra 30 lượng đâu. Như vậy nha. Dương Sán nghĩ nghĩ, vậy nếu không, ngươi lại cho ta hai cái nô tỳ. Ta không chọn, ngươi tùy tiện cho. Thông thường nô tỳ chỉ cần 3 đến 5 lượng, nếu như kém chút, khả năng ngay cả 3 lượng cũng chưa tới. Bất quá cái này tiền trưởng quỹ cũng là tính toán chi ly, chủ yếu hắn là tới kiếm tiền, suy nghĩ không thể không thông suốt. Tiền trưởng quỹ cắn răng, duỗi ra một ngón tay, một cái, ta lại cho ngươi một cái nô tỳ, như thế nào? Dương Sán nhẹ gật đầu, cũng tốt, cứ quyết định như vậy đi. Tĩnh giao tiểu sư thái đứng ở đằng kia, bị người bán rõ ràng là kiện rất không cao hứng sự tình. Còn muốn dựng cái thêm đầu nhân ra mới bằng lòng muốn, làm sao trong lòng đã cảm thấy thật không dễ chịu đâu. Nhớ ta đường đường. Dương Sán cái này bên cạnh đảm định mua bán, lập tức gọi người đi nhà kho bên trong vận chuyển tơ lụa vải lụa. Đi vận chuyển người, dùng chính là vừa mới mua lại những ngày nô lệ. Tiền trưởng quý gọi một cái mỹ thiếu niên đi cùng kiểm tra hàng hóa, lại lặng lẽ phân phó một cái khác mỹ thiếu niên. Người đi, đem đánh xe lão tân mang đến làm thêm đầu cũng đừng làm cho Dương Sán kia lòng dạ hiểm độc tặc phát hiện hắn là người phạm. Kia mỹ thiếu niên hiểu ý gật gật đầu, quay người rời đi. Đối với cái này cọc mua bán, tiền trưởng quý vẫn là rất hài lòng. Lập tức ra 1/3 hàng tồn tại Thiên Thủy Thành đây cũng là một cọc mua bán lớn rồi. Dương Sán dùng để thanh toán chủ yếu là lụa, còn có tơ lụa những vật này. Kỳ thật đồ sứ đều có thể lấy ra làm tiền dùng, chỉ bất quá tơ lụa càng nhẹ cũng càng dễ dàng vận chuyển. Tại Trương Vân Dực lưu lại trong bạc khố, còn không mệt một chút dùng kim loại hiếm chế tạo cỡ lớn khí cụ. Hắn kinh doanh phong an trang mấy chục năm, làm một thổ hoàng đế, liên tích tài phú vẫn là rất kinh người. Mà ở tự tay ngược sát huynh đệ của mình, con cháu về sau, Trương Vân Dực tựa hồ sống rõ ràng rồi. Hắn chỉ tiêu xài lấy đi chút thuận tiện mang theo của cải, những thứ khác đều để lại cho Dương Sán. Lý Đại Mục biết rõ những tài vật này thời giá, hiện trường định giá tính toán. Song Vương tiến hành giao tiếp. Tiên Uyên là làm nhân khẩu buôn bán, du đậu cùng các nơi, tự nhiên cũng làm những mua bán khác. Những tài vật này hắn tự có thay đổi hiện trạng con đường, thậm chí hối đoái lúc khả năng so Lý Đại Mục định giá sẽ còn cao chút. Song Vương giao tiếp tin tưởng, Tiên Uyên liền cười nói, Dương Trang chủ là một người phong khoáng, tiền mộ thường hướng Thiên Thủy Thành đến, về sau có sinh ý, Trang chủ chỉ cần phái người mang hộ câu nói tới. Nói xong, Tiền trưởng quỹ liền hướng hờ một chỉ ven đường đứng một người. Người này chính là tiền mộ dựng vào thêm đầu nhi Trang chủ nhìn xem còn hài lòng. Cái này cũng làm thêm đầu đường. Dương Sán Nguyên cũng đã nói hắn không chọn, vậy còn kiểm tra cái gì? Còn nữa, Dương Sán nhìn lên người này, tuổi hơn 40 tuổi tác, tròng râu mặc dù rối tung, nhưng mặc vải bố áo cộc tay thân thể lộ ra đôi cánh tay, hai cánh tay có chút rắn chắc, cái này liền đủ rồi, có thể làm việc tốn sức. Dương Sán gật gật đầu, sảng khoái đồng ý. Tiền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, cái này lão tân, xác thực cũng không tệ lắm. Làm sao buôn bán chính là như vậy, nhân gia dùng tiền mua, vậy liền không muốn có thiếu hụt. Mua được nô tỳ đều là thể diện người, trong nhà như làm cái quẻ phó, để khách nhân nhìn thấy giống tiểu gì. Hôm nay một hơi đem sở hữu khó giải quyết hàng, tất cả đều đóng gói bán cho cái này nông thôn lão tài, thật sự là sảng khoái. Tiền trưởng quỹ mang theo hắn hai cái bình nước hoa di động leo lên hắn chiếc kia xe ngựa sang trọng rêu rao mà đi. Trở lại trong trang chính đường lần nữa ngồi xuống, Dương Sáng cảm giác mình bây giờ mới tính có rồi chút một trang chi chủ khí phái. Những này nội trạch ngoại trạch nô bộc, tăng thêm báo tử đầu cho hắn tổ chức hộ viện đội ngũ, Dương phủ bên trong hiện tại lập tức gia tăng rồi 7-80 người. To lớn một tòa trang viên, cuối cùng có rồi nhân khí. đối với cái này chút mới mua nô bộc như thế nào an trí, riêng phần mình phụ trách cái gì, Dương Sán toàn quyền giao cho Thanh Mai cùng báo từ đầu. Ngược lại là mắt lam mỡ đỡ xạ cùng đầu đình tĩnh giao sư thái, rõ ràng thuộc về thượng đẳng nô tỳ, như thế nào an trí ngược lại là phiền phức. Dương phủ bên trong hiện tại ngay cả cái nhạc ban cũng không có, cái gọi là vũ cơ nói chuyện cũng liền chỉ nói là nói. Nhìn xem con kia một mặt cảnh giác nhìn xem hắn, lúc nào cũng có thể nhào lên lộ ra móng nhọn tóc đỏ mèo hoang, Dương Sán lại không thể đem hắn khai phát thương đạo ý nghĩ lập tức nói ra. Mặc dù bây giờ điển trang bên trong người đều là có thể tin, Dương Sán cũng không muốn đem mình một chút kế hoạch cùng dự định trước thời hạn để bọn hắn biết rõ. Cái này mèo rừng nhỏ hiểu lầm lại hiểu lầm lấy đi. Dương Sán nghĩ nghĩ, liền đem nàng đuổi đi hậu trạch, nhường nàng cho mình trải giường chiếu gấp chăn, hầu hạ sinh hoạt thường ngày. Hiện tại hắn kế hoạch buôn bán vẫn chỉ là trong lòng một cái ý tưởng, cũng không thể nuôi không lấy nàng a. Cái này kêu là vật tận kỳ dụng. Nhất làm cho Dương Sán nhức đầu, chính là Kính Yêu rồi. Mở đợt xa bị đánh phát đi rồi, Dương Sán lại nhìn về phía Kính Yêu. Kính Yêu vậy chính nhìn xem hắn, một đôi mắt trong trẻo như sau cơn mưa hàn đảm, mặc dù phản chiếu lấy trời sáng mây bay, nhưng không thấy một tia gợn sóng. Liền cho người ta một loại tu hành có thành, đạo hạnh rất sâu cảm giác. Tiểu sư thái, Dương Sán nhìn một chút nàng đầu đình, không biết tiểu sư phụ ở nơi nào thanh tu. Kính Yêu nhàn nhạt mỉm cười, cực kỳ nhạt màu hồng anh đào cánh môi, có chút nhấp ra một tia như có như không đường cong. Cái này cùng buồn vui không quan hệ, chính là một loại hiểu thấu sau không màng danh lợi. Bần nhi tu hành chỗ gặp không may giặc cướp, đồng môn gặp không may độc thủ, am nhi cô cho một buổi lửa, bần nhi không trở về được. Dương Sán bối rối, ý gì a? Người này còn đưa không đi ra nữa nha. Kia không thành, ta Dương gia cũng không nuôi người rảnh rỗi, ta cũng không làm cái nuôi trong nhà tăng cùng bái. Dương Sán nói, nếu như thế, đối đãi ta tìm tòi một phen, tìm một nơi thích hợp am nhi cô, đưa tiểu sư phụ đi ngủ tạm. Lấy tiểu sư phụ tư chất, tin tưởng rất nhanh liền có thể ở nơi đó an đơn rồi. Chương 65, Sơn gia quá cảnh chương 65, Sơn gia quá cảnh hôm nay phong an bảo Dương phủ bên trong, cuối cùng có rồi nhà khí tức. Vào lúc ban đêm, chú bếp trưởng tinh thần phấn chấn, bào chế một bàn phong phú thịt rượu. Mới đầu bếp nữ vừa tới, còn không có chính thức đúng chỗ, cơm tập thể cũng là hắn làm. Hôm nay hắn vậy khẳng khái bỏ thêm không ít thức ăn mặn, chất béo đầy đủ. Đương nhiên, tính giao tiểu sư phụ đồ ăn là khác làm. Đồ ăn là thức ăn chay, dầu là dầu cải, liền ngay cả nồi, chú bếp trưởng đều đơn độc quét nhiều lần. Chú bếp trưởng tin Phật, từ khi được chứng kiến vị này tiểu sư phụ phong thái, chú bếp trưởng đã cảm thấy, vị này tiểu sư phụ nhất định là Bồ Tát chuyển thế, có thể lãnh đạm không được. Dương Sáng cùng Thanh Mai, Lý Kế Toán, báo từ đầu, Kháng Chính Dương bọn người ở tại trong phòng nhỏ uống rượu. Những người này chính là hắn bây giờ hạch tâm thành viên tổ chức rồi. Lý Tiên Sinh, ngươi ngày mai mô phỏng một phần chuyển tiếp bản trang chủ yếu triệu tập năm điện trang, ba bãi chăn nuôi trang chủ chăn nuôi nhóm, tại tháng 5 đoan ngọ, đến phong an trang tiên tuyến. Dương Sáng ngừng lại một chút, lại nói, qua lễ nhà, đại gia tụ tập. Mặt khác, để bọn hắn riêng phần mình chuẩn bị hai phần văn thư mang đến. Một phần nâng trạng tự tra quản lý điện trang bãi chăn nuôi chi tội, truy nộp tham ô tiền tham ô, giao ra ẩn ruộng ẩn hộ. Một phần thân trạng liệt minh quản lý điền trang bãi chăn nuôi công việc, dự báo vụ này thu hoạch. Là chuyện cũ sẽ bỏ qua vẫn là tội thêm một bậc, muốn chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Lý Đại Mục hiểu ngầm trong lòng, đội vàng đáp ứng. Ở giữa Dương Sán vậy ra ngoài cùng cả nhà hạ nhân chính thức thấy cái mặt. Tiệc rượu hơn phân nửa, Tiểu Thanh Mai liền cáo tử, nàng không uống rượu. Chờ cái này chúc mừng khai trương tiệc rượu tàn đi, Dương Sán tiễn biệt đám người về sau, liền hướng trong hậu trạch đi. Mời tiệc mọi người địa phương phía trước trạch, dù sao phần lớn là nam tính khách nhân, dù là hậu trạch trống rỗng, vậy không nên tiến vào. Dương Sán thả chậm bước chân, tại hậu trạch bên trong lặng yên mà đi. Nơi này sau này sẽ là nhà của hắn, cảm giác kia liền phá lệ khác biệt. Một ngọn cây quạt cỏ, một ngói một trụ, nhìn đều có một loại cảm giác thân thiết. Đông nhiên, phía trước hoa một bụi bên trong lóe qua một bóng người, Dương Sán gặp một lần, tỏa ra cảnh giác. Hắn lập tức đuổi tới, liền gặp bóng người kia quẹo trái qua phải, cuối cùng dừng ở một nơi bên hồ nước tiểu đỉnh bên trong. Trương Vân dự cái này hậu trạch chế tạo như giang nam vườn cây, trọng môn sắc hộ, rất dễ lạc đường. Đây chính là để Dương Sán sinh nghi địa phương. Nơi này hắn ngày đó đi theo Trương Vân Dực triệt để đi một lượt, lúc này mới ghi cái 7-8 phần. Có thể phía trước cái này bóng người vì sao lộ ra cực kỳ quen thuộc nơi này bộ dáng. Dương Sán trong lòng lặng yên nổi lên một cái ý niệm trong đầu, Trương Vân Hủ không cam tâm, phái người lại bảo, muốn gây bất lợi cho ta. Dương Sán cũng không tin tưởng, mặc kệ nơi này kiến trúc như thế nào phức tạp, vậy nhảy không ra kia mấy loại hảo môn kiến trúc cách cục. Bởi vậy, chỉ cần là quen thuộc tương ứng kiến trúc cách của người, dù là hắn là lần đầu tiên đến, cũng không đến nổi ở trong đó là đường. Mắt thấy người kia dừng ở tiểu đình bên trong, Dương Sán lập tức vọt đến một lùm hoa mục về sau, thả nhẹ bước chân, lặng lẽ tiếp cận. Ngay tại lúc đó, một viên bài găng đã kẹp ở hắn giữa ngón tay. Gần rồi, càng gần, lại tiếp tục tới gần nói rất dễ bị người phát hiện. Dương Sán dừng lại bước chân, tập trung nhìn vào, không nhịn được mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiểu đình bên trong cái kia người, lại là Tĩnh Giao tiểu sư phụ. Vào ban ngày dáng vẻ trang nghiêm Tĩnh Giao sư phụ đây là đang làm gì? Một chờ thấy rõ trong tay nàng đồ vật, Dương Sán không nhịn được im lặng. Sụp. Tĩnh Giao tiểu sư thái trong lòng hắn kia thần thánh không thể xâm phạm hình tượng, sụp đổ. Tĩnh Giao tiểu sư thái ngay tại an đồ vật đâu, nàng hai tay dâng một con chân giò, gặm miệng đầy chảy mỡ. Dương Sán khỏe môi không nhịn được kịch liệt co quắp. Đây chính là một cái không tuân thủ thanh quy tiểu ni cô a. Vẫn là nói, nàng căn bản cũng không phải là ni cô đâu. Độc cô Tịnh Giao bưng lấy thuộc nằm lòng thơm nước lớn chân giò, an gọi là một cái đã nghiền. Cái này chu bếp trưởng tay nghề cũng thực không tồi, không thể so ta trong phủ đầu bếp kém. Hương. thật sự là quá thơm rồi. Trời có mắt rồi, từ khi đảo vong ra tới, bạn cô nương đã bao lâu không có hưởng qua vị thịt rồi. Lúc trước nàng đội vàng trốn đi, không mang bạc dòng tiền, không có điều kiện ăn được. Sau này liền bị người mất đi, bán cho kẻ buôn người. Thua thiệt nàng thông minh, linh cơ khẽ động đóng vai nổi lên người xuất ra. Khoan hay nói, lúc thượng nhân ra phần lớn tin Phật. Coi như chẳng phải tin, bọn họ đều là có thân gia người, vậy không đáng dùng tiền mua cái kiêng kỵ. Cái này nha đầu đóng vai thần đóng vai thánh thời điểm, lộ ra đặc biệt có khí chất, đích sắc rất có thể dọa người. Cho nên, nàng may mắn một mực chống đến hôm nay, mới bị tiền trưởng quỹ coi là bồi thường tiền hàng bán đi. Cái này Dương Trang chủ cũng không muốn lưu nàng lại, cái này ngược lại nhường nàng cảm thấy rất an tâm. Lúc đầu nàng bây giờ đang ở đảo vòng, căn bản không chỗ có thể đi. Nếu như vị này Dương Trang chủ đối nàng không có hảo ý, nàng thật vẫn muốn đi. Thế nhưng là Dương Sán tất nhiên vô tâm lưu nàng, nàng ngược lại an tâm, không muốn đi rồi. Trước hết ẩn thân nơi này đi, ăn hắn, uống hắn, tạm thời cư trú. Hôm nay Phong An bảo bảo chủ lớn sắp xếp tiệc rượu, vừa mua về nô bộc hạ nhân trong chén, đều có béo gầy giao nhau, súp giòn nát ngon miệng một miếng thịt. Hết lần này tới lần khác nàng đại đức cao tăng hình tượng chế tạo thật sự là quá thành công, chu bếp trưởng nấu cơm cho nàng đều phá lệ cẩn thận. Vậy nhưng thật sự là một điểm thức ăn mặn cũng không có à, ngay cả một giọt mỡ lợn cũng không có. Đổi lại lúc trước, nàng cũng liền nhịn. Dù sao không chỉ là nàng muốn ăn ăn không được, khác nô lệ vậy ăn không được. Có thể đêm nay người người có thịt ăn, duy chỉ có nàng không có, này liền gọi người không thể nhịn được nữa. Độc Cô Tịnh giao nhân lúc người ta không để ý trộm chỉ chân giỏ, chạy đến chỗ này an tĩnh vị trí hưởng dục lên. Gió nhẹ phất động, bóng cây lắc lư, Dương Sán từ tại chỗ lặng yên biến mất. Hắn không có nhảy ra ngoài chọc thủng vị này Tĩnh giao sư phụ mặt nạ. Hắn hiện tại chỉ biết nữ tử này vô cùng có khả năng không phải người xuất gia, nhưng nàng đến tột cùng là cái gì người? Nàng thật sự là bị bán vào đến nữ nô vẫn là lẻn vào gian tế? Nhảy ra ngoài trực tiếp chất vấn, hiển nhiên không có khả năng đạt được chân thật đáp án. Dương Sán không nghĩ tới bí mật quan sát, kiên nhẫn đợi nàng lộ ra đuôi cáo. Hắn phương pháp đơn giản trực tiếp, đó chính là mau chóng đưa tiễn. Tiếp tục tiến lên, Dương Sán bước chân liền chậm rãi trở nên nặng nề. Xuyên qua đến thời đại này đã ba cái nhiều năm, ba năm không minh a. Ba năm sau, nguy cơ mang theo cơ duyên một đợt tìm tới hắn. Hắn bây giờ là Vu gia chi trưởng trưởng mạch nhị chấp sự, Phong An trang trang chủ, là cái này mấy ngàn người chủ, phạm vi trăm dặm bương. Đổi lại ai, vậy không khỏi sẽ có một điểm công thành danh toại cảm giác. Hôm nay tiệc tối thời điểm, hắn thậm chí cảm thấy, mặc dù còn có nguy cơ đang tiềm ẩn không có bộc phát, nhưng cái này hiện trạng cũng không tệ. Hắn thậm chí có điểm vui ở trong đó. Thế nhưng là, vừa mới phát hiện này, để hắn những ngày này đã bắt đầu buông lỏng đi xuống cây kia tiếng lòng, lập tức lại căng thẳng. Nếu như cái này nữ nhi có chuẩn bị mà đến, đó nhất định là có người nghĩ nhằm vào ta làm chút gì, cần phải phá lệ cẩn thận mới là. Ai, nào đó cái này cả đời, thật sự là như giẫm trên băng mỏng a. Lao ra, Sơn gia mới một nhóm lâm sản còn có 3 ngày liền có thể vật đến. Ha ha, tốt, tốt ta, Dương Sán kiếp số đến, đến rồi. Trương Tiểu Mễ trong trạch viện, Trương Vân Dực cùng bạn thái đôi này chủ tớ, ngay tại lặng lẽ mật nghị lấy. Trương Vân Dực biết rõ Dương Sán đang lấy hắn làm vũ khí sử dụng, nhưng hắn không oán không hối, toàn lực phối hợp. Mọi thứ hắn đều đè vào đằng trước, Tân Vương cùng Cựu Vương đồng tâm hiệp lực, nghĩ tại Phong An trang phổ biến chút gì, đương nhiên dễ như trở bàn tay. Mà cái khác quan sát hướng gió điền trang, mắt thấy Trương Vân Dực bị Dương Sán dạy dỗ khéo léo như thế, vậy không rõ ràng Dương Sán đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì. Càng là không rõ ràng, bọn hắn nghĩ lại càng phức tạp, cũng liền càng không dũng khí động tay chân. Kể từ đó, Dương Sán cầm xuống một cái Phong An trang, đối cái khác năm đại điền trang liền đưa đến không đánh mà thắng chi binh hiệu quả. Đối với lần này, Trương Vân Dực vậy tin tưởng, nhưng hắn vẫn là toàn lực phối hợp với Dương Sán, chỉ vì hắn đòn sát thủ là chiêu ngoài nguyên tắc. Hắn mong đợi tại mượn sơn ra chi thủ, chơi chết Dương Sán. Đến lúc đó, vì ổn định bây giờ tốt đẹp thế cục, hắn Trương Vân Dực như trước vẫn là Phong An trang chủ. "Đi, đi vào nói." Trương Vân Dực nói, ra hiệu Vạn Thái cùng hắn tiến vào thư phòng. Trương Tiểu Mễ cái này chàng tòa nhà là ba tiến sân rộng. Lũ thượng đất rộng, cho nên cái này ba tiến tòa nhà, xây cực kỳ rộng rãi đại khí. Nếu là đặt ở Giang Nam tấc đất tấc vàng vị trí, liền phải tại có hạn không gian bên trong cực điểm tạo hình rồi. Cho nên Giang Nam vườn cây sắc màu rực rỡ, kia là một bước một phong cảnh. Mà lũ thượng trang viên thì trọng điểm thể hiện tại một cái rộng rãi. Có thể rộng rãi đến đâu, nó cũng chỉ là một chàng ba tiến trạch viện. Toàn bộ Trương gia người hiện tại cũng chuyển vào nơi này vẫn là không khỏi có vẻ hơi co gắp. Sơn gia người làm sao nói? Tiến vào thư phòng vào chỗ, Trương Vân Dực liền lập tức hỏi. Vạn quản gia nói, Sơn gia người nói, nhóm này hàng so sánh với Di Vãng phá lệ trọng yếu, cho nên hy vọng lao ra ngài phái người phối hợp bọn hắn hộ tống cuối cùng một đoạn đường. Ngươi không có nói cho bọn hắn, hiện nay Phong An Trang đã không phải là lao phu đương gia. Tiểu nhân tự nhiên nói, bất quá. Tiểu nhân không nói nghiêm trọng như vậy. Dù sao, Trương Vân Dực đã hiểu, nếu như đem hắn nói không đáng một đồng, vậy hắn tại Sơn gia nơi đó sẽ không có giá trị lợi dụng. Về sau hắn liền sẽ mất đi Sơn gia đầu này sinh ý tuyến. Mà hắn lớn nhất tài nguyên, thậm chí không phải những cái kia ẩn ruộng cùng ẩn hộ, mà là buôn lâm sản. Nếu như đứt mất Sơn gia đường dây này, coi như hắn một lần nữa trở thành Phong An trang chủ, thực lực sợ cũng giảm bớt đi nhiều. Trương Vân Dực nghĩ nghĩ, nói, cho nên, bọn hắn coi là, lão phu nhiều ít còn có thể giúp được một tay. Vạn Thái nói, bọn hắn chỉ cho là, đây là phiệt chủ vừa mới tiếp thu 6 đại điện trang, lâm thời phái cái chấp sự kiêm nhiệm trang chủ, lấy tiếp thu sản nghiệp tiến hành kiểm kê. Trương Vân Dực nhịn không được cười lên, tốt, cái này hiểu lầm, có chút rượu a. Vạn Thái nói, lao ra, ngươi xem chúng ta làm sao phối hợp Sơn gia. Kỳ thật chỉ cần không nhường Dương Sán có phát hiện, thuận lợi để Lâm Sản quá cảnh là được. Trương Vân Dực lo nghĩ, hạ giọng nói, ngươi nói cho bọn hắn, không muốn thông qua Phong An Trang rồi. Hiện tại thế cục bất ổn, chúng ta cho bọn hắn chủ hạch một sợi dây, cuốn Phong An Trang mà đi.
Vâng.
Trầm rãi, ngươi còn chưa hiểu lão phu ý tứ. Lao ra thỉnh giảng. Đến lúc đó, ngươi nhất định phải làm cho Dương Sán người trong lúc vô tình phát hiện bọn họ tồn tại.
Cái gì?
Không chỉ có như thế, còn muốn cho song phương ra tay đánh nhau. Vạn Thái đầu tiên là lấy làm kinh hãi, sau đó đột nhiên hiểu được, Lao ra nói là chúng ta mượn sơn ra đao. Trương Vân Dực cười làm người sợ hãi, đi thôi, thích đáng an bài, chớ lòi đôi. Mắt thấy Vạn Thái ra ngoài, Trương Vân Dực nâng chén trà lên, vẫn như cũng một mặt làm người sợ hãi cười. Từ khi nhìn tận mắt thúc phụ của hắn, nhi tử, con cháu bị từng khối đích thân hắn chọn lựa ra tảng đá nện thành thịt nát, Trương Vân Dực liền đại triệt đại ngộ rồi. Hắn đột nhiên cảm giác được, lúc trước bản thân vì đó phấn đấu cả đời, thủ hộ cả đời hết thảy, không có chút ý nghĩa nào. Hắn cũng không hề biến thành một bộ xác chết di động, lại thoái hóa thành rồi một con dã thú. Hắn hiện tại chỉ vì bản thân mà sống. Vị Tia Sơn gia đến tột cùng là ai, liền ngay cả hắn vậy không rõ ràng. Nhưng hắn rõ ràng là vị Tia Sơn gia thực lực thâm bất khả chắc. Như vậy một vị đại nhân vật, nếu như Dương Sán ngơ ngơ ngác ngác mà đắc tội với hắn, khi đó, cốc cốc cốc. Cửa thư phòng bị người gõ vang lên. Trương Vân Dực nhíu nhíu mày, đã trễ thế này, ai sẽ đến? Hắn tưởng rằng Vạn Thái đi mà quay lại, liền cất giọng nói, tiến đến. A công, người đến vào cửa túi chào một lễ, dưới đèn nhìn lại, dung nhan vũ mị, thân thể xinh đẹp, chính là Trương đại thiếu chính thất thê tử Trần Uyển. Chương 66, thanh mai nhỏ ngon ngọt chương 66, thanh mai nhỏ ngon ngọt là Uyển Nhi à, đã trễ thế này, ngươi có chuyện gì không? Trương Vân Dực vừa thấy là nàng, sắc mặt liền lạnh xuống. Trương đại thiếu muốn tiêu chết hắn cái này cha ruột, chuyện này đối với tâm lý của hắn tổn thương thật sự là quá lớn. Trương đại thiếu là do hắn tự mình dám hình, bị các thôn dân dùng tảng đá nện thành rồi thì nát. Từ đây mang kèm theo đối người con dâu này, hắn cũng có chán ghét chi ý Trần Uyển lạnh nhạt một tấm gương mặt xinh đẹp, tha thức đi tiền đến. Cửa mở ra, Trương Trang chủ thói quen phân phó một câu. Hai người bọn họ ở giữa thân phận đặc biệt, một chút tiểu tiết càng phải chú ý, không phải làm cho người ta nói chuyện phiếm. Trần Uyển Nhi đem ngay tại khép lại cửa phòng định trụ, lúc này mới đi đến trước mặt hắn. Trần Uyển Nhi hơi chút do dự, lấy hết dũng khí đối Trương Vân Dực nói, "A công, nàng dâu nghĩ ngày mai rời về bản ra đi." "Đây là vì sao?" Trương Vân Dực nhíu nhíu mày. Bây giờ thời đại này, lễ pháp ước thúc tương đối lỏng lẻo một chút. Liền xem như tại Trung Nguyên Nam Triều, sĩ tộc thế lực cường đại, rất là đề xướng lễ pháp, quả phụ tái giá cũng là chuyện thường xảy ra. Đến như phương Bắc cùng khu vực phía Tây, vậy thì càng thêm rộng rãi rồi. Nhưng về nhà ngoại cùng tái giá tính chất lại có khác nhau. Bình thường chỉ có tại nhà chồng sinh hoạt khó mà thành kế nàng dâu, mới có thể bất đắc dĩ làm ra chọn lựa như vậy. Đương nhiên, một khi về nhà ngoại, nếu có nhi tử, kia là nhất định phải lưu cho nhà chồng. Đến như nàng lúc trước của hồi môn đồ cưới, thì có thể toàn quyền do nàng cá nhân chi phối. Trần Uyển lãnh đạm nói, nàng dâu trượng phu đã chết. Nàng dâu bây giờ muốn về nhà mẹ đẻ, cáo chi A công một tiếng cũng là phải, chẳng lẽ còn cần cái gì khác lý do sao? Câu nói này để Trương Vân Dực lửa giận trong lòng đằng một lần bắt đầu cháy rừng rực. Kỳ thật hắn biết rõ Trần Uyển vì sao muốn về nhà ngoại. Trần Uyển cùng Trương Tâm Nhiên tình cảm vẫn là tương đối không sai. Trượng phu bị công công phái người dùng tảng đá tươi sống nện thành rồi thì nát, nàng không tiếp thụ nổi. Mà lại bởi vì việc này, không chỉ có cha mẹ chồng đối nàng lãnh đạm xuống tới, người Trương gia đều cảm thấy là trượng phu nàng hại mọi người chán nàng. Nàng tại Trương gia, vì thế nhận hết bạch nhãn. Thời gian này qua thực tế một ngàn, nàng đương nhiên muốn đi. Từ Trương Vân Dực góc độ tới nói, dù là hắn biểu hiện đối hết thảy đều rất đạm mạc, kỳ thật vẫn là so lúc trước mẫn cảm nhiều. Trần Uyển va chạm là hắn tại quyền uy mất mát về sau mẫn cảm nhất một nơi đau nhức điểm. Nhất là Trần Uyển là Bình Lương quận Trần gia nữ nhi, nàng như vừa đi sẽ mang đi số lớn đồ cưới. Đây cũng là dưới mắt Trương Vân Dực không thể dễ dàng tha thứ. Nhìn xem dưới đèn cái kia hoạt sắc sinh hương mỹ nhân nhi, trên mặt lại tràn đầy nói với hắn không ra ghét bỏ cùng lạnh lùng. Trương Vân Dực khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt âm u giống như quỷ hỏa. Trượng phu ngươi chết rồi, ngươi muốn đi, ngươi cứ như vậy không thể rời đi nam nhân. Tốt, vậy lão phu lại trả ngươi một cái nam nhân là được. Trương Vân Dực ôm theo một bồn lửa giận hướng nàng nhào tới. Cái này Trần Uyển, dung mạo cực đẹp. Trước kia Trương Vân Dực không được nói cùng nàng lén lút tiếp xúc, liền xem như trọng đại ngày lễ cùng người cả nhà tụ hội, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã không hề cố kỵ. Trong thư phòng khóc thảm tiếng kêu cứu, rất nhanh liền bị đè nén nghe a âm thanh thay thế. Bởi vì hiện tại tòa nhà nhỏ, nhân khẩu nhiều, thư phòng khu vực vậy không vắng lặng. Nhất là, cửa đều không đóng quan. Bên ngoài nhất định có nô bộc hạ nhân nghe được cái gì, nhưng người nào cũng không dám nói nhiều một câu. Bây giờ Trương Vân Dực đúng là đại triệt đại ngộ rồi. Hắn đại triệt đại ngộ chính là triệt để vứt bỏ hết thảy trách nhiệm, nghĩa vụ cùng binh dự cảm giác. Triệt để thuế biến về một con dã thú, một con vì dục vọng tùy tiện mà sống dã thú. Dương Sán trở lại chỗ ở của mình. Đẩy cửa ra, lại không trông thấy con kia mèo bà tư. Nàng hiện tại không nên một mực cung kính canh giữ ở chỗ này, thay hắn rộng áo bào, lại đưa lên một chén nhiệt độ vừa vặn tốt trà nóng sao? Thật sự là không gọi người bất lo. Hắn xem sớm ra cô nương kia tiêu căng khó thuần rồi. Có thể nếu là ta dùng tiền mua được, ngươi chuyện nên làm cũng nên làm a. Ta lại không ép buộc ngươi theo ta đi ngủ, trải cái giường sắp cái bị làm sao lại bị khuất ngươi. Đến mai phải làm cho Tiểu Thanh Mai dạy dỗ nàng. Dương Sáng cảm thấy để cho quả ớt nhỏ dạy dỗ cái này mèo bà tư, hẳn là kềm chế được. Chuyển qua bình phong, liền gặp trong phòng ngủ có ánh đèn lộ ra tới. Chẳng lẽ nàng trong phòng ngủ chờ? Con điêu mèo bà tư như thế hiểu chuyện gì không? Dương Sán không nghĩ tới muốn cưỡng ép nàng, nhưng là nếu như cái này Mèo Ba Tư chủ động như thân, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Như thế tức thời nữ tử, đến mai cũng không cần quả ớt nhỏ giáo huấn nàng đi. Dương Sán nghĩ đến, đi đến phòng ngủ, liền gặp trước giường ngồi xổm một thiếu nữ, ngay tại điều hòa trong chậu gỗ nước nóng. Nàng đưa lưng về phía Dương Sán, váy xòe nhi sợ dính vào trên mặt đất, cho nên túi ở trên đầu gối. Kể từ đó, kia mông nguyện chuyển viên biên hiện ra tựa như cái mục tiêu. Bất quá, mặc dù hắn hình như mật đảo, chỉ là cái này mật đảo vẫn còn lộ ra mấy phần ngây ngô, không tính hết sức sung mãn. Thanh Mai, Dương Sán cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng là đầu kia mở đờ xạ, lại bạn không nghĩ tới sẽ là tiểu Thanh Mai. Hai người bọn họ quen thuộc thì quen thuộc, Thanh Mai có thể từ không cho hắn điều qua nước rửa chân. Thanh Mai nghe tiếng đứng dậy, hướng Dương Sán ngọt ngào cười một tiếng. Nước rửa chân vừa điều được rồi, mau tới nong nóng chân. Dương Sán quét trong phòng liếc mắt, không gặp Nhiệt Na bái nhị bóng người. Dương Sán liền hiểu được, tiểu Thanh Mai đây là đem nàng đuổi đi nha. Thanh Mai hiển nhiên có rồi cảm giác nguy cơ, lúc này mới đệ thấp làm nhỏ, đánh liên tục nước rửa chân việc nhi đều làm. Dương Sán rõ ràng Thanh Mai tâm tư, trong lòng không khỏi cười thầm. Bất quá, hắn cũng không có nói sát phong cảnh nói. Thật nếu để cho tiểu Thanh Mai thẹn quá thành giận, hắn còn như thế nào hưởng thụ như vậy tiểu ý hầu hạ. Dương Sán gật gật đầu, bình tĩnh đi qua, tại bên giường ngồi xuống. Ung dung tựa như đã quen thuộc từ lâu nàng hầu hạ tựa như. Thanh Mai biểu hiện cũng rất tự nhiên, Dương Sán một tòa, nàng liền dịu dàng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống vì hắn giải vỡ bài. Nàng nguyên bản là như thế hầu hạ tác chiến chi, hiện tại chỉ là biến thành người khác mà thôi, có cái gì không được tự nhiên. Đương nhiên, nếu như không phải khuôn mặt nàng bên trên từ đầu đến cuối choáng lấy một vệt hải đường đỏ, lý do này mới đáng tin cậy. Bản cô nương có được giãn được, hôm nay cho ngươi điểm ngon ngọt, miễn cho ngươi tìm ta suối quẩy. Luôn có một ngày, bản cô nương có thể cưới đến trên đầu ngươi làm mưa làm gió. Thanh Mai giống nhà bọn họ cô nương một dạng cho mình lập cái phờ lạc, trong lòng đã cảm thấy thản nhiên nhiều. Dương Sán nhìn xem rủ xuống lông mày liếc mắt vì hắn tắm chân tiểu Thanh Mai, đột nhiên cảm giác được, như bây giờ cũng không tệ. Nguy cơ cùng phong hiểm cố nhiên đồng thời tồn tại, nhưng bây giờ thời gian cùng lúc trước so sánh sao lại không phải khác biệt trời vực đâu. Gặp nguy hiểm, quét chính là. Sáng sớm, Dương Sán mơ màng tỉnh lại, bên người không có tiểu Thanh Mai. Cô gái nhỏ kia cho ngon ngọt nhì, chính là tự tay vì hắn rửa chân. Sau đó nàng liền bưng lấy nước rửa chân đi rồi, đi. Dương Sán đợi một hồi lâu nhì, xác nhận nàng sẽ không trở về, lúc này mới thất vọng nằm ngủ. Sáng sớm vậy, tiểu Thanh Mai ngược lại là mang theo mỡ đờ xạ lại xuất hiện. Cũng không biết tiểu Thanh Mai có phải hay không nói với mỡ đờ xạ cái gì, cái này Mèo Ba Tư đối Dương Sán, tựa hồ không có trước đó như vậy mâu thuẫn rồi. Nàng học Thanh Mai dáng vẻ, bắt đầu phụng dưỡng Dương Sán rửa mặt đánh răng, thay quần áo mặc. Xem ra, nàng đã tiếp nhận rồi sự an bài của vận mệnh. Dương Sán nhìn xem như thế một con yêu dã Mèo Ba Tư, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Một bát cơm sang canh quý ngay tại bên miệng nhi lại không thể ăn, trên đời còn có ta như thế biệt khuất lao ra. Hắn liếc nhìn tiểu Thanh Mai tựa hồ tự biết đối lý, một mực không cùng hắn đối mặt. Được rồi, thịt đều ở đây bản thân trong nồi, gấp còn không nóng miệng. Dương Sán như là an ủi chính mình. Dương Sán mặc đã xong, liền đi ra phòng ngủ, dạ bước tiến về trung đỉnh. Tựa như một con sư vương, dậy sớm tuần sát hắn lãnh địa. Trước ánh bình minh, chủ nhân chưa lên, việc thu kịch nha hoàn cùng nô bộc đã bắt đầu làm việc. Phụ trách người gác cổng cùng đình viện nô bộc mở ra cửa hông cùng cửa hông, quét dọn lên trong ngoài thông đạo. Phòng bếp tạp dịch cùng nhóm lửa bà tử sinh ra nhà bếp, ngồi lên rồi nước giếng. Đầu bếp nữ cùng phụ bếp chuẩn bị bữa sáng cần thiết nguyên liệu nấu ăn, vo gạo, rửa rau, nhào bột mì. Dương Sán rời giường lúc, thiếp thân nha hoàn liền lên tràng. Tiểu Thanh Mai cùng Mèo Ba Tư hoàn thành hầu hạ rửa mặt cùng thay quần áo sự tình. Dương Sán đi ra phòng ngủ thời điểm, phụ trách phòng khách nô bộc ngay tại lau đồ dùng trong nhà, bày ra bình hoa. Trong phòng bếp thức ăn đã truyền ra sắp thành thục hương khí. Thanh Mai bắt đầu tuần tra các nơi, điều hành nha hoàn bà tử công tác. Người gác cổng bắt đầu tiếp thu điền trang bên trong đưa tới mới mẻ rau quả cùng loại thịt. Mã phu nuôi ngựa đồng thời kiểm tra một lần cỗ xe, chuẩn bị chủ nhân tùy thời xuất hành. Hết thảy đều là lặng im, tựa như một đài ngay tại vận chuyển không tiếng động tinh vi máy móc. Đương nhiên, bởi vì tất cả mọi người vừa tới, chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, mà lại có chút tôi tớ nguyên lai cũng không phải là hầu hạ người, bọn hắn còn cần nhân giáo. Sáng sớm lớn nhất tiếng gầm đến từ trung đình, báo tử đầu đeo một đám hộ viện đang ở nơi đó luyện công buổi sáng. Một màn này để Dương Tiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Chỉ bất quá, những này hộ viện đều là báo tử đầu vì hắn chọn lựa bộ đội con em. Dương Sán tại dùng bọn họ đồng thời, cũng liền cùng bọn hắn gia đình tiến hành rồi khóa lại. Cái này có trợ giúp hắn tại Phong An Trang bám dễ sinh trồi. Lúc thượng dân chúng phần lớn hiểu chút võ nghệ, những này hộ viện võ nghệ thì đặc biệt cao minh. Bây giờ tại báo tử đầu vị này nghiêm sư chỉ đạo bên dưới, bọn hắn luyện mười phần ra sức. Lao Tân ngay tại kho tuổi trẻ tuổi. Một cái chân của hắn là què, đi bả vai sẽ chợt cao chợt thấp. Cái này thật có ngại thưởng thức, tối hôm qua an bài nô một lúc, báo tử đầu liền phát hiện rồi. Nhưng này Lao Tân là tiền trưởng quỹ xem như thêm đầu nhi đưa cho Dương Trang chủ, đã lui không được hàng. Báo tử đầu chỉ có thể đuổi hắn đi phòng chứa tuổi. Thiếu đi lại, cũng không đến như khập khiễng cho chủ nhân mất mặt. Kho tuổi cửa sân mở ra, trên mặt đất tản mát đầy đất bổ ra tuổi. Lưỡi búa cũng không sắc bén, cái này Lao Tân cánh tay kỳ lân bình thường cánh tay cũng thật là to cao và mỡ. Nhìn xem trên giáo trường rồng bay hổ vọt một đám hộ viện võ sư, Lao Tân khe khẽ lắc đầu, thần sắc có chút khinh thường. Đây chỉ là hắn trong một chớp mắt thần sắc biến hóa, nhưng là đang từ từ bước đi thong thả đến võ đài bên cạnh bên trên Dương Sán vừa để ở trong mắt. Dương Sán trong lòng không khỏi hơi động một chút. Cái này người đốn tuổi tựa hồ cũng có cố sự a. Dương Sán đem hắn âm thầm ghi tạc trong lòng, nhưng không có đem hắn lập tức gọi tra hỏi. Những người này đối Dương phủ bây giờ còn chưa có cái gì lòng cảm mến, không thể nóng nội. Có một số việc Dương Sán không nội, nhưng Sơn ra một số việc, bây giờ lại rất gấp. Lần này lâm sản hắn bán được cũng rất vội vàng, bởi vì Vu gia chính đem thương đạo chuyển nhượng cho Tác gia. Vu gia am hiểu trồng trọt, Tác gia am hiểu buôn bán. Tác nhị gia hiện tại chính ma quyền sát trưởng, đại triển quyền cước. Đối với tiểu thương người bán hàng dòng nhóm, Tác gia một hệ liệt động tác đương nhiên sẽ không đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng gì. Nhưng là đối thành quy mô đại thương sản, kia ảnh hưởng cũng quá lớn. Vị này thần bí Sơn gia đương nhiên không chỉ làm lâm sản sinh ý, hắn nghiêm chỉnh sinh ý đã tại chịu đến để ép, chờ Tác gia đã có thành tựu, lũng đoạn thiên thủy thương đạo, hắn lâm sản sinh ý chỉ sợ cũng khó trốn đối phương thái mắt. Cho nên hắn muốn cướp tại Tác gia bố cục hoàn thành trước đó, mau chóng thêm ra mấy đám hàng. Nhất là trước đó chữ hàng đầu cơ tích chữ, một mực không chịu giao dịch đi ra nhóm này hàng. Vậy bởi vậy, lần này lâm sản giao dịch mới lộ ra phá lệ vội vàng. Vội vàng đến hắn không kịp tiến hành càng kín đáo an bài, thậm chí không dám phái thêm nhân thủ. Bởi vì hiện tại Tác gia tiếp nhận thương đạo, động một tí xuất động hơn 100 người hộ vệ lời nói, vậy hắn còn đi cái gì lâm sản? Căn bản là che đậy không được thai mắt nha. Lúc này, hắn đội xe này, khoảng cách Phong An Trang đã không đủ 200 dặm rồi. Chương 67, ta nghĩ lẳng lặng chương 67. Ta nghĩ lẳng lặng chương 67, ta nghĩ lẳng lặng cày bừa vụ xuân, gieo trồng vào mùa xuân về sau, cũng không phải là nông dân liền vô sự đại cát. Ngay mùa quá trình đến tận đây còn xa không có kết thúc. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt hạt kê, thu hoạch vụ thu vạn quả tử thành quả, không phải vung vung hạt giống liền có thể có được. 3 phần rưỡi vào loại, 7 phần rưỡi vào quản, tiếp xuống đầu tiên chính là tưới tiêu đại sự này. Đây là vụ xuân về sau một chuyện trọng yếu nhất, trực tiếp quan hệ đến hoa màu nảy mầm xuất. Nếu như hạn mùa xuân, thôn dân liền phải lợi dụng nguồn nước, gầu tắt nước, con đường hết thảy công cụ, từ dòng sông, giếng nước, hồ nước dẫn nước tới ruộng. Nhưng là nơi đây ruộng đồng nhiều lại long nước sông đổ vào. Từ Long Hà dẫn nước tới, tại ngàn dặm trên vùng bình nguyên xuyên qua mà qua, lưu lại cây chi bình thường tưới tiêu mạch lạc. Dương Sán tại tuần tra ruộng đồng thời điểm, lại phát hiện một nơi có thể cải tiến địa phương, ruộng nước. Cứ việc có thể dẫn Long Hà nước tới tiêu, cái này đã coi như là mảnh đất này được trời ưu ái thủy lợi điều kiện. Nhưng là câu nệ tại nước chảy chỗ chúng đặc tính, có chút cánh đồng nhi rõ ràng thổ địa rất không tệ, chỉ là bởi vì địa thế tương đối cao, tưới tiêu phí sức, cho nên vô pháp đại lực khai phát. Trương Vân Dược cần ruộng cùng ẩn hộ, bởi vì là kẻ đến sau khai phát, mà tốt nhất dễ dàng tưới tiêu thổ địa đã bị dân chúng địa phương đã sớm khai phát, cho nên bọn hắn chỉ có thể ở địa thế tương đối cao địa phương khai hoang. Bởi vậy bọn hắn liền không có cách nào mở ra càng nhiều ruộng đồng, không phải mặt đất không đủ, mà là tưới nước thời điểm bọn hắn tưới không đến. Phong An Trang cũng là có nguồn nước, bất quá cái niên đại này nguồn nước cần lấy nhân lực hoặc xúc vật kéo đến khu động. Bất kể là chân đạp vẫn là tay cầm, hoặc là dùng lao ngưu kéo xe, công hiệu suất đương nhiên đều tương đối thấp bên dưới, mà lại nhân lực có lúc hết, nó là không thể tiếp tục làm việc. Đồng thời, loại này tiểu cũ nguồn nước có thể xách nước cao độ có hạn. Bởi vậy chỉ cần địa thế hơi cao một chút, rõ ràng là đất màu mỡ, cũng vô pháp tiến hành đại lực khai phát rồi. Dương Sán xem xét cứ vui vẻ, cái này đơn giản à, so ách con quá trình nghiên cứu còn muốn đơn giản. Cái này tốt, người anh em lại có thể nhân tiện hiện thánh rồi. Không bao lâu, do Dương Trang chủ cải tiến chiếc thứ nhất hoàn toàn mượn nhờ sức nước tự vận hành cao truyền ống nguồn nước liền bắc khung lên đến rồi. Một chiếc dạng này nguồn nước có thể đem nước nâng lên chênh lệch 10 trượng cao độ. Nếu như tại cao 10 trượng nơi tu một cái ao chứa nước, để nhấc lên dòng nước độc lên, tại nước chảy nơi lại xây một tòa nguồn nước, nó còn có thể tiếp tục đem nước nâng lên chỗ càng cao hơn. Có rồi cái này tưới tiêu vũ khí sắc bén, rất nhiều địa thế tương đối cao thổ địa, hoàn toàn có thể khai phát thành lương ruộng rồi. Dương Sán lần nữa nhân tiện hiển thánh, tin tức truyền ra, Dương Sán xe 3 chữ tùy theo lần nữa lan truyền thiên hạ. Nếu như Dương Sán bí mật không phải ngủ Vu gia chi trưởng thiếu phu nhân, chỉ dựa vào chuyện này, hắn tại Vu gia liền có thể vững như Thái Sơn. Vu gia bây giờ đã không thể tùy tiện hy sinh Dương Sán rồi. Như vậy, Vu gia phong bình sẽ bị hủy bởi ung dung đám người miệng. Cái này khiến Vu Tỉnh Long đối Dương Sán là vừa hận vừa yêu. Yêu là Dương Sán cái này hai hạng cải tiến, có thể để Vu gia thực lực đi trên một cái lớn bậc thang. Chỉ là Vu gia sản xuất lương thực nhiều lời nói, còn không đủ để chống đỡ Vu gia thực lực tăng lên trên diện rộng. Nhất là trải qua mấy trăm năm phát triển, đã cân bằng vững chắc xuống chính trị sinh thái bên trong. Nhưng là số lớn lương thực sản xuất gia tăng, kia lượng biến liền có thể sinh ra chất biến rồi. Dương Sán đối Vu gia tới nói, hiện tại chính là lao khổ công cao, càng vất vả công lao càng lớn. Vu Tỉnh Long muốn là tại dùng người thời khắc, cái này Dương Sán, hắn bây giờ là vô luận như thế nào vậy không nỡ làm con rơi rồi. Mà lại, hắn hiện tại không cần đối Dương Sán làm cái gì điều tra, liền có thể tin cậy người này. Bởi vì không có cái nào muốn thiệt, sẽ đem dạng này người đưa ra ngoài làm gian tế. Cũng không có cái nào gian tế, sẽ vì hắn ẩn nút đối tượng cung cấp như vậy có thể gia tăng thực lực đại sát khí. Cái này Dương Sán, hắn muốn lưu lại. Nếu như không phải trong khoảng thời gian ngắn, đã để Dương Sán liên tiếp đảm nhiệm chi trưởng nhị chấp sự cùng Phong An Trang chủ chức vụ, không thích hợp lập tức đối Dương Sán lại cho thăng chức, cầu tài như khát nước Vu Tỉnh Long nhất định sẽ lần nữa để bản hắn một lần. Bất kể như thế nào, bảo bối này, hắn là quyết định nhất định lưu lại rồi. Nhưng quá hố vẫn là cần phải có người điền, có nổi cũng vẫn là cần phải có người kém. Cái này người đã muốn đẩy ra ngoài không đau lòng, lại muốn thân phận địa vị so sánh có sức thuyết phục, vậy liền có làm. Vu Việt chủ hiện tại không chỉ có nhân tài thiếu thốn, muốn tìm cái thích hợp có nổi người một dạng giật gấu va vai. Tiểu Đặng A, Vu Tỉnh Long suy nghĩ liên tục, hướng từ nhỏ khi hắn bồi học thư đồng, một mực bầu bạn hắn đến giả quản gia Đặng Tầm hỏi thăm. Ngươi cảm thấy Lý Hữu Tài thế nào? Cái này gồm nước không cần tỉ mỉ quan sát, nhìn một chút ngươi liền biết nó cải tiến điểm ở nơi nào. Cho nên nó truyền bá tốc độ phá lệ nhanh. Rất nhanh, nó bản vẽ liền xuất hiện ở Đại Lai Thành, Bắc Quyết biệt thự Hát Thủy Hiên. Mặc dù vẽ người không chuyên nghiệp, kia đường nước vẽ có chút mùi gỗ, nhưng nguyên lý xem xét liền hiểu. Lập tức gọi người theo đồ kiến tạo. Vu Hoàn Hổ vô bản đứng dậy. Từ Minh đến đó nhi, còn không có cùng Dương Sán thiết lập liên hệ sao? Ra, Dương Sán tại Phong An Trang làm mưa làm gió, người chú ý hắn nhiều làm đấy. Thiếu gia nói, lần này đi phải tận lực làm được hành động tự nhiên, không gọi người sinh nghi. Cho nên, thiếu gia cần làm một số việc, bây giờ còn chưa có cùng Dương Sán tiến hành liên lạc. Tốt, nói cho hắn biết, nhiều áp thẻ đánh bạc, cái này Dương Sán, ta muốn định. Vâng. Bọn thủ hạ lập tức đội vàng đi an bài, đội ba báo tin tức cho Vũ Duệ. Đến như thêm cái gì thẻ đánh bạc, không có gì hơn là tiền tài con cái, công danh lợi lộc. Những sự tình này làm Vu Hoàn Hổ người nối nghiệp, Vũ Duệ có thể một lời mà quyết, không cần phụ thân minh sát chỉ định. Dương Sán chỉ cải tiến một lần uống nước, còn dư lại sự vẫn như cũ toàn quyền giao cho Trương Vân Dực Trương trang chủ đi làm. Thiệp cây, trồng rậm, nhổ cỏ, khu trùng, bón phân. Những này việc mặc dù phức tạp, nhưng là cái nào nông gia người đều có thể làm. Trong đất bận rộn người càng nhiều, bởi vì không cần chỉ có thể là lao động khỏe mạnh rồi. Người già trẻ em, nửa đại hải tử, những này việc toàn năng đảm nhiệm. Kháng Chính Dương cuối cùng có thể bắt đầu hắn chuẩn bị đã lâu kế hoạch làm ăn. Hắn muốn làm, cũng là làm chút sinh ý nhỏ, thi hành cũng liền dễ dàng. Mà Dương Sán phải làm thương nghiệp, lại là trước ký sinh tại tác gia cùng Vu gia, thẳng đến lớn mạnh đến thay vào đó. Làm ăn này cất bước liền cao nhiều, cho nên bây giờ còn làm không chú đáo. Bởi vì có Dương Sán cày, Kháng gia liền tiết kiệm ra không ít lao động khỏe mạnh. Mà lúc này cày bừa vụ xuân gieo trồng vào mùa xuân nhất mệnh nhọc giai đoạn đã qua, trong nhà phụ nữ trẻ em nhi đồng đều có thể phát huy được tác dụng, thì càng tiến một bước giải phóng sức lao động. Kháng Chính Dương quyết định lợi dụng cơ hội khó có này, thật tốt kiếm lời một bút. Hắn đem Kháng gia tráng niên nam nhân tập trung lại, chu một khoản tiền, tiến về Thiên Thủy Thành. Đi thời điểm, bọn hắn cũng không còn tay không, mật ong, sáp ong, đưa quy, hoàng kỳ, thảm nhị, vải bóc. Những này đồ vật đều là tại điển trang bên trong thu thập. Bọn hắn mang theo những này nông sản phẩm cùng nông trường bên trong phụ nhân sản xuất hàng dệt tiến về Thiên Thủy. Đến lúc đó những này nông mậu vật tư một bán, lại thêm mang đi tiền mặt, liền có thể mua lấy một nhóm du mục bộ lạc cần thiết độ dùng hàng ngày, thông qua phi hồ miệng ra đi, cùng du mục bộ lạc làm tiếp một bút sinh ý. Như thế vừa ra một tiếng ở giữa, hắn lợi nhuận đối bọn hắn tới nói, đã là phi thường khả quan một bút tài phú rồi. Chuyện này đương nhiên lừa không được người, Kháng Chính Dương cũng không còn nghĩ tới muốn giấu giếm ai. Cho nên, từ hắn vừa mới triệu tập thân nhân của mình đưa ra cái này mà sức tưởng tượng thời điểm, toàn bộ Phong An Trang đã ai ai cũng biết rồi. Rất nhiều người không ngừng ngao ước, nhưng không phải người nào đều có cái năng lực kia bắt chước hắn. Mà lại hắn thương đội quy mô bây giờ còn không lớn, hiện tại chỉ là bằng hữu thân thích cùng thân cận bộ khúc người nhà đã đủ rồi, cũng không cần triệu quen nhiều người như vậy. Những cái kia trông mà thèm dân chúng cũng chỉ có thể thấy thèm. Ban đêm, Kháng gia thương đội một đoàn người ở tại Thiết Lâm Lương. Đến mai buổi sáng, bọn hắn liền có thể đến Tiên Thủy Thành rồi. Dẫn đội là Kháng Chính Dương tam đệ Kháng Chính Ngôn. Kháng gia nhị đệ Kháng Chính Nghĩa quá chất phát trung thực, không thích hợp làm ăn, cho nên Kháng Chính Ngôn lựa chọn lão tam. Thiết Lâm Lương là một tòa hạp cốc, trên núi nhiều cây thông, ở dưới bóng đêm nhìn lại, như là đúc bằng sắt, cho nên nổi tiếng. Kháng Chính Ngôn một hàng cùng sở hữu 21 người, áp lấy 4 chiếc xe ngựa, đây là tại Phong An Trang thu mua hàng hóa. Trong hẻm núi giữa sườn núi có một nơi động quật, bọn hắn người địa phương đều biết. Bên trong động nhóm lửa trồng, liền có thể xua tan rồi mỗi rắn giết. Đây là một cái cực tốt nghỉ trọ chỗ. Nửa đêm, Kháng Lập Thành mơ mơ màng màng đứng lên đi giải tay. Kháng Lập Thành là Kháng gia lão nhị Kháng Chính Nghĩa trưởng tử, Kháng Chính Ngôn cháu trai. Lúc này là tháng 4 hạ tuần, lúc thượng trong núi ban đêm vẫn như cũ hết sức mát mẻ. Hắn sợ trong bụi cỏ có rắn giết, bởi vậy không dám hướng lâm cỏ phòng chỗ kín đi. Cũng may đây là sơn giã ở giữa, không cần cố kỵ quá nhiều. Kháng Lập Thành ngay tại đi tiểu, đột nhiên nghe thấy cạch một tiếng, tựa hồ có người đầu hàng cục đá. Kháng Lập Thành tỏa ra nghi hoặc, đội vàng buộc lại đai lưng, rút ra bội đao, cảnh giác nhìn lại. Cạch lập lạc, lại là một viên cục đá nhấp nhô thanh âm truyền đến. Kháng Lập Thành ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí theo tiếng đi qua. Chuyển qua một khối nham thạch, trên sơn đạo thình lình trông thấy hai nơi đống lửa. Bên cạnh đống lửa ngừng lại 4 chiếc xe ngựa, số lượng ngã giống như bọn hắn. Ngựa đã tháo xe, buộc trên tầng cây. Hơn 20 đại hán vây quanh ở hai đống bên đống lửa, ngay tại nướng cháy đồ vật, thấp giọng đàm thiếu. Kháng Lập Thành chú ý tới, kia 4 chiếc xe ngựa đều đắp phòng mưa vải che mưa. Niên đại này vải che mưa chủ yếu là vải dầu cùng vải sơn. Vải dầu hơi đắt, dùng vải sơn tỷ suất chi phí hiệu quả cao hơn nữa một chút. Xem ra, đây là phương xa đến thương nhân a, bởi vì nhìn thấy vải che mưa, Kháng Lập Thành lập tức giật mình. Bọn hắn loại này hành trình ngắn thương nhân liền không có vải che mưa, tuy nói vải sơn so vải dầu tiện nghi, đó cũng là một bút chi tiêu. Bọn hắn là vốn nhỏ mua bán, mua không tầm thường. Mắt thấy bất quá là một đội đi xa thương nhân, Kháng Lập Thành đã muốn lặng lẽ rút đi. Nhưng hắn không ngờ đến, chính vây quanh đống lửa những cái kia cường tráng đại hán trung gian, đông nhiên vậy rơi xuống một khối đá. Tảng đá kia có lớn nhỏ cơ nắm tay, nện vào đống lửa, lập tức tia lửa tung tóe. Vây quanh ở bên đống lửa người hào hào nhảy lên, có người mắng to, ai mẹ nó hồ nháo? Thửng, là ai? Dừng lại. Đột nhiên có người trông thấy từ nham thạch bên cạnh chợt lóe lên rồi biến mất bóng người, lập tức hét to một tiếng. Kháng Lập Thành mắt thấy những đại hán này từng cái khôi ngô, dưới xương sườn bội đao, biết không phải là dễ sống chung. Hắn theo hắn cha, làm người trung thực, không muốn gây chuyện, cho nên vậy không hợp lời nói, chỉ là dưới chân tăng nhanh tốc độ. Đến lúc này, những người kia lòng nghi ngờ nặng hơn, lập tức xách đao đuổi theo. Đoàn người này chính là cho sơn gia vận chuyển lâm sản. Bọn hắn trên xe chở cái gì, chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất bất quá. Bọn hắn biết rõ chuyện này một khi bại lộ, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. bây giờ gặp được người kỳ quái, tự nhiên không chịu tùy tiện bỏ qua. Dừng lại, lại chạy chúng ta bắn tên rồi. Phía sau người một bên truy một bên hét lớn. Kháng Lập Thành không chút nào để ý, một mực hướng bên trong hang núi kia chạy tới. Ở nơi này trong bóng đêm nghĩ bắn chúng chạy băng băng người sao mà khó khăn. Kháng Lập Thành bình thường đi theo hắn cha lên núi đi săn, cung tiễn chơi mười phần thành thạo. Hắn đối với lần này lại quá là rõ ràng, căn bản không sợ bọn họ uy hiếp. Tam thúc, mau dậy đi, có người náo sự. Mắt thấy đến rồi sơn động nơi, Kháng Lập Thành lập tức kêu to lên. Ngay tại trong sơn động ngủ Kháng Chính luôn đám người đột nhiên thức tỉnh. Nghe thấy Kháng Lập Thành tiếng kinh hô, đám người hào hào bỏ lên, một tay tóm lấy binh khí, liền hướng ngoài động phóng đi. Chương 68, Thanh Mai nấu rượu chương 68, Thanh Mai nấu rượu đây là một trận không giải thích được tao nội chiến. Kháng Chính luôn đám người vừa xông ra sơn động, đối diện liền phóng tới một tiễn. Một cái phong an trang bộ khúc binh nhi tử bị bắn chết. Lần này cũng không cần lẫn nhau lộ ra, trực tiếp mở làm. Trước sơn động nhất thời đao quang kiếm ảnh, song phương giết thành một đoàn. Kháng Lập Thành tại hôn chiến bên trong bị người một đao chém trúng cánh tay, dọa đến Kháng Chính luôn lập tức đem hắn kéo đến bên người. Đây chính là hắn nhị ca nhà độc Miêu Miêu à, nếu như chết rồi, hắn như thế nào hướng nhị ca bàn giao? Lập Thành, ngươi tranh thủ thời gian về thôn trang đi, đem nơi này chuyện phát sinh nói cho đại bá của ngươi. Mắt thấy song phương nhân số tương đương, nhưng đối phương võ nghệ rõ ràng cao hơn bọn họ ra quá nhiều, Kháng Chính luôn liền biết không ổn. Tam thúc, nhanh đi. Kháng Chính luôn cũng không nói hoài tới thuyết phục, một cước liền đá vào cháu hắn lớn trên háng, đem Kháng Lập Thành đạp cái lảo đảo. Nhanh. Kháng Lập Thành cắn răng một cái, mượn trời tối, một đầu đâm vào cánh rừng. Kháng Chính luôn đám người cũng không rõ ràng những này hung hãn sứ khác khách nhân đến tuột cùng là cái gì đường đến. Bất quá, trên lũng có rất nhiều tặc phỉ đều không phải chuyên nghiệp làm một ngành này, mà là kiếm chức. Đối phương cường đại lúc, bọn hắn chính là thương nhân. Gặp có thể ăn xuống, lại là tại giã ngoại hoang vu, bọn hắn chính là thổ phỉ. Loại tình huống này, tại Dương Sán thế giới kia cổ đại trên biển so sánh thường thấy. Nguyên nhân là một dạng, tại loại này không có bóng người địa phương, làm chút làm điều phi pháp sự tình, cũng rất khó bị người phát hiện. Cang Lập luôn đám người coi là nhóm này trộm cướp chính là như vậy một đám thương nhân, bọn hắn coi trọng bản thân hàng. Mũi tên kia, kỳ thật cũng không phải là những cái kia vận lâm sản người bán ra. Bán tên chính là Vạn Thái, một tiễn bán ra, là hắn biết thành công rồi. Lúc này hắn sớm đã trốn mất. Thấy những người kia xông ra sơn động không nói hai lời liền động thủ, những này vận lâm sản chỉ coi đối phương là cũng thương cũng phỉ đạo tặc, theo dõi hàng của bọn hắn. Nhìn những người này cũng không giống mã tặc. Chuyên nghiệp mã tặc sẽ không đối phó bọn hắn vận lâm sản, bởi vì bọn hắn ở giữa thế nhưng là cùng tồn tại cộng sinh quan hệ. Vậy còn có cái gì tốt nói? Chỉ có thể giết người diệt khẩu. Một trận chém giết cuối cùng kết thúc, Kháng Chính luôn đám người tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Vận lâm sản người tìm ra 4 xe nông gia hàng hóa, cái này khiến bọn hắn càng thêm tin tưởng mình trước đó phán đoán, đây chính là một đám lâm thời nổi lên ác ý thương nhân. Còn có người sống hay không? Không còn, toàn đánh ngã. Mẹ nó, chúng ta làm cái này mua bán, một khi tiết lộ phong thanh, hậu quả khó mà lường được. Lại kiểm tra một lần, mỗi người bổ thêm một đao. Vâng. Đám người nghe lệnh, lập tức đi tứ tán. Những cái kia đã nằm lăn tại trong vũng máu thi thể, mỗi người lồng ngực lại bị đánh một đao. Chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại lâu, đến nỗi ngay cả dạ đi đường, rời đi nơi này. Thủ lĩnh ra lệnh, đám người không dám trì hoãn, lập tức đem mình người thi thể tất cả đều mang lên, đội vàng chuẩn bị rời đi. Cang Lập luôn đám người lưu lại 4 xe hàng hóa, cũng bị bọn hắn cùng nhau tiếp thu. Tuy nói không tính rất đáng tiền, một đợt chuyên trở ra ngoài cũng là một món thu nhập. Dù sao xe ngựa đều là có sẵn, vậy kéo chậm không có bao nhiêu cấp trình. Tiểu Vũ đi tách, đây là dân chúng thích nhất nước mưa. Mưa không lớn, lại ngay cả đông nửa ngày, có thể đầy đủ ướt át thổ địa, để xuân mầm sinh trưởng càng thêm khỏe mạnh. Tiểu Đình bên trong xếp đặt một tấm ghế mây, Dương Sán an vị tại trên ghế mây, nhìn mưa xuân như yên. Con tiêu mèo ba tư mở đỡ xạ chính ngồi xổm ở một bên, hướng lò đất bên trong thêm than. Bùn đỏ nhỏ lò bên trên sấy lấy một bình hoàng tửu. Trên bàn bày biện mấy thứ nhắm rượu dưa cải. Thanh Mai đem nấu xong hoàng tửu lịch đi sợi gừng, rót vào Dương Sán chung rượu bên trong. Cuối xuân đầu hạ, tiểu vũ trời. Tiểu Đình, Hồng Lô, càng có hồng tụ thêm hoàng tửu. Thật sự là không nói ra được hài lòng. Dương Sán đứng đối diện Tinh Giao sư thái. Tiểu Vũ ngày sắc trời là có chút tạm đạm, nhưng là nàng đứng tại trong đỉnh. Trong đỉnh phảng phất đều càng sáng ngời chút, da thịt của nàng cho người ta một loại hơi mở cảm giác. Phảng phất kia là một khối thượng hạng dương chi bạch ngọc, bị một chén ánh sáng nhu hòa từ bên trong đốt sáng lên tựa như. Tính giao sư phụ, Dương Mô tại Mạch Tích Sơn bên dưới tìm được một nơi mạn thủ am, tùy ý đưa ngươi đi nơi đó tu hành, như thế nào? Dương Sán bưng lên ấm áp hoàng hữu, cạn rót một ngụm, mở miệng nói ra. Hắn lặng lẽ quan sát đã mấy ngày, không có phát hiện cái này bị khu nhị tại hắn điển trang bên trong giở trò quỷ. Nhưng Dương Sán cũng không còn tất yếu giữ lại nàng còn phải để phòng nàng, chi bằng đưa đi sự. Thanh Mai nghe thấy lời này, trong lòng rất là hài lòng. Vị này tiểu sư phụ khí chất quá mức cao khiết, như trên trời trong sáng mây, khiến người nhìn mà xấu hổ. Nàng thật lo lắng Dương Sán thấy sắc khởi ý, khinh nhẫn cái này Bồ Tát bình thường tiểu sư phụ. Còn tốt, Dương chấp sự làm người vẫn là rất có danh giới cuối cùng nha. Hài lòng Thanh Mai kẹp một đũa cắt hành trộn lẫn hai lợn, đút vào Dương Sán trong miệng. Nàng không có chú ý tới, từ ngày đó vì Dương Sán rửa chân bắt đầu, nàng hầu hạ lên Dương Sán đến, đã giống như trước hầu hạ tắc triển chi một dạng, càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng tự nhiên. Đưa ta đi Amnipo. Vậy ta ha không mỗi ngày đều muốn ăn chay đồ ăn, mà lại Ni Am lân cận tất nhiên ít có người khói, ta muốn rời đi cũng không dễ dàng a. Độc Cô Tịnh Giao không muốn đi rồi. Từ khi nàng phát hiện có rồi người xuất ra thân phận làm bảo hộ, vị này trẻ tuổi trang chủ căn bản không có ý đồ với nàng, nàng liền không đáng kể ẩn giấu ở đây rồi. Ở chỗ này nàng còn có thể thỉnh thoảng đi phòng bếp trộn điểm thịt ăn, đi mạn thù am nàng có thể ăn cái gì, chỗ sao? Trang chủ. Độc Cô Tịnh Giao nhu hòa ánh mắt rơi vào ngoài đình bị mưa rơi chập chờn không ngừng, lại chưa từng bẻ gãy nhành hoa tưởng vi bên trên. Nàng chắp tay trước ngực, u thở dài, trang chủ đại đức, Vân Mi cảm niệm cũng hết. Chỉ là, nàng thoại phong nhất chuyển, trách trời thương dân mà nói, trang chủ coi là tu hành một đạo, là ở núi rừng vẫn là tại lòng người ở giữa đâu? Dương Sáng trừng mắt nhìn, hắn ghét nhất người xuất gia đánh lời nói sắc bén, rẽ ngoặt vệ chân lãng phí môi lưỡi. Thấy Dương Sáng không đáp, Độc Cô Tịnh Giao lại là bùi ngùi thở dài, trong mắt tràn đầy trong suốt mà ánh sáng nhu hòa. Ngày xưa Phật Đà chứng nhận ngộ, không phải tại danh sơn cổ tháp, mà là tại một gốc tầm thường dưới cây bồ đề. Có thể thấy được Phật ở trong lòng, không ở cảnh bên trên. Nhược tâm không tĩnh, tung nơi lan được, cũng như phố xá sầm uất. Nhược tâm yên ổn, tung tại hồng trần, cũng như tịnh thổ a. Quả nhiên, bắt đầu đánh lời nói sắc bén, nàng đây là không ngờ đi ý tứ. Dương Sán trong lòng còi báo động đại tác, kỳ nghỉ này ni cô nếu như không muốn đi, vậy liền nhất định có vấn đề. Độc Cô Tịnh Giao trong phủ là có nuôi trong nhà tăng mà lại nhà nàng cung cấp nuôi dưỡng còn không chỉ một vị. Dung nhan của nàng khí chất vốn là thanh lệ thánh khiết, lại từ nhỏ quen thuộc những cái tiên nuôi trong nhà tăng ăn nói tác phong, giả dạng làm giới đi tinh nghiêm người xuất gia, quả thực thật sự còn giống thật sự. Nàng hướng ngoài đỉnh tường vi một chỉ, khuyết âm nói, trang chủ mời xem, cái này trong vườn tường vi, thú mưa gió quấy nhiễu, vốn là gặp chắc trở, nhưng mà mưa nhuận gốc dễ, gió lệ hàn thân, thời khắc này chập chờn, sao lại không phải một loại tu hành đâu? Nơi nào đuổi bám bất nhiễm, nơi nào không thể minh tâm. Trang chủ nơi này, mưa rơi là chuối, nấu rượu nghe tiền, bần mi ở đây mấy ngày, phản cảm giác so tại kia hoang sơn giã lĩnh, cải biến nhìn thấy thanh tịnh bản tâm. Thanh Mai nghe xong, không nhịn được càng thêm bội phục. Khó trách vị này tiểu sư thái khí chất cao thượng như vậy, nguyên lai nhân già thời thời khắc khắc đều chú ý tâm tu hành á. Khi nàng phát hiện trải qua một phen gặp chắc trở về sau, ở nơi này hồng trần thế tục ngược lại lại càng dễ kiên định nàng thiệt tâm, nàng thế mà lựa chọn như thế. Như vậy một vị có trí tại hồng trần tu hành có đạo cao nhân, đem người đưa tiễn tựa hồ vậy không thích hợp a. Thanh Mai nhịn không được lôi kéo Dương Sán góc áo, lao ra, bảo bên trong còn có không ít nhàn rỗi địa phương, không bằng liền chọn một nơi xây làm am ni cô, mời Tĩnh Giao tiểu sư thái ở đây tu hành a. Vì thuyết phục Dương Sán, Thanh Mai lại nói, trên làng có rất nhiều tín đồ đâu, trên làng xây ni am, bọn hắn bình thường lễ Phật cũng tốt có cái nơi đi. Độc Cô Tịnh Giao nghe xong liền hoảng rồi, nếu như là như vậy, vậy ta còn không bằng đi mạn thù am đâu. Rời đi Dương phủ đơn độc xây cái am ni cô. Đừng nói ăn thịt, ta chẳng phải là ngay cả cơm đều muốn tự mình làm. Ta làm sao nấu cơm a? Cũng không trách nàng thích ăn thịt, lúc thượng đại hội nhân ra, thường ngày vốn là lấy ăn thịt làm chủ, nàng lại là ngay tại phát dục tuổi tác. Ăn quen rồi ẩm thực, thân thể lại cần, mà lại vị cô nương này vốn là cái ăn hàng. Trong gia tộc lúc nàng chính là cái tiểu mỹ thực ra, ngươi nhường nàng cả ngày nước dùng nước ngọt, nàng cái nào chịu được. Độc Cô Tịnh Giao lập tức nói, đa tạ Thanh Mai thí chủ. Nhưng, tự xây am ni cô, cùng tại mạn thủ trong am tu hành, lại có gì khác biệt? Nếu như trang chủ không chê quấy rầy, Vân Nhi ngay tại quý phủ tu hành là được rồi. Một bát cơm nước, một ghế có thể ngủ, là đủ. Dương Sán nhớ tới nàng cùng một con tiểu hamster đồng dạng, bưng lấy cái chân giò lớn gặm đặc biệt gặm một màn kia, khóe môi không nhịn được có quắp mấy lần. Độc Cô Tịnh Giao lại nói, Vân Nhi thiện trường chế hương, tại ý đạo cũng có một phen nghiên cứu, sẽ không nhận không trang chủ cung cấp nuôi dưỡng. Thanh Mai nghe xong, lập tức hai mắt tỏa sáng, tranh thủ thời gian co kéo Dương Sán góc áo. Dương Sán thấy chuyện này nhị cô không bỏ được đi, trong lòng lập tức tỉnh táo, nữ nhân này quả nhiên là gian tế, nàng chính là chạy ta đến. Tất nhiên ngồi vững chuyện này nhị cô là gian tế, Dương Sán ngược lại không đội vã nhường nàng đi. Không phải, đuổi đi cái này đã bị nhìn thấu, cái kia không biết là ai địch nhân lại phái một cái đến, hắn đều không biết người nọ là ai, lại như thế nào để phòng. Dương Sán ánh mắt chớp động, bị cười gật gật đầu, ngược lại là bị nhân chấp nhất. Tất nhiên tiểu sư thái cảm thấy nơi đây tại ngươi tu hành hữu ích, liền tỉnh an tâm ở lại đi, tất cả cần thiết tìm Thanh Mai là tốt rồi. Độc Cô Tịnh Giao lần nữa chắp tay trước ngực, lạnh nhạt nói, a di đà phật, an tâm nơi chính là thân an nơi, đa tạ trang chủ cùng Thanh Mai cô nương thành toàn. Nói nàng ánh mắt từ trên bàn một đĩa hỏng bét làn gió thơm lươn bên trên cực nhanh lướt qua, lặng lẽ nuốt ngâm một nước. Ăn cái gì thai lợn a, thật sự là sẽ không ăn. Tại Đông Hải vơ vét ra màu mỡ cá trình biển, từ phần lưng xé ra, lại dùng muối biển tinh tế xoa nắn, đem nó treo ở mặt biển dưới mái hiên mặc cho gió biển thổi lội nước phân, rót vào biển cả khí tức. Chờ kia lươn thịt hong khô căng đầy, nổi lên màu mật ong ánh sáng lộng lẫy, lại thấm vào năm xưa hèn rượu. Kia mặn tươi vị giác, lại phối hợp ấm áp hoàng kiểu. Từ ngực. Độc Cô Tịnh Giao xoay người, không để ý chút nào hướng trong mưa phùn bước đi. Dương Sán nhìn xem bóng lưng của nàng, ân. Chuyện này ni cô tóc tựa hồ lại dài một chút. Đối đãi nàng tóc dài tới eo. Không đúng, vì tiếp tục giả vờ ni cô, nàng sẽ cạo cho ca. Có thể rốt cuộc là ai phái cái giản ni cô đến bên cạnh ta nội ứng đâu? Là phiệt chủ. Vẫn là Vu Nhị gia. Có vẻ như, trừ bọn họ ra hai huynh đệ cũng không còn người nào đi. Lúc này, Kháng Lập Thành bước chân lảo đảo vọt vào Phong An Trang, một đầu ngã xuống trong mưa không người đầu phố. Chương 69, không chết không thôi chương 69, không chết không thôi mưa nhỏ tí tách, sắc trời ảm đạm. Một cái hất lên áo tơi thôn nhân, chậm rãi từng bước đạp ở trong bùn lầy. Hắn chính vội vàng về thôn, ánh mắt chợt bị cửa thôn đoàn kia nằm lăn tại đất bóng người ngăn trở rồi. Ai ở nơi đó? Hắn lẩm bẩm xích lại gần, cẩn thận mà đem mặt hướng bên dưới người lật qua. Một tấm mất máu quá nhiều, trắng bệnh như tờ giấy gương mặt, để hắn nháy mắt lên tiếng kinh hô, Lập Thành.
đây không phải bộ khúc trưởng kháng chính Dương cháu lớn sao? Thôn nhân lông tơ đều dựng lên, lập tức giật ra cuống họng điên cuồng gáo thét lên, mau tới người, xảy ra vấn đề rồi, Lập Thành Hoa tử không xong rồi. Rất nhanh, ở tại phụ cận thôn nhân liền đội mưa chạy tới. Đại gia ba chân bốn cẳng nâng lên hôn mê bất tỉnh kháng Lập Thành, cũng không nói hoài tới nước bùn tung tóe thân, một đường chạy chậm đến phóng tới kháng gia biệt tử. Tin tức giống dã hỏa giống như tại điển trang bên trong bọc ra. Kháng gia không lớn trong sân, rất nhanh chợt đích nghe hỏi chạy tới thân thích cùng giao hảo bộ khúc, người người trên mặt đều viết kinh nghi cùng lo lắng. Điển trang bên trong tập võ bầu không khí thịnh, thôn dân bao nhiêu đều hiểu chút thô thiện y thuật. Kháng Lập Thành chủ yếu là vết đao mất máu, có người nhanh nhảu đập nát thuốc cầm máu đắp lên, dùng vải sạch chăm chú giảng, lại cậy mở hàm răng cho hắn chuốt xuống một bát nóng hổi canh gừng. Bận rộn một trận, Kháng Lập Thành trong cổ họng phát ra một tiếng hơi yếu rên rỉ, mí mắt rung động, cuối cùng chậm rãi tỉnh lại. Ánh mắt còn chưa rõ ràng, hắn liền thấy được bên giường hai tấm cháy bỏng vạn phần mặt, kia là phụ thân Kháng Chính Nghĩa cùng đại bá Kháng Chính Dương. Cha, đại bá. Kháng Lập Thành dãy rủa lấy muốn ngồi dậy, gấp giọng nói, nhanh, nhanh đi Thiết Lâm Lương cứu Tam Thúc. Bọn hắn bị người vây quanh. Kháng Chính Dương trong lòng dù gấp, đến cùng trải qua có nhiều việc, một thanh đẻ lại cháu trai, thanh âm trầm ổn phải làm cho lòng người ăn, đừng nóng nổi, từ từ nói, đem lời nói rõ ràng ra, đến cùng chuyện gì xảy ra. Kháng Lập Thành cố nén đau đớn, đứt quãng đem đêm qua Thiết Lâm Lương bị tập kích trải qua nói ra. Tiếng nói của hắn chưa rơi, trong phòng đã giống sôi trào. Lao Tam Kháng Chính luôn hai cái trai trai nhi tử con mắt nháy mắt liền đỏ. Bọn hắn nắm chặt nắm đấm gào thét, đại bá, nhanh đi a, nhị thúc, cầm vũ khí, chúng ta cùng những này chó đẻ liều mạng. Kháng Chính Nghĩa là một hũ đút, ngày bình thường ba cây gậy đánh không ra cái rắm, giờ phút này lại giống một đầu bị chọc giận gấu đen. Thân nhi tử bị người chém vào gần chết, thân huynh đệ lại thân ham tuyệt cảnh, hắn muốn rách cả mí mắt, chỉ từ trong cổ họng lóe ra một chữ, đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã như gió lốc quanh người, cơ lấy tựa tại góc tường một cây sáng như tuyết ba cỗ xin thép, đằng đằng sát khí hướng ngoại liền đi. Lão nhị, ngươi đem viện lý viện người bên ngoài mang lên, đi trước một bước. Kháng Chính Dương lập tức làm ra quyết đoán, hắn để lão nhị Kháng Chính Nghĩa mang trong sân cái này mấy chục hào thanh niên trai tráng đi trước gấp rút tiếp viện, hắn thì đi triệu tập càng nhiều bộ khúc. Bởi vì từ cháu trai miêu tả nhìn, đối phương tuyệt không phải phổ thông mao tặc, từng cái thân thủ bất phàm. Chỉ là hơn 20 người, liền dám áp lấy tứ đại xe hàng hóa đường dài bơn, nếu như không phải sang sông Cường Long, tất nhiên không có dạng này rút khí. Nhưng sang sông Cường Long, hắn địa đầu xà này vậy không sợ chút nào. Lao Tam cùng những cái kia đi theo hắn buôn bán hương thân nếu quả thật có cái ba dài hai ngắn, việc bất chắc, hắn có gì diện mục đi gặp những người này nhà nhỏ. Hổ thẹn cùng cháy bỏng giống như rắn độc gặm nhấm hắn tâm, hắn nhất định phải làm chút gì. Kháng Chính Nghĩa dẫn người rời đi không đến nửa canh giờ, Kháng Chính Dương lại tìm tới 70-80 tên cường tráng bộ khúc. Sau cơn mưa con đường lầy lội không chịu nổi, cưỡi ngựa trái lại bừng hữu, húng chi phong an trang bên trong cũng không còn mấy thất ngựa. Mọi người đều là đi bộ, tại Kháng Chính Dương dẫn dắt đi, dọc theo chân ướt con đường thẳng đến Thiết Lâm Lương. Đây là kháng gia biệt tư, bộ khúc binh bên ngoài vậy không về trang chủ quản. Nhưng là những này bộ khúc dù sao cũng là thôn dân, điều động nhân thủ nhiều như vậy, hắn vẫn dặn dò bà nương đi phong an bảo thông báo một tiếng. Dương Sáng nghe hỏi về sau, từ trên ghế nằm nhảy lên một cái. Hắn cùng Vu Thừa Nghiệp từ Kim Thành đón dâu về Thiên Thủy lúc, từng bản thân trải qua lũng thượng trộm cướp hung hãn. Lũng thượng dân phong lưu hãn, tập võ thành phong, nhưng cái này trong trang bộ khúc đến cùng có phải hay không những cái kia đầu đao liếm máu dân liều mạng đối thủ, hắn cũng không dám cam đoan. Gõ chuông, tập hợp sở hữu thanh niên trai tráng. Dương Sáng không chút do dự ra lệnh. Không lâu, phong an bảo tiếng chuông gấp rút vang lên. Dương Sáng mang theo báo tử hạng nhất hộ viện võ sư, lại hội tụ lên hơn 200 trong thôn thanh niên trai tráng, bước lên dần nghỉ mưa bụi, đội vã chạy tới Thiết Lâm Lương. Dương Sáng, báo tử hạng nhất người cưỡi ngựa, bất quá con đường vũng bùn, cưỡi ngựa vậy không chạy ra được, cuối cùng cũng là xuống ngựa đi bộ. Làm Kháng Chính Dương dẫn người đuổi tới Thiết Lâm Lương lúc, tiểu vũ đã cơ hồ ngừng, chỉ còn lại như cót như không mưa bụi. Cảnh tượng trước mắt làm cho lòng người gan đều nức, mặt đất bị nước mưa cọ rửa thành một mảnh quỷ dị đỏ nhạt. Từng cỗ thi thể trắng xám cứng đờ nằm ngang ở trên mặt đất, tựa như bị vứt bỏ rách nát búp bê. Lao Tam, Kháng Chính Dương bổ nhào vào một bộ quen thuộc bên cạnh thi thể, đúng là hắn Tam đệ Kháng Chính Ngôn. Hắn ôm thân huynh đệ lạnh như băng thân thể, trong mắt rưng rưng, thân thể bởi vì to lớn bi thống khẽ run. Kháng Chính Nghĩa nắm chặt một đôi to bằng cái bát nằm đấm, thật chặt cắn răng, trên mặt kéo căng nổi lên hai đạo thịt đổ màu. Trong mưa, có thật thấp tiếng nghẹn ngào truyền đến. Kia là phát hiện thân nhân mình thi thể bộ khúc, khống chế không nổi tiếng khóc. Bộ khúc trưởng, ta tại hai dặm địa ngoại phát hiện tươi mới vết bánh xe, nhất định là bọn hắn hướng tây đi. Giỏi về truy tung, đã ở vũng bùn bên trong tỉ mỉ tìm kiếm qua dấu vết thợ săn Lý Toàn mới, dẫn theo đao săn vội vã chạy tới. Cái này trên núi đa số đường đá, hãng xe ngựa qua dấu vết mờ mờ, bị nước mưa gặp một chút liền thấy không rõ rồi. Lý Toàn mới dọc theo đường núi chạy ra vài dặm địa, tại miệng núi nơi phát hiện còn không có bị nước mưa hủy đi dấu vết. Kháng Chính Dương nhẹ nhàng buông xuống huynh đệ di thể, chậm rãi đứng dậy, trên mặt bi thương đã bị sát ý lạnh như băng thay thế. Hắn bang một tiếng rút ra yêu đao, thanh âm khàn giọng lại nói năng có khí phách. Rất có, ngươi mang mấy người đem bọn hắn đưa trở về. Những người khác, ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua từng trương bi phẫn gương mặt, theo ta đi. Dương Sán dẫn hơn 200 thanh niên trai tráng chạy đến lúc, nửa đường gặp hộ tống thi thể về trang bộ khúc binh. Bọn hắn ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng phẩm chất thích hợp thân cây, dây leo cùng nhánh cây làm thành cáng cứu thương chính chậm rãi từng bước đi ở trong màn đêm. Nhìn thấy phía trước giống như du long bó đuốc, biết là trên làng đến rồi người, lúc này mới dừng lại. Rất có, ngươi là nói, cang khúc trưởng dẫn người đuổi tiếp rồi. Bọn hắn đi hướng nào?
kia bộ khúc binh đem kháng chính Dương đám người hướng đi đối báo tử đầu nói một lần. Quen thuộc địa hình, báo tử đầu lập tức đối Dương Sán nói, trang chủ, ra Thiết Lâm Lương hướng tây đi, vậy chỉ có thể là đi Thương Lang Hạp rồi. Dương Sán nói, Thương Lang Hạp là cái gì vị trí? Báo tử đầu nói, ra Thương Lang Hạp chính là một cái tiên ti bộ lạc bãi chăn nuôi. Kỳ thật đi Thương Lang Hạp lời nói, đi chúng ta làng ngược lại thêm gần, đường cũng càng tạm biệt. Dương Sán nhãn tình sáng lên, đây có phải hay không là nói, chúng ta hiện tại đuổi theo cũng được. Nếu như tới trước Phong An Trang lại đi Thương Lang Hạp, so từ Thiết Lâm Lương xen kẽ gần, bọn hắn những ngày còn chưa chạy tới Thiết Lâm Lương người đương nhiên không dùng quanh co đường xa như vậy rồi. Báo tử đầu nói, không sai, nếu như từ trong trang đi, thêm gần. Nhưng chúng ta hiện tại trực tiếp chuyển qua lời nói, phía trước muốn lật một ngọn núi. Trong đêm trèo núi cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái niên đại này rất nhiều núi hoang cơ hồ liền không có qua nhân loại hoạt động vết tích. Bởi vậy cái hố, vách núi, các loại nguy hiểm, tất cả đều giấu ở chưa hề bị phá hư qua rốt một đằng mạn phía dưới. Liền xem như ban ngày lên núi, một cái sơ sẩy vậy dễ dàng treo, huống chi ban đêm mượt. Cho nên Dương Sán cẩn thận hỏi một câu. Báo tử đầu nói, không sao, kia là toàn núi hoang, không có một mảng cỏ. Vậy liền đi, chúng ta truy. Dương Sán quyết định thật nhanh. Hỏa Long lập tức thay đổi phương hướng, hướng phía nơi xa trong bóng đêm, đạo kia cự thú sống lưng giống như núi hoang hình dáng đi nhanh mà đi. Sáng ngày hôm sau, sau cơn mưa sơ tình, ánh nắng nóng rực, rất mau đưa vũng bùn mặt đường phơi khô cứng lên. Không chỉ có là nhật chiếu nguyên nhân, nơi này gió vậy khô mát. Nguyên bản khó đi xe ngựa, tốc độ lập tức nhanh nhẹ. Buôn lâm sản thương đội thủ lĩnh lập tức cảm giác trong lòng buông lòng rất nhiều. Chỉ cần một trận mưa lớn, dấu vết gì đều sông không còn. Qua trước mặt Thương Lang Hạp, chính là người tiên ti địa bàn, lần này muốn mạng mua bán cũng liền hoàn thành. Bọn hắn đã trước thời hạn nhận được tin tức, biết rõ Phong An Trang bây giờ trang chủ đã một người khác hoàn toàn. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới không có như thường ngày đi trước Phong An Trang. Bây giờ lại tại Phong An Trang phụ cận giết người vẫn là mau chóng đem hàng nộp mới an tâm. Chỉ là bọn hắn lại không nghĩ rằng, Kháng Chính Dương bọn người ở tại Thợ Săn Lý Toàn mới dẫn dắt đi, đã sao tiểu đạo đến gần đường, kịp thời đuổi theo. Cỏ sân núi bên trên, một đêm chưa ngủ Kháng Chính Dương trong mắt tràn đầy tơ máu. Nhưng hắn lại giống một đầu nhất có kiên nhẫn báo săn, nhìn chằm chằm dưới. Ngón tay của hắn, chậm chạp mà hữu lực đuốt ve lạnh đuốt chui đao. Không dùng lại xác nhận, chi đội ngũ kia bên trong có 4 chiếc xe ngựa, hắn nhận ra. Bởi vì xe kia bên trên chở, đúng là hắn thu mua hàng hóa. Bên cạnh, Kháng Chính Nghĩa hô hấp nặng nề, trôi này ba cỗ xin thép bị hắn cầm nắm được cấm áp. Toàn thân hắn cơ bắp đều căng thẳng, run giọng nói, "Đại ca." Chỉ gọi tiếng đại ca, hắn gò má thịt đều run rẩy, người đàng hoàng này lúc này nhìn xem phá lệ dữ tợn. "Không được, chúng ta không ở nơi này độc thủ." Kháng Chính Dương gắt gao nhìn chằm chằm dưới xe ngựa, chậm rãi lắc đầu. Không dùng Kháng Chính Nghĩa nhiều lời, hắn vậy nhất định phải giết những người đó. Nếu không, hắn vô pháp hướng mình thân tộc bằng hữu cùng bộ khúc nhóm bàn giao. Thế nhưng là Lập Thành Chất Nhi nói qua, nhân thủ của đối phương cùng bọn hắn thương đội người không sai biệt lắm. Nhưng là thương đội người bây giờ chỉ sống một cái Kháng Lập Thành, mà những này trộm cướp lại không thấy ít đi quá nhiều. Cái này liền mang ý nghĩa, bọn họ vũ lực muốn so trên làng bộ khúc binh nhóm cao minh rất nhiều. Kháng Chính Dương hiện tại trên tay có hơn 100 người, nhân số bên trên đủ để đối bọn hắn hình thành nghiền ép chi thế. Nhưng là cái này dốc núi quá chậm, từ nơi này lao xuống đi, không đợi đánh giáp lá cả, đối phương trước hết có rồi phòng bị. Bởi như vậy, không phải lại muốn chết rất nhiều người. Lão nhị, bọn hắn tất nhiên đi đường này, vậy chỉ có thể là đi Thương Lang Hạp. Kháng Chính Dương trầm giọng nói, chúng ta cuốn đường núi, đi tắt, đi Thương Lang Hạp chờ bọn hắn. Kháng Chính Dương là bộ khúc trưởng, cơ bản quân sự tố dưỡng hắn là có. Chỉ là qua loa một suy nghĩ, là hắn biết muốn thế nào động thủ đối bọn hắn càng có lợi hơn rồi. Mai Phục hiển nhiên thương vong càng nhỏ hơn, vậy lại càng dễ toàn diệt bọn hắn. Chương 70, hắn hùng hùng hổ hổ đến rồi chương 70, hắn hùng hùng hổ hổ đến rồi Thương Lang Hạp hạp như kỳ danh, hai bên vách núi dịu đục đao khắc bình thường. Nó một bữa bổ ra đất bằng địa, ở nơi này thanh sơn sống lưng rõ đục mở một đường vết rách. Sơn gốc lại dài lại thâm sâu, gió từ trong hẻm núi xuyên qua, vậy so bên ngoài lạnh lẽo rất nhiều. Phong An Trang hơn 100 tên bộ khúc binh đã mai phục tại hẻm núi hai bên. Nông nhàn thời tiết, đi săn là bọn hắn trợ cấp gia dụng thường dùng thủ đoạn. Tại trong lúc này, bọn hắn không chỉ có luyện được một tay tốt tiến pháp, mà lại đối với ẩn tàng hành tích, thiết lập cạm bẫy các loại thủ đoạn vậy nắm giữ rất nhiều. Bây giờ, những này đối phó nhạy bén dã thú thủ đoạn, tất cả đều dùng tới. Triệu Lao Tam giống thạch sùng giống như dán tại trong vách núi đoạn một đoạn đột xuất bộ phận. Nơi này cách mặt đất cao mấy chục trượng, đột xuất độ rộng lại cho một chân. Nhưng hắn sửng sốt dựa vào hai tay, vững vàng giữ lại khe đá. Từ góc độ này, hắn có thể ngay lập tức thấy rõ gốc bên ngoài động tĩnh. Hắn gian tại chỗ ấy, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm hẻm núi cửa vào. Hơn 100 cái bộ khúc binh thì mai phục tại hai bên trên vách đá. Bọn hắn cầm cung săn, đao bộ củi, thòng lọng, còn có chồng chất tốt còn dính lấy bùn đất tảng đá. Đến rồi. Triệu Lao Tam đột nhiên hai mắt sáng lên, ngửa đầu thổi âm thanh bén nhọn huýt sáo, liền cực nhanh xê dịch mở ra. Cửa cốc, hơn 20 tên kỵ sĩ che chở 8 chiếc xe ngựa, chậm rãi đi đến. Qua cái này đạo sân khẩu, liền tiến vào một cái tiên ti bộ lạc địa bàn. Lòng của bọn hắn cuối cùng để xuống. Chờ một chút. Cầm đầu kỵ sĩ bỗng nhiên rìm lại ngựa, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một loại cảm giác bất an. Những cái kia bộ khúc binh ngay tại chỗ lấy tài liệu, thiết kế rất nhiều bắt giữ dã thú cạm bẫy cùng cơ quan. Bất quá bọn hắn thủ pháp rất khéo léo, dã thú đều có thể giấu giếm được đi, đương nhiên sẽ không lưu sơ hở gì. Nhưng cái này thủ lĩnh chính là có loại cảm giác bất an, mặc dù hắn vậy không rõ ràng cảm giác này vì sao mà tới. Đầu nhi, có kỳ quặc sao? Một tên kỵ sĩ rủi ngựa tới gần, thấp giọng hỏi. Kia thủ lĩnh không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một đoạn đặc biệt chật hẹp, âm ảnh nặng nhất đoạn đường, tay phải của hắn bắt đầu chậm rãi nắm chặt dưới xương sườn chuôi đao. Trên đỉnh núi, Kháng Chính Dương biết không dùng lại đợi. Động thủ. Hắn quát chói tai một tiếng, bên cạnh Kháng Chính Nghĩa lập tức đem một tảng đá lớn đẩy xuống dưới. Kháng Chính Dương vậy kéo ra cung săn, nhắm ngay cái kia thủ lĩnh. Ầm ầm. Rắc rắc phân phật. Hai bên trên vách núi đá, to to nhỏ nhỏ tảng đá lôi cuốn lấy bùn cát đập xuống. Cốc đạo phía trước, mấy cây quan lại tụ hợp đại thụ vậy chậm rãi nghiêng đổ xuống tới. Oanh một tiếng, dậm dạp tán cây liền đem đường núi chặn lại cực kỳ chặt chẽ. Một chút tại sườn núi bên trên trồng tốt đá núi là dùng gậy gỗ chống đỡ. Chỉ cần dùng xin thép đem gậy gỗ một nảy ra, đống lớn tảng đá liền mưa đá giống như nện xuống, tiếng vang giống như núi lở. Có mai phục. Nhanh tản ra. Bảo vệ hàng. Kia kỵ sĩ thủ lĩnh hô to một tiếng, vậy thua thiệt hắn nghiêng người hô to, cho nên tránh được cổ họng chỗ yếu. Kháng Chính Dương mũi tên kia chỉ bắn trúng bờ vai của hắn. Cái này thủ lĩnh phản ứng cũng mau, một cái xoay người liền lăn rơi xuống chiến mã, tránh được theo nhau mà đến mũi tên thứ hai. Hẻm núi quá chật, chỉ cho hai chiếc xe ngựa song song mà qua. Như thế hẹp cách bọn họ căn bản là không có cách hữu hiệu tản ra, có thể lên mặt tảng đá, cung tiễn, nhưng có thể thỏa thích chút xuống. Những này vận lâm sản một thân bản lĩnh so sánh với bộ khúc binh cường quá nhiều, đáng tiếc nhưng vô dụng võ chi địa. Thân thủ của bọn hắn lại nhanh, cũng mau bất quá lao nhanh gầm thét tự thạch, càng nhanh bất quá máy móc chi lực cung tiễn. Một tên kỵ sĩ bị cự thạch đập trúng, lập tức cả người lẫn ngựa ngã xuống. Có cỗ xe ngựa bị đại thạch đánh trúng, xe vỡ vụn, trên xe nông hàng tản mát đầy đất. Còn có một chiếc xe lớn bánh xe bị đá lăn đánh trúng, đứt mất năm cái nan hoa, kẹp lại rồi. Ngựa kéo xe bị kinh sợ, kêu ré lấy muốn né ra, lại chỉ có thể tại chỗ xoay quanh. Vận lâm sản những người này phản ứng rất nhạy bén, người sống sót cấp tốc tiếp hướng hai bên chân núi, nghĩ bằng này tránh đi đá lăn cùng cung tiễn. Nhưng là những ngày kia giết bộ khúc binh lại đem từng cái đan dây leo thành túi túi ném xuống rồi. Những cái kia túi túi như cái bóng da tựa như nhảy nhảy nhót nhót, đem bên trong tổ ong đâm đến nát nhừ. Kia là bộ khúc binh nhóm trong sơn cốc tìm được con vò vẽ, thổ ong, đầu hổ ong tổ. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí hái xuống, ngay tại chỗ lấy dây leo chế thành túi túi, đem nó túi ở bên trong. Cái đồ chơi này quăng ra ra ngoài, tổ ong hư hao, bị chọc giận bầy ong gặp người liền ngủ đông. Lúc đầu trốn ở dưới vách đá, đã tránh được đá lăn cùng cung tiễn, nhưng bọn hắn còn không có thở một ngụm nhì, bầy ong đã tới rồi. Bị ngủ đông người hai tay che mặt, thống khổ thét lên. Bọn hắn muốn đi trước trốn, không chung lại có đá lăn cùng tiễn không ngừng mà rơi xuống. Cái này hai bên vách núi mặc dù dốc đứng, lại không phải không có nhẹ nhàng chậm chạp dốc núi có thể lên núi. Thế là người sống sót chỉ có thể từ chỗ này xông đi lên. Thế nhưng là ngắn ngủi một đoạn đường núi, thòng lọng, hố lõm, kéo căng ở trên nhánh cây mũi tên gỗ, thấp kém có gai đục tấm, liền bắt đầu phát huy tác dụng. Những ngày vận lâm sản cũng coi là trải qua sông lớn sóng lớn nhân vật, thay vào đó một lần thật đúng là đồ tể tay trượt bị heo hủy rồi. Bọn hắn hết thể mới hơn 20 người, bị hơn 100 người sớm chuẩn bị thủ đoạn một phen an toán, lúc này tổn thất nặng nề. Chờ Kháng Chính Dương đánh xa thủ đoạn sử dụng hết, còn có thể xách đao làm chiến đã bất quá giải rác mấy người, còn người người mang thương. Giết! Kháng Chính Dương giơ đao lên, cùng giơ xin thép Kháng Chính Nghĩa dẫn đầu hướng phía dưới phóng đi. Hai núi bộ khúc cùng nhau hưởng ứng, vậy hào hào bỏ ra. Chiến đấu tiến vào vật lộ chiến, mà bộ khúc binh nhóm dùng là binh nghiệp chiến pháp. Bọn hắn top 5 top 3, binh khí dày, binh khí ngắn, bắn xa vũ khí, thậm chí còn có dây leo thuẫn, phối hợp an ý lợi dụng cộng tác năng lực tác chiến, mặc dù bọn họ cá nhân võ nghệ không bằng đối phương, lại phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. Trúc mâu đâm đâm, đao bổ củi chém vào, dây thường bộ rồi, tấm thuẫn ngăn cản, cùng tiễn lệnh bắn. May mắn còn sống sót địch nhân bất quá 5-6 cái, cuộc chiến này làm sao đánh. Khi bọn hắn ào ào ngã xuống thời điểm, chỉ thành công giết chết một cái bộ khúc binh. Đây là bởi vì cái này bộ khúc binh giẫm lên một khối hoạt động tảng đá, chủ động ngã xuống bên cạnh bọn họ. Nhìn xem còn có thở hổn hển không có, toàn giết. Một phen mãnh liệt chém giết về sau, Kháng Chính Dương chống đao, nghiêm nghị ra lệnh. Những cái kia bộ khúc binh không cần phân phó, đã tại tìm kiếm người xuống rồi. Những cái kia chúng đá lăn hoặc là cung tiễn, may mắn còn tại hơi tàn người, chỉ cần bị bọn hắn nhìn thấy, lập tức xông đi lên chính là một đao. Lý Toàn Tân thở hào hển đi đến một cỗ dùng vải sơn bó đang đắp trước xe, chiếc xe này chính là bánh xe bị nện, nan hoa đứt gãy, kẹt tại chỗ trước kia. Hắn không có cắt dây thừng, ngón tay này thô dây gai, ngay ngắn mới là tốt đồ vật. Lý Toàn Tân đem mang máu đao săn tại đế giày một cọ, lại tới eo lưng bên trên cắm xuống, tay không giải khai dây thừng, sau đó hào hứng xốc lên vải sơn. Ánh vào hắn tầm mắt không phải là tơ lụa, cũng không phải đồ trang sức, đây là thứ gì đồ chơi? Chỉ nhìn liếc mắt, Lý Toàn Tân liền mở to hai mắt nhìn. Làm một thợ săn, xe này bên trên vận đồ vật hắn hoàn toàn nhận không ra. Bộ khúc trưởng, ngươi mau tới, nhìn xem xe này bên trên vận cái gì. Kháng Chính Dương ngay tại hắn cách đó không xa đứng, nghe tới la lên, liền nhấc đao lên, đi tới. Bộ khúc trưởng, ngươi mau nhìn, xe này hóa trang chính là cái gì đồ vật nha. Kháng Chính Dương đi đến trước xe, tham dò hướng trong xe xem xét. Nhìn xem những cái kia chất đống chỉnh tề, gói ở chung với nhau vụn vặt, Kháng Chính Dương mới đầu cũng có chút kỳ quái. Đột nhiên, hắn lập tức kịp phản ứng, lập tức sắc mặt đại biến. Bộ khúc trưởng, đây là cái gì đông? Lý Toàn Tân còn chưa nói xong, Kháng Chính Dương liền soát một cái đem vải sơn lại đắp. Mấy cái mới vừa ở phụ cận kiểm tra một lần, không có lại phát hiện người sống bộ khúc binh, đang muốn tới xem một chút, liền gặp Kháng Chính Dương sắc mặt cực kỳ khó coi. Một vệ hàn ý đang từ Kháng Chính Dương đôi xương cụt bèo một cái, bay thẳng hắn đỉnh đầu. Kháng Chính Dương cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn biết rõ, lúc này chỉ sợ là trêu chọc một cái tuyệt đối không trêu chọc nổi nhân vật đáng sợ. Kháng Chính Dương là có kiến thức. Hắn có một bộ Vu gia ban thưởng cho cha hắn cũ nát khôi giáp, bị hắn trở thành bảo bối. Hắn xưa nay chỉ là lấy ra bảo dưỡng một phen, căn bản không bỏ được xuyên. Hắn hiện tại đã nhận ra, xe kia hóa trang tràn đầy đều là khôi giáp. Thợ săn Lý Toàn Tân cho nên không có nhận ra, là bởi vì những cái kia khôi giáp đều là mở ra linh bộ kiện. Những này xe ngựa bên trên trang bị, đại bộ phận là hai làm khải, đây là một loại giáp kỵ cụ trang. Ngoài ra còn có mấy bộ tướng lĩnh mặc càng thêm hoa lệ minh quang khải. Đem khôi giáp phá thành linh kiện, tài năng càng hữu hiệu lợi dụng xe vận chuyển không gian. Kháng Chính Dương dùng chính hắn bộ kia khôi giáp vì vật tham chiếu đánh giá một lần, cái này 4 chiếc xe ngựa, trang không sai biệt lắm có 100 bộ khôi giáp. Đây chính là 100 bộ a. Bây giờ cái niên đại này không nhịn được đau thương, thậm chí không nhịn được cung tiễn. Nhưng là giáp cùng nỏ, lại là bất kỳ một cái nào kẻ thống trị đều nghiêm khắc cấm chỉ dân gian có đồ vật. Thật sự là bởi vì giáp trụ cùng kình nỏ trên chiến trường tác dụng quá lớn, đối với chiến đấu lực tăng lên quá rõ ràng. Lúc thượng tám phiệt mặc dù làm theo ý mình, không phải một cái thống nhất quốc gia, nhưng là đối với khôi giáp cùng cung nỏ quản chế, thái độ của bọn hắn lại là cao độ nhất trí. Ở tại bọn hắn thống trị khu, dân gian phàm là tư tàng giáp cùng nỏ hoặc là buôn bán giáp cùng nỏ người, phát hiện tức xử tử. Mà những ngày vận lâm sản, chỉ lần này thôi, liền bán trộm 100 bộ tả hữu khôi giáp. 100 bộ khôi giáp có thể bù đắp được chí ít 500 tên áo vải kỵ binh. Là trọng yếu hơn là, mặc giáp kỵ binh xung phong có thể tùy tiện xé rách không giáp kỵ binh trận hình. Như vậy nó đối với một trận chiến đấu hiệu quả, liền không thể đơn giản dùng so sánh mấy để cân nhắc rồi. Chỉ cần có được 200 cái tinh nhuệ mặc giáp kỵ binh, liền có thể đủ ảnh hưởng một trận cỡ trung chiến đấu kết cục. Lũng thượng tám phiệt bên trong bất luận cái gì một nhà, chỉ cần ở địa bàn của mình phát hiện như thế đại quy mô giáp trụ giao dịch, bọn hắn đều muốn như lâm đại địch truy tra cái tin tưởng. Nếu không, liền ngay cả bọn hắn cũng sẽ sinh lòng bất an. Kháng Chính Dương sợ hãi là, cái gì người mới có thể có năng lực như thế, tiến hành như thế số lớn khôi giáp giao dịch. Thực lực của người này, như thế nào hắn một cái điển trang bộ khúc trưởng có khả năng chống lại? Là, hắn có thể đem việc này bẩm báo phiệt chủ, có thể phiệt chủ cố nhiên sẽ coi trọng việc này, có thể phiệt chủ sẽ phái người một mực bảo hộ hắn sao? Có thể cầm được ra 100 bộ kỵ binh khải làm giao dịch người, muốn bất động thanh sắt chơi chết hắn, quả thực không nên quá dễ dàng. Mạnh mẽ như vậy địch nhân vẫn là nút trong bóng tối, hắn chết chắc rồi. Kháng Chính Dương ngơ ngác đứng tại trước xe, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Lúc này, một trận gấp gáp tiếng vó ngựa bỗng nhiên chuyển đến. Kháng Chính Dương không nhịn được giật nảy mình dùng mình một cái. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp Dương Sán, báo từ đầu, mang theo 7-8 cái hộ viện võ sư, đánh thẳng ngựa chạy như bay vào sân gốc. Kháng Chính Dương nhìn xem bọn hắn, tựa như một con rơi vào trong hố con cừu nhỏ, chính nhìn xem một cái khác con cừu nhỏ, nhảy nhảy cộc cộc hướng về phía cạm bẫy chạy tới. Chương 71, ta muốn che trời chương 71, ta muốn che trời Phong An bảo bên trong hết thảy nuôi không đến 10 con ngựa, Dương Sán toàn dùng tới. Dương Sán đám người mặc dù là nửa đường đi vòng, từ đường thẳng khoảng cách đã nói là gần rồi, nhưng bọn hắn vượt qua ngọn núi lớn kia lúc có phần phí đi một phen công phu. Dương Sán sợ bởi vậy chậm trễ thời gian, chờ hắn đuổi tới song phương đã đại chiến. Bởi vậy hắn để những cái kia thanh niên trai tráng đi chậm rãi, bản thân những này có ngựa trước đuổi tới. Kết quả vẫn là chậm một bước. Bất quá đối với Kháng Chính Dương tới nói, Dương Sán lại là đến không có chút nào trễ, vừa bắt tốt. Trang chủ. Kháng Chính Dương vừa mừng vừa sợ kêu một tiếng. Đã đều giải quyết rồi. Giải quyết rồi. Bọn hắn là ai? Cái gì người chúng ta cũng không biết, bất quá. Kháng Chính Dương cười khổ nói, bất quá ta nhìn bọn hắn bật hàng, chỉ sợ sẽ là một đại phiền toái. Hàng? Hàng của bọn hắn có vấn đề gì? Kháng Chính Dương nghiêm nghị nói, trang chủ. Nếu như ngươi như vậy quay đầu, chẳng quan tâm, căng nào đó, cũng sẽ không trách ngươi. Ừm. Đến tột cùng là cái gì đồ vật? Tại sao vậy thần thần bí bí? Dương Sán trong lòng có chút buồn cười, hắn sải bước đi tới, hào khí vượt mây một thanh xốc lên vải sơn. Luôn không khả năng là trang một xe cởi chuồng nam nhân, nhìn một chút cay con mắt. A. Tiếu Dung không có biến mất, chỉ là đọc lại. Một chén trà. Một nén hương. Tại một chén trà cùng một nén hương một cái nào đó thời gian điểm lên, Dương Sán nháy máy mắt. Sau đó, hắn đem vải sơn chậm rãi đắp lên, vừa cẩn thận kéo một chút. Càng khúc trưởng, nếu như Dương Mộ hiện tại liền đi, ngươi nói ta còn có cơ hội không? Kháng Chính Dương không có trả lời, chỉ là nhìn chung quanh một chút chính chậm rãi tụ lại tới được hơn 100 người. Dương Sán cười khổ một tiếng, hắn rốt cuộc biết Kháng Chính Dương chọc cái gì đại phiền phải rồi. Hắn là Vu Việt chi trưởng nhị chấp sự, lại là Phong An trang trang chủ. Tất nhiên hắn đã tới, hắn nhìn chưa có xem trên xe đồ vật cũng không trọng yếu. Nhóm này hàng chủ nhân không có khả năng tin tưởng hắn không biết rõ tình hình, thậm chí sẽ cho rằng Kháng Chính Dương đám người hết thảy hành vi, toàn bộ xuất từ hắn gợi ý nghĩ không đếm xỉa đến. Không, hắn bây giờ là chủ mưu. Ta năm nay nhất định là ngược nước kỳ. Dương Sán nghĩ thầm, ta tới đây thế giới đều 3 năm, 3 năm qua một mực tốt lành. Kết quả năm nay cái này làm ở Mỹ, đầu tiên là bị tắc triển chi kéo xuống nước, hiện tại ta lại một đầu đâm vào hồ trời. Hắn ngầm thở dài, lên dây cót tinh thần nhìn lướt qua còn chưa tới kịp quét dọn chiến trường. Càng khúc trưởng, đầu này hẻm núi bình thường bởi vậy người đi qua nhiều không? Không nhiều, rất ít. Kháng Chính Dương trong miệng giống ngậm phiến mướp đắng, đắng chắc biết miệng. Cái này đạo cửa cốc bên kia là một mảnh đồng cỏ, có cái tiên ti bộ lạc thường xuyên ở nơi đó chăn thả. Chỗ này không phải thông hướng tây vực con đường, trừ phi là cùng tiên ti bộ lạc làm ăn, nếu không thương nhân sẽ không đi cái này bên cạnh. Những cái kia người tiên ti vô pháp vô thiền, thấy tiền khởi ý giết người cấp của kia là chuyện thường xảy ra, thương nhân cũng không nhiều, bình dân bách tính thì càng ít. Cho nên, nhóm này hàng, rất có thể là những người này cùng người tiên ti một cọc giao dịch. Nghe hắn vừa nói như thế, Kháng Chính Dương mới phản ứng được, không sai, vô cùng có khả năng. Dương Sán bước cằm, trầm ngâm một lát, lại nói, đầu này cốc đạo dài bao nhiêu, sau khi ra ngoài là bộ lạc nào?
Đường núi dài không đầy 4 dặm, sau khi rời khỏi đây chính là đồng cỏ, cái kia bộ lạc thủ lĩnh gọi nổ lực cuối, làm người cực kỳ tàn nhẫn hiếu chiến.
Dương Sán hướng Kháng Chính Dương đưa cho cái ánh mắt, Kháng Chính Dương bận bịu theo phía trước đi, hai người tại một nơi dưới vách núi đứng lại.
Càng khúc trưởng, cái này mấy xe đều là giáp trụ.
Là,
mặc kệ những này giáp trụ là ai, hắn muốn bán cho ai, người này thế lực to lớn, đều không phải ngươi ta có thể chống lại.
Là,
Kháng Chính Dương làm sao không biết đâu.
Một cái người bình thường cho dù có tiền, cũng không còn nơi đi đãi làm khôi giáp a, cái này người nhất định phải đã có tiền lại có thế mới được.
Phải biết giáp trụ chế tác yêu cầu là cực cao, mà lại tốn thời gian phí sức.
Một bộ áo giáp chế tác, đại khái cần một cái công tượng nửa năm đến thời gian 1 năm.
Nếu như là quý tộc, tướng lĩnh sử dụng mình quang khải, thậm chí cần thợ khéo nhóm tốn thời gian mấy năm tài năng chế tạo ra một bộ.
Nhưng giáp trụ tác dụng vậy thật sự là to lớn, mặc giáp cùng không mặc giáp sức chiến đấu có khác biệt trời vực.
Đồng dạng một viên võ tướng, tại chiến trận chủ sát, không nói đến chiến tử, thụ thương luôn luôn khó tránh khỏi a.
Chính là cái này tổn thương, khả năng liền sẽ để hắn tại chỗ mất mát sức chiến đấu.
Coi như chỉ là một nhỏ miệng vết thương, cũng có khả năng để hắn lây nhiễm mà chết.
Thế nhưng là khoác lên giáp, chí ít có thể thay hắn ngăn cản được 7 thành trở lên tổn thương.
Có thể đổi một đầu mệnh trang bị, hắn giá trị liền đã không thể lường được.
Huống chi cái này giáp trụ một khoác, liền tựa như cựu mệnh quái mèo.
Nguyên nhân chính là giáp trụ tác dụng to lớn mà lại chế tác khó khăn, người mất tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ.
Kháng Chính Dương lo sợ bất an nói, trang chủ, nếu như chúng ta đem những này giáp trụ đưa đi Phượng Hoàng Sơn trang đâu?
Phiệt chủ đương nhiên biết nghiêm tra, nhưng là tại phiệt chủ tra ra trước đó, ngươi cùng ta khả năng liền đã chết rồi.
Kháng Chính Dương sắc mặt cứng đờ một lần, bất quá hắn biết rõ Dương Sán lời này mặc dù khó nghe, nhưng đều là lời nói thật.
Không khách khí nói, Dương Sán khả năng còn có đường sống.
Dù sao Dương Sán cải tiến cậy bừa cùng đống nước, cử động lần này làm hắn danh tiếng vang xa.
Phiệt chủ nói không chừng sẽ đem hắn triệu hồi Phượng Hoàng Sơn trang lấy bảo đảm bình an, bởi như vậy bất kể là ai muốn đối phó hắn, độ khó đều sẽ lớn hơn rất nhiều.
Có thể bản thân đâu,
tỷ lệ lớn chỉ có thể tự cầu phúc rồi.
Trang chủ, nếu không, chúng ta đem giáp trụ chôn xuống, liền nói chúng ta chưa từng đuổi kịp đám kia hung bạo.
Đã người chết giải thích như thế nào?
Liền nói,
chúng ta đuổi kịp, đại chiến một trận, bị tặc nhân chuồn mất.
Dương Sán khỏe môi kéo ra, có chút dở khóc dở cười.
Càng khúc trưởng, ngươi đến tột cùng là muốn giấu giếm qua nhóm này giáp trụ chủ nhân vẫn là muốn giấu giếm qua phiệt chủ?
Kháng Chính Dương ngẩn ngơ, sau đó mới hiểu được hắn ý tứ.
Đúng à, mục đích của chúng ta là để nhóm này giáp trụ chủ nhân không muốn coi chúng ta là thành mục tiêu.
Ta cái chủ ý này,
đối với lần này không hề có tác dụng a. Kháng Chính Dương làm khó mà nói,
kia, yeah.
Trang chủ nhưng có biện pháp.
Ta ngược lại thật ra nghĩ ra một ý kiến, chỉ bất quá.
Dương Sán nhìn một chút trong cốc những cái kia bộ khúc binh, trong bọn họ, có bao nhiêu người biết rõ chuyện này.
Có thể hay không để cho bọn hắn miệng kín như bưng.
Nghe tới, từng thấy, không đến 10 người, cũng có thể tín nhiệm minh đệ.
Dương Sán nói, ta là hỏi, có thể hay không để cho bọn hắn miệng kín như bưng.
Có thể, chỉ cần trang chủ ngài một tiếng phân phó, bọn hắn tuyệt đối miệng kín như bưng, coi như uống say, bọn hắn cũng không dám nói ra ngoài.
Dương Sán nghe tới chắc chắn như thế trả lời, không khỏi nghĩ đến một tay che trời Trương Vân Dực.
Cho dù là có thiên đại oan khuất, tại Trương Vân Dực đổ xuống trước đó, các thôn dân cũng không dám thổ lộ nửa chữ.
Chỉ vì bọn hắn thời đại cư trú ở đây, đắc tội rồi địa đầu xà, so đắc tội quá giang long hậu quả đáng sợ nhiều.
Mà bây giờ, Dương Sán cũng không phải một người.
Tại Phong An Trang, có một số lớn phụ thuộc vào hắn mới đã được lợi ích người. Hắn hiện tại chính là Phong An Trang mới địa đầu xà.
Mặt khác, càng nào đó cũng sẽ phân phó, ai nếu dám lắm miệng dẫn tới tai họa, ta kêu hắn cả nhà đều sống không bằng chết.
Nói đến đây lúc, Kháng Chính Dương sắc mặt có chút dữ tợn.
Sống còn sự, ai cũng sẽ không chủ quan.
Huống chi hắn lúc đầu cũng không phải một cái nhân từ nương tay lão nông dân.
Dương Sán gật gật đầu, như thế rất tốt, ta có một kế, có thể họa thủy đông dẫn.
Kế hoạch thế nào?
Kháng Chính Dương nhìn về phía Dương Sán một đôi mắt trâu, vậy nháy mắt trở nên bờ lỉnh lên.
Dương Sán nói, có thể xuất ra như thế nhiều giáp trụ làm giao dịch người, định không tầm thường người, hắn thủ đoạn vậy tất nhiên không giống nhau.
Cho nên, chúng ta phải kể tới quản đủ bên dưới, đồng thời cố tình bày nghi trận, trong thật có giả trong giả có thật, như thế mới có cơ hội lửa trời qua biển.
Kháng Chính Dương tiểu tâm rực rực nói, cho nên, cụ thể nên làm như thế nào đâu, còn mời trang chủ đại nhân chỉ thị.
Rất nhanh, đã gặp khôi giáp hoặc là nghe được thứ gì người, bị Kháng Chính Dương tập trung lại răn dạy rồi.
Kháng Chính Dương cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, đang đằng sắc khí, đem sự tình bại lộ hậu quả nghiêm trọng, tách ra nát vỏ nhỏ cùng bọn hắn nói cái rõ ràng.
Không có cách, đây đều là bọn hắn những này cơ sở người lãnh đạo trưởng kỳ xuống tới mới nắm giữ kinh nghiệm.
Liền xem như xã hội hiện đại, tất cả mọi người chịu tội giáo dục tốt, cũng giống vậy có người chính là nghe không do nói.
Thời đại này phần lớn đều là mù chữ, lại thêm bế tắc cùng không lưu động, rất nhiều người năng lực phân tích thì càng kém.
Chỗ tốt là, những người này đều là toàn cơ bắp, chỉ cần ngươi hào chuẩn hắn mạch, đặc biệt tốt quản lý, tựa như mục nưu chăn dê đồng dạng.
Chỗ xấu là, ngươi cho rằng rất dễ hiểu đạo lý, hắn cũng là thật sự không rõ a.
Ngươi nhất định phải dùng bọn hắn có thể nghe hiểu lời nói, tỉ mỉ cùng hắn nói rõ.
Kháng Chính Dương bảo đảm mỗi một người bọn hắn đều ý thức được việc này hậu quả nghiêm trọng, lúc này mới dựa theo Dương Sán phân phó, sắp xếp người quét dọn chiến trường.
Dương Sán an bài quét dọn nhiệm vụ phi thường nhẹ nhõm.
Phạt ngã đại thủ kéo tới ven đường xong việc, căn bản không dùng kéo vào rừng rậm.
Vân Lâm sản những người kia thi thể, vẫn như cũ ném ở tại chỗ, chôn đều không chôn.
Trên mặt đất vết máu cùng đánh nhau vết tích cũng đều hoàn toàn mặc kệ.
Bất quá chiếc kia bị nện hỏng rồi bánh xe xe ngựa, thì ngay tại chỗ tiến hành rồi sửa chữa. Loại này đường dài xe ngựa, bánh xe, trục xe, trục bánh xe cùng nan hoa chở dễ tổn hại vật trên xe đều có phụ tùng thay thế. Làng bên trong sẽ sửa xe ngựa không ít người, sử dụng phụ tùng thay thế thay đổi, rất nhanh liền có thể để cho xe ngựa khôi phục như lúc ban đầu. Còn lại bộ khúc binh chủ nếu là thanh lý trên đỉnh núi, trên sườn núi rõ ràng thuộc về bọn hắn vết tích. Những chuyện này an bài xong xuôi về sau, Dương Sán lại đem Kháng Chính Dương cùng Báo Tử Đầu gọi vào bên người. Kháng Chính Dương đã biết Dương Sán kế hoạch, thần sắc lộ ra đã khẩn trương lại hưng phấn. Báo Tử Đầu thì là một mặt mờ mịt. Dương Sán nói: "Thư thái, Cang Cúc trưởng, hai người các ngươi riêng phần mình chọn lựa mấy người. Ta muốn thân thủ tốt, đủ cơ linh, mà lại tuyệt đối có thể người tin cẩn. Phù hợp những này toàn bộ điều kiện, đầu tiên đương nhiên chính là bọn họ huynh đệ cùng con cháu rồi." Dương Sán nói: "Sau đó, các ngươi đi." Dương Sán vô ý thức thấp giọng, một phen phân phó xuống tới, Kháng Chính Dương lập tức trầm giọng ứng tiếng là. Báo Tử Đầu đối Dương Sán phân phó cực kỳ kinh ngạc, nhưng hắn không hề hỏi gì. Từ khi theo đuổi Dương Sán, hắn nhìn như không bằng lúc trước phong quang, trên thực tế lại lấy được quá nhiều chỗ tốt. Chính gia tại Phong An Trang hiện tại chính là Dương thị phía dưới đệ nhất nhân nhà. Dương gia hiện tại có thể chỉ có Dương Sán một người, cho nên Trình gia tại Phong An Trang phong quang có thể nghĩ. Mà hết thảy này, tất cả đều là Dương gia cho hắn. Tuân mệnh. Báo Tử Đầu lập tức chắp tay đáp ứng rồi một tiếng. Rất nhanh, hai người liền riêng phần mình chọn lựa 4-5 người, tất cả đều là bọn hắn huynh đệ, Đường huynh đệ, còn có con cháu của bọn hắn. Những người này cưỡi lên Dương Sán mang tới những chiến mã kia, liền dọc theo vừa dọn dẹp ra đến đường núi, hướng núi phía kia mau chóng đuổi theo. Chương 72, Thương Lang Hạp phát hiện chương 72, Thương Lang Hạp phát hiện bị tổn thương xe ngựa sửa xong. Trong sơn cốc các loại đánh nhau vết tích bên trong, quá có Phong An Trang bộ khúc sắt thái vết tích, cũng đều bị thanh lý mất rồi. Dương Sán không có yêu cầu bọn hắn tiến hành triệt để nhất thanh lý, bởi vì không cần thiết. Bọn hắn đã xuất hiện ở đây nhi, chỉ là giấu giếm giáp trụ một chuyện lời nói, bởi vì chỉ dính đến mười mấy người, có lẽ còn có thể. Nhưng là giấu giếm bọn hắn tới qua Thương Lang Hạp tin tức, vậy liền tuyệt đối không thể rồi. Dương Sán chỉ là để đám người thông qua thanh lý, đem Phong An Trang chủ đạo trận này mai phục vết tích tiêu trừ sạch thôi. Chờ đây hết thể xử lý hoàn tất, Dương Sán liền để bọn hắn đi miệng núi bên ngoài chờ. Dương Sán thì mang theo Báo Tử Đầu để lại cho hắn mấy cái võ sư, tiếp tục lưu lại tại chỗ. Lại qua một hồi lâu nhi, đến tiếp sau đi bộ nhân mã đuổi theo tới. Lúc này Thương Lang Hạp bên trong sớm đã bụi bặm lắng xuống, cho nên Dương Sán không để cho bọn hắn tiến vào sân gốc, một dạng cũng chờ ở bên ngoài. Lại qua hồi lâu, trong hẻm núi rất xa có tiếng vó ngựa quanh quần mà tới. Dương Sán lập tức dẫn một đám hộ viện trốn được từng cây phía sau đại thụ. Cùng thấy từ trong hẻm núi chạy tới một đoàn nhân mã, người dẫn đầu chính là Báo Tử Đầu, bọn hắn mới từ phía sau cây ra tới. Dương gia, thư thái may mắn không làm được bệnh. Báo Tử Đầu hưng phấn nói với Dương Sán, vỗ vỗ hắn trên yên đắp một người cái mông. Người kia mềm nhũn ghé vào trên lưng ngựa, nhìn hắn phục sức phong cách, hẳn là một cái tiên ti tộc người chăn nuôi. Báo Tử Đầu còn dắt một con ngựa, trên lưng ngựa vậy đắp một người. Những người này đều bị thường bắt ngựa hoặc đai lưng cột vào trên lưng ngựa, lúc này mới không có bởi vì sốc này mà rơi xuống. Nhưng Báo Tử Đầu khoát tay, liền đem cỗ thi thể kia đẩy xuống dưới, sau đó mới tung người xuống ngựa. Kháng Chính Dương mấy người cũng sau đó đổi tới, mỗi người đều nhiều hơn dắt một con ngựa, trên lưng ngựa chở một cỗ thi thể. Dương Sán lo lắng hướng Báo Tử Đầu hỏi, thư thái, có từng chạy thoát người sống? Kháng Chính Dương cấp đáp, trang chủ, không có người chạy thoát, chúng ta phát hiện người chăn nuôi, cho hết cầm trở về rồi. Báo Tử Đầu nói tiếp, nơi này tới gần miệng núi, cho nên không có người chăn nuôi dựng lều bạc, bất quá bọn hắn trụ sở hẳn là cũng không xa. Kháng Chính Dương đá chân bên người thi thể, nói, người này mang theo hai đứa con trai chăn dê, thấy ta và cháu trai liền hai người, còn muốn làm thịt chúng ta, cướp chúng ta ngựa đâu? Hán Chất Nhi hưng phấn tiếp lời nói, chúng ta là tách ra lục soát, ta và đại bá ta một đợt. Đại bá chỉ vừa ra tay, bọn hắn ra nhi ba liền một cái đều không chạy rồi, ha ha ha. Bạt Lực Mạn bộ lạc dân chúng, bình thường không phải tụ cư ở chung với nhau. Bởi vì bọn hắn cần chăn thả, mà nhất định diện tích đồng cỏ chỉ có thể nuôi sống có hạn dê bò. Cho nên Bạt Lực Mạn bộ lạc dân chăn nuôi, bình thường lấy trướng làm đơn vị phân phó các nơi chăn thả. Tại cỏ nước đặc biệt tươi tốt địa phương, có thể là 2-3 trướng hoặc là 3-4 trướng một đợt chăn thả. Bất quá bọn hắn ở giữa trên cơ bản đều có quan hệ thân thích, lúc này mới có thể giảm bớt mâu thuẫn. Làm tốt. Dương Sán mừng lớn nói, lập tức đem bọn hắn khắp nơi bày ra mở, liền đặt ở những cái kia bảo sơn hàng người thi thể bên cạnh, làm mấy cô đánh nhau ở cùng nhau, nhanh. Dương Sán ra lệnh một tiếng, Kháng Chính Dương, Báo Tử Hạng nhất người lập tức bắt đầu công việc lưu đủ lên. Loại chuyện này không có cái gì độ khó, chỉ chốc lát sau bọn hắn đã bố trí hoàn thành. Dương Sán nhìn một chút đã không có sơ hở gì, liền đối Kháng Chính Dương nói, Cang Cúc trưởng, ngươi mang người bên ngoài trước về thôn trang. Dương Sán nói, chỉ trên mặt đất cố ý cho Kháng Chính Dương trở lại đến một mảnh chiến quần cùng một mảnh khoác cánh tay. Kia là một bộ giáp trụ một bộ phận. Cái này hai loại đồ vật, ngươi vậy cùng nhau mang về. Về trang về sau, ngươi muốn dẫn lấy bọn chúng lập tức đi Phượng Hoàng Sơn Trang. Đến như cụ thể nói thế nào, ngươi nên biết rồi. Rõ ràng, đây là bọn hắn trước đó đã thương lượng kỹ càng rồi đối sách, Kháng Chính Dương tự nhiên biết rõ thấy phiệt chủ nên nói như thế nào. Hắn đáp ứng một tiếng, liền dẫn mấy cái chỉnh ra bộ đội con em hướng ngoài sơn cốc đi. Bọn họ bốn xe nông sản phẩm liền bước bỏ ngay tại chỗ, những này đồ vật là không thể lấy về, nếu không liền có sơ hở. Kháng Chính Dương vừa đi vừa tính toán, trang chủ xưng Báo Tử Đầu vì thư thái, lại xưng ta là Cang Cúc trưởng, chung quy là thân sơ có khác gã danh xưng như thế này, hắn nguyên lai cũng không có cảm thấy có gì không ổn, thậm chí cảm thấy rất phù hợp thân phận của mình. Nhưng là hiện tại có rồi cần cộng đồng gánh nổi một cái mất đầu bí mật, hắn lại nghe lấy trong lòng cũng không quá thoải mái rồi. Trang chủ a, kỳ thật ngươi coi như gọi ta một tiếng nhỏ càng đó cũng là xưng được. Bất quá, loại này biểu minh tâm dấu vết lời nói, hắn bây giờ là sẽ không nói với Dương Sán. Hắn không muốn ngay trước mặt Trình Đại Quan nói, cái kia đồ chó chết, từ nhỏ đã cùng hắn không hợp nhau, thấy nhất định sẽ chê cười hắn. Chờ Kháng Chính Dương dẫn người rời đi, Dương Sán liền thần sắc nghiêm lại, đối báo tử đầu nói, hiện tại nơi này chỉ còn lại ngươi ta cùng ngươi mấy cái người thân, chúng ta được đem những này giáp trụ xử lý. Báo tử đầu nói, Dương gia, những này giáp trụ phải xử lý, không có gì hơn dấu cùng hủy. Ngươi cảm thấy, chúng ta làm thế nào mới tốt? Dương Sán trầm ngâm nói, nếu nói, đương nhiên là hủy đi tốt nhất. Báo tử đầu nghe xong rất là không bỏ, một cái võ sư, lại thế nào khả năng không yêu khôi giáp? Báo tử đầu chắp tay nói, Dương gia, ti trước coi là, nhóm này giáp trụ, chúng ta không bằng giấu đi. Ồ, cái này giáp trụ lại là miếng sắt lại là da, muốn tiêu hủy rất không dễ dàng, một khi lưu lại vết tích càng khó quét dọn. Dương Sán nhẹ gật đầu, cái này đích xác là cái vấn đề. Báo tử đầu nói, chúng ta chi bằng đem nó giấu đi, tương lai một khi hữu dụng. Báo tử đầu nói, con mắt đã thả ra con tới. 100 phó giáp trụ, đó chính là 100 mặc giáp kỵ binh, tương đương với thời đại này một cái hạng nặng chủ chiến xe tăng tụ còn rồi. 100 tên mặc giáp kỵ binh, kia là một chi đáng sợ đến mức nào sức mạnh mang tính chất hủy diệt. 100 tên mặc giáp kỵ binh có thể đối phó áo vải kỵ binh, chọn vẹn là nó 3 đến 5 lần. Cái này không chỉ là bởi vì áo vải kỵ binh ngựa cùng kỵ thủ đang khoác lên giáp kỵ binh trưởng mâu cùng mã đao trước mặt không chịu nổi một kích, cũng bởi vì lực phòng ngự nghiền ép, trên tâm lý cường đại uy hiếp, cùng với lực trùng kích ưu thế tuyệt đối. Đương nhiên, khinh kỵ binh cũng không phải không dùng được. Nếu như có thể xảo diệu lợi dụng địa hình cùng chiến thuật, liền ngay cả bộ binh đều có khắc chế kỵ binh chiến pháp, huống chi là khinh kỵ binh đâu. Bất quá bởi vậy cũng có thể nhìn ra, cái này 100 bộ khôi giáp cụ bị trọng đại giá trị. Lợi nhận cố nhiên không thể thiếu, có thể trọng truy vậy trọng yếu giống vậy. Chỉ ít tại cứng trọi cứng thời khắc mấu chốt, mặc giáp kỵ binh tác dụng là độc nhất vô nhị. Ừm. Dương Sán rất là ý động, hắn vậy không bỏ được phá hủy những này giáp trụ. Xét xử ghi chép nô nhi cấp xích thời điểm đều cố ý nâng lên, hắn lấy 13 phó khôi giáp khởi binh. Nếu không phải khôi giáp tác dụng quá trọng yếu, trong sử sách căn bản không cần cố ý cường điệu một lần hắn khởi binh lúc vốn có khôi giáp số lượng. Bây giờ trong tay hắn thế nhưng là có 99 bộ hoàn chỉnh khôi giáp cùng một bộ chỉ thiếu mất 2 cái bộ kiện khôi giáp. Đưa cho đi. Kia không có khả năng. Phá hủy. Người nào bỏ được. Rất tốt, chúng ta tìm một chỗ, trước tiên đem khôi giáp trước giấu đi. Một đoàn người tháo nông trên xe vận tải ngựa, lại vội vàng 4 chiếc chứa lấy giáp trụ xe ngựa ra khỏi sân cốc. Lúc này Kháng Chính Dương đã đem người bên ngoài mang đi. Dương Sán bọn hắn rời đi Thương Lang Hạp, dọc theo chân núi đi ra hơn 10 dặm địa, tiến vào một cái núi nhỏ khẩu. Bởi vì lo lắng nước mưa thẩm thấu sẽ hư hao giáp trụ, bọn hắn lựa chọn một nơi sườn dốc, bắt đầu đào móc. Bọn hắn trước đào xong một cái cũng đủ lớn dấu giáp động, phía dưới trải lên vải sơn, đem giáp trụ từng cái trông tốt. Sau đó lại dùng vải sơn đắp lên, lại đem thổ trực tiếp che tại trên đó, ép tới cực kỳ chặt chẽ, không chút nào thông khí. Bởi vì lựa chọn địa thế tốt, phía trên trừ lại đầy đủ tầng đất độ dày, rất khó có nước mưa rót vào. Lại thêm vải sơn tác dụng bảo vệ, nhóm này giáp trụ liền có thể ở đây giấu rất lâu rồi. Chờ đây hết thể làm tốt, phong thổ mặt ngoài lại dùng nhánh cây bình định, liền không có vấn đề lớn rồi. Đợi ánh nắng nhất sái, phong thổ một đám, vốn cũng không chói mắt. 10 ngày nửa tháng thoáng qua một cái, cỏ dại lại mọc ra, đến lúc đó trừ bọn họ ra, ai cũng không có khả năng lại tìm đến chỗ này vị trí. Giáp trụ chôn giấu được rồi, Dương Sán, báo tử đầu một đoàn người mới rời khỏi. Bọn hắn đi đến một nơi quần quận sông lớn nơi lúc, đem kia 4 chiếc xe ngựa ngay cả phá mang nện, vụ bật linh kiện toàn bộ thả vào trong nước sông. Liền ngay cả kia yên ngựa bí đều phá, đập nện, làm vụn vật ném vào quần quận nước sông ở trong. Báo tử đầu cẩn thận kiểm tra mang về ngựa, Dương gia, những này thân ngựa bên trên không có đặc thù là cấn. Dương Sán lắc lắc đầu nói, cái kia cũng không muốn, không thể bởi vì nhỏ mất lớn, cởi xuống dây cương, đem ngựa thả đi. Không có đánh dấu, cũng khó tránh khỏi nó chủ nhân bên người sẽ có người nhận ra, chí ít lao mã biết chủ. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn không thể lưu lại có khá lớn lỗ thủng đồ vật. Vẫn là đem cương ngựa một giải mặc cho nó trở thành ngựa mang, lưu lãng tứ xứ đi thôi. Báo tử không đầu lại, đành phải đem vài thất ngựa kéo xe cởi xuống bộ yên ngựa, đem bọn nó thả về tự nhiên. Bạt Lực Mạt lúc này chính bồi tiếp một vị bất kỳ mà đến quý khách uống rượu. Cho dù là kiêu căng khó thuần Bạt Lực Mạt, tại vị này quý khách trước mặt cũng được tất cung tất kính, đầy mặt tươi cười. Bởi vì này vị khách nhân tên gọi Chọc Đầu Chuột Tà, hắn là Chọc Đầu Ô Kéo Dài đệ đệ. Chọc Đầu bộ lạc là bây giờ tiên ti tộc thực lực mạnh nhất tứ đại bộ lạc một trong, có cầm cung chi sĩ hơn 2000 người. Bạt Lực Mạt bộ lạc tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ có nhân ra 1/4 quy mô, sao dám không phục như khách quý. Bất quá, hai cái bộ lạc ở giữa bình thường cũng không có cái gì lui tới. Bây giờ Chọc Đầu Chuẩn Tà đột nhiên mang hơn 30 người đi tới bộ lạc của hắn, cái này khiến Bạt Lực Mạt trong lòng cảm thấy thất vọng. Qua 3 lần rượu, mắt thấy Chọc Đầu Chuẩn Tà hào hứng vừa vặn, nỗ lực vệ liền cười tủm tỉm hỏi, "Chuẩn Tà đại nhân, ngài không xa ngàn dặm, đi tới tiểu nhân bộ lạc, thế nhưng là có chuyện gì sao?" "Ha ha ha, Bạt Lực Mạt đại nhân, không cần lo lắng." Chọc Đầu Chuẩn Tà ngoài 30, vóc người mặc dù không cao lại cực kỳ trắng kiện. Hắn cũng không cần đao, hay dùng hai tay nắm lấy một tảng lớn ngay cả xương thịt dê, chỉ vung chút muối mịn đi lên, liền đem nửa mặt đều vùi vào trong thịt, ăn đến đầy mang dầu mỡ. Nghe tới Bạt Lực Mạt lời nói, hắn đem thịt dê buông xuống, nắm lên một bát rượu sữa ngựa đổ một miệng lớn, cười nói, "Bạt Lực Mạt đại nhân, ta từ phía đông mua chút tơ lụa cùng đồ sứ." Hắn lại nắm lên mấy khối mãi đậu hũ ném vào trong miệng, hàm hồ nói, "Đây đều là ta cho đại ca mừng sinh nhật lễ vật, cho nên phải tự mình đến tiếp một chút." Bạt Lực Mạt nghe xong, nhưng không khỏi yên lòng. Thì ra là thế, ta còn tưởng rằng có tai họa trước mắt đâu, hy vọng, hy vọng. Chương 73, giá họa chương 73, giá họa chọc đầu chuẩn ta cũng không có nói với bạn lực mặt lời nói thật. Loại này cơ mật đại sự, đương nhiên không thể đối với người ngoài lời nói. Coi như chọc đầu bộ lạc các đại nhân, biết rõ chuyện này vậy không ra số lượng một bàn tay. Nếu không, tin tức một khi tiết lộ, không nói đến cái khác tam đại bộ lạc tất nhiên sẽ đối nhóm này khôi giáp sinh ra lòng mơ ước, liền xem như bạn lực mặt cái này bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, cũng khó bảo đảm liền nhất định sẽ không xảy ra ra ác ý thật nếu để cho bạn lực mặt có 100 tên mặc giáp kỵ binh, hắn chưa hẳn liền không có lá gan cùng chọc đầu bộ lạc cứng rắn. Đến lúc đó, trừ phi chọc đầu bộ lạc dốc hết toàn lực, không xa ngàn dặm tới đối phó hắn, nếu không thật đúng là không làm gì được hắn. Chọc đầu chuẩn ta tại bên kia núi giao dịch người, chỉ đáp ứng đem hàng cho hắn đưa qua Thương Lang Hạp. Đến rồi chỗ ấy, Song Vương liền xem như giao dịch hoàn thành rồi. Giao dịch người không nguyện ý xâm nhập du mục bộ lạc, đến tiếp sau vận chuyển cùng an toàn, cũng chỉ có thể do chọc đầu bộ lạc bản thân đến phụ trách. Nhưng hắn lại không thể mang theo hàng trăm hàng ngàn kỵ binh một đợt tới, dạng như vậy cũng quá mức rêu rao rồi. Chỉ cần hắn dám như thế huy động nhân lực, lúc đầu không có chú ý tới hắn người, vậy sẽ bởi vậy chú ý tới hành tung của hắn tới. Cho nên, chọc đầu chuẩn tà tại bạt lực mạn trước mặt biểu hiện một bộ không để ý bộ dáng, tựa hồ kia thật sự cũng chỉ là hắn vì đại ca mua một nhóm lễ vật. Bạt lực mạn lại cho là thật, cười to nói, thì ra là thế, chuẩn tà đại nhân à, ngươi chỉ cần tại bộ lạc của ta nhậu nhẹt, thưởng thức ca múa là tốt rồi. Đại nhân tất nhiên đến rồi ta địa phương, vậy ngươi chính là ta bạt lực mạn khách nhân tôn quý nhất. Chỉ là việc nhỏ, tự nhiên do ta bạt lực mạn làm thay. Chọc đầu chuẩn tà ánh mắt chớp động, tự nhiên phóng khoáng cười nói, tốt, vậy ta cũng chỉ phái hai người, cùng ngươi người cùng đi, đến Thương Lang Hạp khẩu chờ đón hàng là được. Lúc này, Thương Lang Hạp tây khẩu bên ngoài, những cái kia bị bắt đi người chăn nuôi người nhà đã phát hiện tình hình không đúng. Hoàng hôn mở mịt lúc, bọn hắn vẫn không gặp nhà mình nam nhân xua đuổi lấy dê bỏ trở về. Làm xong cơm tối phụ nhân cũng hoặc ngay tại chơi đùa nửa đại hải tử, liền cưỡi lên ngựa mà đi thảo nguyên bên trên tìm. Kết quả bọn hắn chỉ có thấy được tập hợp một chỗ còn tại nhàn nhã ăn cỏ dê bò, có thể chăn thả người nhưng không thấy rồi. Trên mặt đất liền ngay cả một vũng máu cũng không có, bởi vì đều bị dê bò liếm hết. Người không thấy, bọn họ ngựa không thấy, mà dê bò bầy vẫn còn tại. Trên mặt đất không có dã thú xé nát áo bào mảnh vỡ, cũng không có bị gặm nuốt lưu lại xương cốt. Rất hiển nhiên, chỉ có một loại kết luận đáng tin cậy, bọn hắn bị người bắt đi rồi, mà lại bắt đi bọn họ người, không phải hướng về phía bọn họ dê bò đến. Ra ngoài tìm kiếm người thân nữ nhân hoặc hải tử, lập tức vội vàng dê bò vội vàng trở lại trụ sở. Bọn hắn đã đánh hơi được khí tức cực kỳ nguy hiểm. Dê bò cũng không có bị cướp đi, đối phương mục đích chỉ có thể càng khủng bố hơn. Cho nên bọn hắn ngay lập tức không phải tiếp tục tìm kiếm người thân, mà là lập tức nổ trướng chạy trốn. Đương nhiên, bọn hắn cũng ở đây ngay lập tức phái ra người nhà, đi đem việc này bẩm báo thủ lĩnh. Làm Kháng Chính Dương mang người chạy về Phong An Trang thời điểm, tin tức lập tức ở điện trang bên trong truyền ra. Trang chủ cùng Cang Khúc trưởng mang hơn 300 tên thanh niên trai tráng đi thiếu phỉ, cái này đã đóng hệ đến từ nhà, ai có thể không cho chú ý. Kháng Chính Dương trước đó đã thống nhất ý tứ, bọn hắn vừa về đến, liền đem trước đó thương lượng kỹ càng rồi tin tức thả ra. Thế là, các thôn dân rất nhanh liền biết rồi, hại chết Kháng Chính Ngôn đám người, là một đám cũng thương cũng trộn qua đường thương nhân. Cang Khúc trưởng mang người một đường theo tung đuổi theo, tại Thương Lang Hạp đuổi kịp bọn hắn. Nhưng khi Cang Khúc trưởng dẫn người đuổi tới Thương Lang Hạp lúc, một đám người tiền ti ngay tại vây công những này thương nhân. Phong An Trang người kém một chút nhi liền quấn vào cuộc hôn chiến này, may mắn Dương Trang chủ cùng Cang Khúc trưởng cơ cảnh, bọn hắn mới may mắn thoát thân. Bộ khúc binh nhóm dựa theo Kháng Chính Dương gợi ý nói cho các thôn dân, những cái kia lòng dạ hiểm độc thương nhân đã bị đen ăn đen người tiền ti giết sạch rồi. Kỳ thật cái này 300 bộ khúc binh bên trong, có 2/3 căn bản cái gì cũng không biết, đối với cái này chút lời nói, chính bọn hắn đều tin rồi. Bọn hắn chỉ là đi theo Dương Sán chạy tới Thương Lang Hạp, bồi chạy rồi một chuyến, toàn bộ hành trình không có tham gia qua chiến đấu. Tham dự chiến đấu kia hơn 100 người, đương thời thì giải tại toàn bộ chiến trường bên trên. Trong đó trừ hơn 10 cái có khả năng hiểu rõ có chút lớn khái, những người khác biết đến cũng chỉ có là bọn hắn thiết kế mai phục, tiêu diệt hết trộm cướp. Nhưng là bộ khúc trưởng nói cho bọn hắn, những cái kia bảo sơn hàng trộm cướp là có lớn hậu đại, một khi bị người biết trận tướng, sẽ cho người trong thôn gọi đến thai vạ bất ngờ. Cho nên, chúng ta phải giá họa cho bên kia núi người tiên ti. Một ngụm tán chết, xử lý những này trộm cướp là người tiên ti. Bọn hắn những này bộ khúc binh tuy nói có quân đội thuộc tính, nhưng lại không tính là thuần túy quân đội. Chí ít bọn hắn là thiếu khuyết quân đội chính quy quân công tấn thăng chế độ. Bởi vậy một trận thắng lợi chính là toàn tính ở tại bọn hắn trên đầu, cũng không có quân công có thể cầm. Mà lại một khi Trương Dương ra ngoài, lại sẽ cho mình và người nhà gọi đến tai họa, đó là đương nhiên là giá họa người khác được rồi. Huống hồ, Cang Khúc trưởng còn nói, những cái kia bảo sơn hàng chở mấy xe tơ lụa, lá trà, đồ sứ, những này thu được, trang chủ kiểm kê đánh giá giá trị sau sẽ chia cho đại gia. Bọn hắn lại không có đầu óc lúc này cũng biết làm như thế nào chọn, nói ra chân tướng, muốn gọi đến đại họa sát thân, vu oan giá họa, còn có tiện nghi có thể chiếm. Vậy dĩ nhiên là nhất định phải miệng kín như bưng rồi. Đến như kia hơn 10 cái biết rõ nhất định chân tướng người thì bị Kháng Chính Dương ân uy cùng thi lệnh cưỡng chế giữ bí mật. Trở lại thôn trang, qua loa ổn định lại, Kháng Chính Dương liền đem mấy cái huynh đệ cùng thân tín đội trưởng gọi vào trong nhà. Kháng Chính Dương đối bọn hắn lại cẩn thận dặn dò một phen, gọi bọn hắn giám sát chăm sóc những cái kia biết rõ chân tướng bộ khúc. Sau đó hắn liền đem kia hai mảnh giáp trụ linh bộ kiện đánh thành một bao quần áo, vội vàng chạy tới Phượng Hoàng Sơn trang đi. Dương Sán dẫn người trở lại thôn trang về sau, lại tại điển trang bên trong đưa tới rối loạn tư mừng. Dương Sán trở lại Phong An Bảo, lập tức gọi tới Lý kế toán. Lý tiên sinh, nhà kho bên trong còn có bao nhiêu vải vóc tơ lụa, còn có đồ sứ lá trà. Lý Đại Mục đem sổ sách lấy tới cho Dương Sán nhìn, Dương Sán nhìn xem sổ sách bên trên còn lại số lượng, cảm thấy ngược lại là còn có thể cung cấp hắn không gò bó một hồi. Thế nhưng là ẩn ruộng ẩn hộ hắn đã đều vào sổ sách, hắn lại không có Trương Vân Dực vơ vét của cải con đường, như thế miệng ăn núi lở, nhưng cũng không phải biện pháp. Xem ra cái này buôn bán, nhất định phải mau chóng làm lên rồi. Dương Sán âm thầm suy nghĩ, quay đầu cùng con kiêm nhỏ Ba Tư Nhi cố gắng nói chuyện, tìm kiếm lai lịch của nàng. Hy vọng cái này từ nhỏ đi theo người nhà qua lại tại Tây Vực, Trung Nguyên mèo Ba Tư, không để cho ta thất vọng mới tốt. Dương Sán đem sổ sách trả cho Lý Đại Mục, phân phó nói, ngươi đi chuẩn bị 100 tấc lụa, 200 tấc vải, lại thêm một chút lá trà cùng đồ sứ, đến mai ta muốn khao thưởng tiểu phị thanh niên trai trắng. Lý Đại Mục đáp ứng một tiếng, liền đi để chuẩn bị rồi. Lúc này, eo thon gáy nhỏ Tiểu Thanh Mai bước nhanh đi vào trà sảnh. Tại nàng đằng sau đi theo Nhiệt Na Bái Nhĩ, trong tay bưng lấy mâm thức ăn. Mâm thức ăn bên trên đặt vào nóng hôi hổi bích canh cháo gà, còn có xanh mơn mận trắng đốt rau xanh cùng với mấy đĩa điểm tâm. Thanh Mai lo lắng mà nói, lao ra hôm qua vội vàng mà đi, ẩm thực đều không mang lên, nhanh đói bụng lắm à. Ăn trước điểm đồ vật đệm lót, lại đi tắm rửa, tẩy một chút phong trần. Tiểu cô nương một trận tự ta thôi miên, đã coi Dương Sán là thành rồi nàng đời này nam nhân duy nhất. Tại loại này tâm tính phía dưới, Dương Sán lại là ngày thường cực kỳ tuấn tú xinh đẹp một cái nam nhân, Thanh Mai đối Dương Sán tự nhiên là dần dần nảy sinh thật tình cảm. Cho nên nàng còn không có đem mình giao cho Dương Sán, chỉ là bởi vì một điểm nhỏ lòng tham thôi. Nàng tự giác thân phận địa vị so ra kém cô đương, lại không chiếm một cái trước chữ, liền nghĩ có thể để cho Dương Sán trước thích nàng. Như vậy, về sau nàng cũng có thể nhiều đến một chút sủng ái. Quá mức khinh suất giao ra thân thể của mình, chỉ sợ liền sẽ không đạt được hắn tương tiếp. Bây giờ Dương Sán nha, thích nàng, chưa hẳn là thích nàng. Lấy trong a, không thua gì lần thứ hai đầu thai, đương nhiên muốn tính toán tỉ mỉ. Trước kia nàng là không được chọn, hiện tại có cơ hội này đi theo Dương Sán bên người, đương nhiên muốn trước bồi dưỡng tình cảm. Tiểu cô nương thông minh đâu. Bất quá, hiện tại thân thể mặc dù không có giao cho hắn, đối với hắn quan tâm che chở, trên tâm tính cũng đã người một nhà. Dương Sán cười nói, thật cũng không đến như bị đòi ta, trong thôn bộ khúc đều là thói quen tự mang lương khô uống nước đi đánh trận, ta trên đường hướng bọn hắn lấy dùng một chút. Nói, hắn vẫn đi tới bên cạnh bàn. Nhiệt Na Bái Nhĩ chính đem đồ ăn từ trong hộp đựng thức ăn từng cái đặt tới trên bàn. Nàng mặc vào một thân hán da áo nhu, chỉ là cái này y phục sẽ không là Tiểu Thanh Mai, chuyển giao cho nàng đi. Nhìn nàng kia ha tử gấp, giống như rất không vừa vào nhà. Cái này kéo căng trình độ, gọi người lo lắng đề phòng. Dương Sán nhìn xem trước mặt kia căng đến thật chặt tròn trịa cùng chen lấn ránh sâu hoắm, thật lo lắng kia ha tử đùng một cái một tiếng liền kéo căng mở, đạn tại chính mình trên mặt. Nhiệt Na Bái Nhĩ hiển nhiên chú ý tới Dương Sán ánh mắt, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá, ánh mắt của nàng nhi ngược lại không như vừa tới thời điểm như vậy khinh thường cùng tự hận. Nàng bây giờ là Dương Sán nô lệ, tuy nói có cái kia Thanh Mai cô nương trông nom, thế nhưng là nếu như Dương Sán thật muốn đối nàng dùng sức mạnh, ai có thể ngăn cản được rồi hắn? Có thể Dương Sán cũng không có. Cho nên, tại Nhiệt Na trong lòng, vị này á giả tù có được thổ địa, trang viên cùng binh sĩ quý tộc, đã coi như là một cái cao thượng á giả tù, là một có được quý tộc dũng sĩ phong độ nam nhân. Vũ Nguyệt Vân Ngọ, ta muốn triệu tập cái khác năm đại điển trang cùng tam đại bài chăn nuôi quản sự tới. Thanh Mai, thời gian sắp đến rồi, ngươi phải sớm bắt đầu chuẩn bị. Dương Sán một bên dùng cơm, một bên dặn dò Thanh Mai. Thanh Mai lòng tin tràn đầy, lão gia cứ việc yên tâm, loại này hào môn yến hội, Thanh Mai hiểu được an bài như thế nào. Kỳ thật loại này hào môn yến hội, Thanh Mai chỉ là gặp nhiều, nàng thật đúng là không có tự mình xử lý qua. Đồ ma ma ở phương diện này ngược lại là kinh nghiệm phong phú, mà Thanh Mai làm tác triển chi thiếp thân nha hoàn, trước kia tại loại này trên yến hội, nàng am hiểu hơn chính là như thế nào ăn mặc chủ tử của mình, nhường cho mình chủ nhân càng xuất sắc. Bất quá, tại Dương Sán trước mặt, nàng mới sẽ không rụt rè đâu. Thanh Mai lòng tin tràn đầy mà nói, tính giao sư phụ am hiểu chế hương điều đàn, trà đạo hoa đạo. Này đều cao nhã cử chỉ, có thể thấy được đối với hào môn lễ nghi, sư thái tất nhiên tinh thông, nàng có thể giúp ta. Còn có Nhiệt Na giỏi ca múa, tiệc rượu phương diện, ta nhường nàng nhiều thao điểm tâm. Tóm lại đâu, đây là lão gia ngươi lần thứ nhất tổ chức như thế yến hội long trọng, cho nên chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem nó làm được mặt mày rạng rỡ. Dương Sán thỏa mãn gật gật đầu, vốn cho rằng cái kia thích trộm thị tan giả nhì cô không có tác dụng gì đâu, không nghĩ tới còn có thể chỗ này phế vật lợi dụng một lần. Hắn tâm tư xoay xoay vẫn là không có đem hắn hoài nghi tĩnh giao là gian tế sự nói cho Thanh Mai. Chuyện này không có chứng cứ gì thật, cũng chỉ bằng hắn phát hiện cô nương kia trộm thịt ăn. Chứng cứ này không khỏi thiếu nghiêm trọng. Chuyện này nhiều nhất chứng minh vị kia tiểu sư phụ không tuân thủ thanh quy, lại hoặc là chứng minh nàng căn bản không phải người xuất gia. Thế nhưng là liền nhìn Thanh Mai đối nàng sùng kính trình độ, nếu như nàng nói với Thanh Mai một câu rượu thị xuyên ruột qua đoán chừng cô gái nhỏ này đều có thể tin. Được rồi, hay là ta bản thân cẩn thận một chút thôi. Thanh Mai mặc dù sùng kính nàng, cũng không đến nỗi đem như vậy bí ẩn kế hoạch nói cho nàng một người xuất gia. Mà trừ cái đó ra, mình cũng không có thể kiên kỵ sự tình sợ nàng biết rồi. Dương Sán liền gật đầu nói, tốt, như vậy chuyện này, ta liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm rồi. Thanh Mai nghe xong không nhịn được ngọt ngào cười, nháy mắt có rồi một loại nữ chủ nhân giống như cảm giác. Đúng rồi. Dương Sán buông xuống chén cháo, dự định ngăn ngọn trà nóng liền đi tắm rửa. Nhiệt Na à, một hồi ngươi đi tiểu hoa sảnh bên kia chờ ta, đối đãi ta tắm rửa về sau, tìm ngươi có lời nói. Nhiệt Na lập tức hoa dung thất sắc. Chương 74, một lòng gây sự nghiệp nam nhân chương 74. Một lòng gây sự nghiệp nam nhân Nhiệt Na Bái Nhị chính say sưa ngon lành nhi mà nhìn xem Dương Sán cùng Thanh Mai nói việc nhà. đối với cái này chút phương Đông quý tộc sinh hoạt hàng ngày, nàng vẫn là rất có hứng thú. Kết quả Dương Sán câu nói này vừa mở miệng, sắc mặt của nàng lập tức liền thay đổi. Phi, cái này A Chắc Đặc căn bản không phải cao thượng, có quý tộc phong độ A Chắc Đặc. Thế nhưng là, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta có năng lực phản kháng hắn sao? Vẫn là nói, lấy cái chết chống lại. Nhiệt Na Bái Nhĩ xin giúp đỡ nhìn Tiểu Thanh Mai liếc mắt. Tiểu Thanh Mai gương mặt xinh đẹp cũng thay đổi nhan sắc. Thế nhưng là, nàng tựa hồ cũng không có một cái thân phận thích hợp dùng để ước thúc Dương Sán đâu. Tiểu Thanh Mai cắn cắn môi, đang nghĩ ngợi nên như thế nào huyện chuyển mở miệng, Dương Sán đã tiếp tục lên tiếng. Đúng rồi, Thanh Mai a, đến lúc đó ngươi cũng tới. Câu nói này vừa mở miệng, Tiểu Thanh Mai lập tức khuôn mặt nhỏ thương hoàng. Cái này, đây cũng quá hoang đường đi lão ra. Dương Sán thầm nghĩ, Nhiệt Na Bái Nhĩ khả năng thiện ở buôn bán, nhưng nàng không đủ để tín nhiệm A Sơ ý một chút, nói không chừng nàng liền trốn mất dạng rồi. Hơn nữa còn là cuốn tiền của ta chạy. Coi như nàng không trốn hoặc là không có năng lực trốn, trọng yếu như vậy công việc cũng không thể hoàn toàn do nàng nắm giữ. Trước mắt xem ra vẫn là phải làm cho Tiểu Thanh Mai giúp ta khống chế, ta tài năng yên tâm. Bất quá, bởi vậy vừa đến, tựa hồ cái này quả ô mai tử, ta cũng nên ăn hết đâu. Đem nàng biến thành ta, đây mới là nam nữ ở giữa lợi ích tối cao khóa lại thủ đoạn a. Dương Sán như thế tính toán, liền đứng dậy tắm rửa đi. Trong sảnh, Tiểu Thanh Mai cùng Nhiệt Na Bái Nhĩ gương mặt khiếp sợ và bối rối. Tiểu Thanh Mai đương nhiên là đã sớm làm xong hiến thân Dương Sán chuẩn bị. Trong lòng nàng, Dương Sán là nhà mình cô nương nam nhân, bốn bỏ năm lên cũng chính là nàng nam nhân. Thế nhưng là, cùng một cô gái khác một đợt phụng dưỡng mình nam nhân, liền xem như cùng nhà ta cô nương một đợt, nhân gia đều cảm thấy xấu hổ đâu, huống chi đây là ta lần thứ nhất. Thanh Mai có chút không cam tâm, nhân gia một lần duy nhất, làm sao cũng nên do một mình ta độc hưởng a. Cô nương nhà ta cũng sẽ không cùng ta tranh lần này, nàng một cái phiên bà tử dựa vào cái gì? Lúc này, Nhiệt Na Bái Nhi kia mang theo Tây Vực Phong Tình thanh âm nổi giận đùng đùng chuyển tới. Thanh Mai cô nương, trước ngươi cũng không phải như thế nói với ta. Nhiệt Na tức giận trận to một đôi màu lam đôi mắt đẹp, ngươi nói, ngươi sẽ bảo hộ ta, sẽ không để cho hắn đụng ta. Ta, ngươi đem hắn thổi phồng đến mức như vậy cao thượng, thế nhưng là bây giờ xem ra, hắn cũng bất quá chính là một cái bẩn thỉu thô bị thổ tài chủ, chẳng lẽ không đúng sao? Thanh Mai lập tức mất hứng. Ngươi thân phận gì a? Làm rõ ràng a phiền bà tử. Xem ngươi kia tóc đỏ đi, cùng lò trong hố quỷ hỏa tựa như. Ngươi nói ai thô bị đâu? Ngươi nói ai bẩn thỉu đâu? Ngươi cũng xứng nói lời này. Ngươi đem ta nam nhân nói như thế không chịu nổi, vậy ta thành cái gì? Thanh Mai lập tức trầm xuống gương mặt xinh đẹp, lão gia nhà chúng ta thích ngươi, kia là để mắt ngươi. Đó là ngươi tổ tông tám đời đốt cao hương, ngươi nên cảm thấy tam sinh hữu hạnh, đồng tất sinh huy. Nhiệt Na thật đúng là có thể đại khái nghe rõ nàng nói những này từ nhi ý tứ, lập tức không phục. Cái gì gọi là ta nên cảm thấy tam sinh hữu hạnh, cái gì gọi là ta nên cảm thấy đồng tất sinh huy? Nhà ta đồng tất hoa lệ vô cùng, không một chút nào so với các ngươi tòa này ổ bảo kém được không? Hai nữ nhân lớn ở Mỹ lên. Dương Sán tắm rửa đã xong, hất lên nửa khô tóc, người mặc rộng rãi màu trắng thường phục. Hắn dẫm một xong một kịch, liền lạch cạch đi hướng tiểu hoa sảnh. Tiêu Tiêu sái sái lưu lại một đường nhàn nhạt xà phòng hương khí. Thương Lang Hạp hành trình mang tới cảm giác nguy cơ, để hắn thần kinh căng thẳng ý thức được hắn còn chưa đủ mạnh. Hắn lúc này, đầy trong đầu đều là đả thông Tây vực thương lộ hành đồ, ba tư pha lê, tham ăn hương liệu, vũ điển mỹ ngọc, trung nguyên thủ công nghệ phẩm. Thiên thủy là con đường tơ lụa khu vực cần phải đi qua, tác gia lại là lũng thượng cường đại nhất thương nghiệp gia tộc. Kể từ đó, địa lợi, nhân hòa ta liền đều có. Ta muốn đưa thân ở giữa, khai phát thuộc về mình tương lộ, hẳn là cũng không khó. Như vậy ta liền có thể có được thuộc về mình tài nguyên rồi. Một khi có rồi tiền, ta liền có thể làm rất nhiều chuyện, ta nhân mạch, địa vị của ta. Tại Bu Gia, ta đem cũng không tiếp tục là một có cũng được không có cũng được tiểu nhân vật. Đến lúc đó, ta liền có thể chi phối rất nhiều chuyện phát triển. Đúng rồi, ta nên đem chi trưởng những cái kia các quản sự kéo vào được một đợt làm ăn. Trương Vân Dực thỉnh thoảng cho bọn hắn đưa chút chỗ tốt đi thì có ích lợi gì. Đổi người cầm cái chủ, chỉ cần không phải ta loại này thân kiêm chấp sự, ai không phải một dạng đi thắp hương. Trương Vân Dực trong mắt bọn hắn, không có không thể thiếu duy nhất tính. Nhưng là ta đem bọn hắn kéo vào ta thương nghiệp vương quốc, một khi không còn ta, bọn họ tài lộ cũng liền đứt mất. Loại tình huống này, bọn hắn sẽ tận hết sức lực vì ta làm việc. Dương Sán mạch suy nghĩ mở ra, càng nghĩ càng hưng phấn. Trong phòng khách nhỏ, bởi vì Nhiệt Na Bái Nhị đối Dương Sán đánh giá, Thanh Mai cực kỳ tức giận. Rất chịu tư tưởng phong kiến độc hại, cũng không cảm thấy Dương Sán tam thê tứ thiếp có lỗi gì nàng, chỉ là không muốn cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất lần thứ nhất cùng người khác chia sẻ thôi. Bởi vì Nhiệt Na đối Dương Sán dèm pha, tiểu Thanh Mai lập tức hóa thân hiển thê đấu sĩ rồi. Tiên trưởng quý hẳn là cho ngươi đi tìm không chỉ một người mua đi. Người vũ bộ ngực nhìn nói, những cái kia người mua cái nào so được rồi lao ra nhà ta. Trẻ tuổi không có hắn có quyền có tiền, có quyền không có hắn tuổi trẻ tuấn thiếu. Đánh như vậy lấy đèn lồng cũng khó khăn tìm nam nhân tốt, ngươi còn không biết dừng. Ta có thể nói cho ngươi, họ nóng, ngươi nếu là chọc giận tới lao ra nhà chúng ta, thư hư, bản cô nương liền làm chủ, lập tức bán đi ngươi ra ngoài. Bản cô nương cho tới bây giờ đều không làm thâm hụt tiền mua bán, vì ngươi, ta liền phá lệ một lần. Thô tây miệng nô lão nhị ngươi chưa thấy qua. Ba tấc đinh, cốc vỏ cây, một ngụm răng vàng liền thừa ba. Đúng rồi. Hắn còn thích nhất đánh phụ nữ, ta liền đem ngươi bán cho hắn, chỉ cần một văn tiền. Nhiệt Na Bái Nhĩ nghiêm mặt không nói lời nào. Nguyên lai nàng còn làm Thanh Mai là người tốt đâu, thật sự là nhìn sai rồi. Lúc này Ba Tư chính là xạ xạ nịt vương triều thời kỳ, lúc này sổ dụ Tư Đức dạy bị định là quốc giáo. nên dạy nghĩa cường điệu sinh dục lực cùng gia tộc thế hệ thuần khiết tính, bởi vậy hôn nhân cùng sinh dục được trao cho cực cao tôn giáo cùng xã hội giá trị. Vậy bởi vậy, nữ tính trinh tiết tại ba tư đế quốc xã hội bầu không khí bên trong trở nên cực kỳ trọng yếu, xã hội bầu không khí cực kỳ bảo thủ. Thương nhân tại cổ ba tư địa vị xã hội vốn là rất cao, nhưng là Nhiệt Na Bái Nhĩ một mực không có tìm được nhà chồng. Nguyên nhân chính là nàng từ nhỏ đi theo phụ thân du tẩu cùng dị vực thương đạo. Người bình thường, phụ thân nàng trước mắt. Thế nhưng là có quyền thế thượng lưu xã hội nhân gia, đối nàng thuần khiết bảo trì hoài nghi. Đương nhiên, nàng mái tóc màu đỏ cũng là bị các quý tộc kỳ thị một nguyên nhân. Cho nên, nàng lặng lẽ nhuộm đen tóc, nàng bình thường cùng trong thương đội nam nhân tận lực giữ một khoảng cách. Một người càng nghĩ bị người khác công nhận, liền sẽ cố gắng hướng phía người khác kỳ vọng phương hướng đi. Phụ thân nàng là đại thương nhân, xuyên quốc gia buôn bán, thương đội tự vệ vũ lực tự nhiên là rất mạnh. Có thể nàng còn là bị người bắt đi. Chỉ vì thích sạch sẽ nàng, đêm khuya mang theo thị nữ đi bờ sông tắm rửa, đi quá hoang quá xa. Từ khi nàng bị bắt đi, nàng liền tuyệt vọng nhận thức đến, dù là nàng lấy cái chết chống lại, bảo trì trong trắng chi thân, thế nhưng là một khi trở lại thương đội, cho dù là phụ thân người bên cạnh, cũng sẽ không tin tưởng nàng thuần khiết rồi. Giờ khắc này, Nhiệt Na Bái Nhi có chút cam chịu rồi. Có lẽ, cái này Dương Sán, thật là ta lựa chọn tốt nhất rồi. Nhiệt Na Bái Nhi cắn cắn đầy đặn cánh môi, ta có thể đáp ứng một đợt phụng dưỡng hắn. Nhưng là, Nhiệt Na Bái Nhi ưỡn ngực lên, ha tử bên trên theo bơm bướm, cánh phần phật một lần bành trướng một vòng. Tại chúng ta ba tư, là cho phép một chồng nhiều vợ, nhưng ta không tiếp thụ làm tiếp. Ta nhất định phải là chính thức gả cho hắn, cùng ngươi một đợt trở thành thê tử của hắn. Ngươi nghĩ ngược lại là rất cũng không phải không thể suy tính một chút. Tiểu Thanh Mai lời ra đến khỏe miệng vừa vội vội thu trở về, hơi kém cắn đến đầu lưỡi. Đây là chuyện tốt ta. Nếu như nàng thật có thể để lão gia nhà ra, kia ta có phải hay không cũng có thể. Thanh Mai dã vọng cấp tốc bành trướng. Một khi có rồi cộng đồng lợi ích, hai người lập tức lại thành rồi thân mật nhất bạn tốt. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm như vậy, một hồi. Nếu là hắn không nhịn nổi, khẳng định liền nghĩ trước lung tung đáp ứng. Kia không thành, hắn nhất định phải cử hành hôn lễ, chính thức thừa nhận ta là của hắn thế tử. Ai nha, ngươi làm sao như thế chủ đâu? Chúng ta trước cái kia, lại cái kia. Không được, ta bị bắt đi, đã không có trong sạch, ta cũng không dám mong đợi với hắn mở miệng hứa hẹn. Lao ra nhà ta không giống, hắn người này đi. Thẳng thắn nói đi, ta đã không tin nhiệm hắn, cũng không tin tưởng ngươi. Ha ha, ta nói ngươi phiền bà tử. Hai người lại lần nữa sặc sặc lên, lúc này Dương Sán cọc cạch đi tiến vào rồi. Các ngươi đang nói gì đấy? Dương Sán cười híp mắt hỏi. Hai cái cô nương đồng thời thân thể mềm mại run lên, một là xấu hổ, một là bởi vì khẩn trương. Nhiệt Na vô ý thức nắm chặt cổ áo của mình, nàng tóc đỏ dưới ánh nến giống một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Nàng quyết định, trước cùng Dương Sán đàm phán, nếu như vị này Dương lão gia đáp ứng, vậy liền theo hắn đi. Chủ nhân, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng được đáp ứng ta. Cái gì? Ngươi đoán đến ta tìm ngươi muốn nói gì? Dương Sán nghe xong không nhịn được cảm thấy kỳ lạ, đồng thời có chút hưng phấn lên. Nhiệt Na Bái Nhĩ am hiểu nhất hẳn là buôn bán, cho nên chỉ cần nàng đầy đủ thông minh, đoán được mục đích của mình không coi là hiếm lạ. Bất quá, nàng tất nhiên có thể đoán được, vậy liền chứng minh sự thông minh của nàng là rất cao. Cái này đối Dương Sán tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Thanh Mai có chút đỏ mặt, xấu hổ mà nói, bất quá, nhân gia cùng nhau lời nói, không tốt lắm đâu. Vậy thì có cái gì không tốt? Dương Sán vung tay lên, Thanh Mai, ngươi thế nhưng là người mà ta tín nhiệm nhất nha. Dương Sán cách không vẽ ra tấm bánh nướng liền ném tới, dù sao không cần tiền, tùy tiện vừa một lần. Tới, đã các ngươi đoán được, kia không còn gì tốt hơn, ta đến cùng các ngươi nói kỹ càng một chút. Dương Sán kéo qua một cái ghế, hào hứng ngồi xuống. Ta là nghĩ như vậy, chúng ta Thiên Thủy Thành là đông tây phương thương nhân qua lại phải qua đường. Tắc ra đâu, trên lũng tám phiệt bên trong, lại là lấy buôn bán lấy rừng. Chúng ta có như thế được trời ưu ái điều kiện, nếu không thiện thêm lợi dụng một phen, há không đáng tiếc. Dương Sán hai mắt lập lòe tỏa sáng, suy nghĩ đã hoàn toàn đắm chìm đến rồi hắn phát tài đại nghiệp ở trong. Chương 75, chương trang chủ nhỏ chờ mong chương 75, chương trang chủ nhỏ chờ mong Thanh Mai cùng Nhiệt Na thần sắc ngượng ngùng, đều có điểm xấu hổ. Không nói đến hai người bọn họ có tình nguyện hay không đi, liền nàng nhóm hai mặt đỏ tía tai có thể tranh hơn nửa ngày rồi. Tiểu Thanh Mai ngay cả dùng cái gì tư thế dụ hoặc Dương Sán đều cho Nhiệt Na thương lượng xong, kết quả, đây không phải lộ ra chúng ta có chút quá tự mình đa tình sao? Mắc cỡ chết người. Dương Sán còn tại tập trung tinh thần quy hoạch hắn thương nghiệp bản thiết kế. Khi hắn tâm thần tất cả đều nhào vào như thế nào tạo dựng hắn thương nghiệp vương quốc bên trên lúc, hai vị cô nương thần sắc biến hóa, liền bị hắn bỏ qua rồi. Thanh Mai a, ngươi tất nhiên có thể quản lý thật lớn cổng lớn nhi bên trong sự, ống kia Lý Thương Đoàn liền không có vấn đề. Ta không phải muốn ngươi phụ trách cụ thể kinh doanh bên trên sự tình, những chuyện kia giao cho Nhiệt Na. Ngươi tôi quản người, quản sổ sách, những này cũng không phức tạp, lại phức tạp vậy so đại trạch trong môn tính toán đơn giản. Ngươi cả kia chút lao bà tử đại nha hoàn nhóm đều có thể giải quyết, loại chuyện này không đáng kể. Thanh Mai co kéo khoe miệng, ta cảm ơn ngươi ở lần thứ nhất bị Dương Sán khích lệ, nàng lại không một chút nào cảm thấy cao hứng, mà là rất xấu hổ giận dữ. Dương Sán lại nhìn về phía Nhiệt Na Bái Nhĩ, còn có ngươi, Nhiệt Na. Ngươi nên rất quen thuộc Tây vực các nước tình hình, tinh thông thương nghiệp mậu dịch a. Nhiệt Na lòng tin tràn đầy, đó là đương nhiên, ta từ nhỏ đi theo phụ thân qua lại vụ đồng phương hòa Tây phương làm ăn, liền xem như một đầu lạc đà, nhìn lâu như vậy cũng nên đã hiểu. Rất tốt. Dương Sán bánh vẽ thói quen, thuận tay cho nàng vậy vẽ một tấm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta lo liệu sinh ý, đồng thời đem nó thành công làm lớn. Như vậy ta hứa hẹn, 3 năm về sau gọi đi ngươi nô tịch, 5 năm về sau liền cho phép ngươi tự do rời đi. Nhiệt Na bị hắn treo ở trước mắt mình căn này cà rốt, hấp dẫn lập tức sáng con mắt. Dương Sán tiếp tục nói về hắn thương nghiệp ý tưởng, nói, Nhiệt Na con mắt thì càng sáng. Dựa theo Dương Trang chủ ý nghĩ, thật đúng là không phải tiểu đả tiểu nháo sinh ý đâu. Nhiệt Na không chỉ có rất quen thuộc chuyện buôn bán, mà lại nàng rất nóng lòng kinh doanh chi đạo. Còn tại trong tã lót lúc, nàng liền đã đi theo phụ thân buôn tẩu vu Đông Phương Hòa Tây vừa rồi. Tuổi thơ của nàng chính là tại cưỡi trên lưng, nghe lục lạc thanh âm, thổi hán hải phong độ qua. Nhưng nàng nhưng xưa nay không có cơ hội đi đảm nhiệm thương đội thủ lĩnh, bởi vì này thời điểm ba tư đế quốc nữ tính cùng Đông Phương quốc nhà nữ tính địa vị không sai biệt lắm. Mặc dù so với về sau rất nhiều triều đại, tỉ như Tống triều cùng Minh triều, các nàng có được càng nhiều người thân quyền lợi. Nhưng những này quyền lợi chủ yếu tập trung ở hôn nhân của các nàng quan hệ, gia đình quan hệ cùng gia đình trên kinh tế. Cho dù là quý tộc nữ tính, nàng quyền lợi chính trị cũng là tương đối có hạn. Tại ba tư đế quốc xã hội công cộng phương diện, nữ tính có thể xuất đầu lộ diện chủ trì công việc tình hình cũng không nhiều. Nhiệt Na mặc dù nóng lòng kinh doanh thương nghiệp, đồng thời một mực kích động, nhưng nàng phụ thân chưa từng có biểu thị qua sẽ để cho nàng đi nắm giữ bản thân một tay chế tạo thương nhân người hồ đoàn đội. Mà lại những cái kia trong thương đội thương nhân người hồ nhóm cũng sẽ không cam tâm tình nguyện phục tùng tại một thiếu nữ. Nghĩ không ra bây giờ vị này Dương Trang chủ lại nguyện ý giao phó nàng quyền lợi lớn như vậy, mặc cho nàng mở ra bình sinh khát vọng. Nhiệt Na lập tức giấy lên đấu trí, nàng muốn thử xem lợi dụng Dương Sán cho nàng cung cấp cơ hội này, nhìn nàng một cái phải chăng có được năng lực này. Tốt, Dương Trang chủ, Nhiệt Na ta nguyện ý vì ngươi quản lý sinh ý. Bất quá ngươi phải cùng ta lập cái chữ theo, đem ngươi hứa hẹn viết lên mới được. Dương Sán sững sờ, chợt cười nói, tốt, giấy trắng mực đen vậy liền ai cũng đùa nghịch không được nhờ vậy, ta đồng ý. Thanh Mai tò mò mở to hai mắt nhìn, liền gặp Dương Sán gọi người mang tới bút mực, rồi cùng Nhiệt Na bái nhị cân nhắc từng câu từng chữ mô phỏng nổi lên khế ước. Lập chứng tử, hữu dụng không? Tiểu Thanh Mai nhếch miệng, ngươi có phải hay không đã quên ngươi là hắn nữ nô, văn tự bán mình còn ở trên người hắn đâu? Coi như ngươi có chữ viết theo nơi tay, phàm là hắn chơi xấu, ngươi có thể hướng ai cáo trạng đi đâu? Chỗ này thế nhưng là Vu gia địa bàn. Thanh Mai trong đầu lặng yên hiện ra như vậy một hình ảnh, Nhiệt Na đẩy mặt bi phẫn, quỳ gối đường trước. Dương Sán ngồi ở án bề sau, xua mặt nhìn xem dơ cao đơn kiện Nhiệt Na. Quỳ xuống người nào, vì sao cáo trạng bản quan? Ý thì thật thế thảm. Thanh Mai một mặt đồng tình nhìn xem Nhiệt Na, các nàng phiên bà tử đều là như thế thiếu thông minh sao? Dương Sán tại mô phỏng tốt khế ước bên trên nhấn thủ ấn, lại hướng Thanh Mai vây vây tay. Thanh Mai ngươi tới, cho chúng ta làm người chứng. Ta. Thanh Mai chỉ chóp mũi của mình, đạt được Dương Sán khẳng định trả lời chắc chắn về sau, lúc này mới đi qua. Thanh Mai buồn cười ký tên đồng ý, Nhiệt Na bái nhị tranh thủ thời gian bảo bối tựa như đem chứng từ cầm tới, cẩn thận sắp tốt. Nàng hấp khí, co lại bụng, đem chứng từ tới eo lưng mang lên cắm xuống. Bành. Đầu kia hà tử trên lưng một sợi dây, không phụ sự mong đợi của mọi người căng đứt rồi. Trong phòng khách nhỏ truyền ra một tiếng mèo ba tư giống như thét lên, tiếp lấy chính là một trận ánh đến giao hồng. Ánh đến chập chờn bên trong, Vu Tỉnh Long bên tóc mai sợi tóc, lóe ra bạc bình thường trong suốt quang. Mặc dù hắn một mực rất chú ý bảo dưỡng, thế nhưng là tâm thần hao tổn quá lớn, quản lý một cái từ mục nát gia tộc áp lực quá lớn. Hắn thái dương tóc đều trắng. Ở trước mặt hắn, chính bảy biện kháng chính dương chỉnh lên bộ kia hai háng khải một bộ phận bộ kiện linh bộ kiện. Vu Tỉnh Long sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Lấy hắn hiện tại thân thể yếu đuối, chỉ cần suy nghĩ lâu, đầu liền sẽ hàng loạt làm đau. Nhưng là, hắn lại không thể không suy nghĩ, không thể không châm trước. Là ai tại buôn giáp trụ? Có phải hay không chúng ta Vu ra người? Hắn như thế nào chế tạo ra như thế nhiều giáp trụ mà không bị ta biết rõ? Hắn giáp trụ đã buôn bán bao lâu? Người mua trong tay bây giờ có được bao nhiêu bộ dạng này giáp trụ? Kháng chính dương là ở Thương Lang Hạp phát hiện những này giáp trụ bộ kiện, như vậy những này giáp trụ là bán cho cái nào đó tiên ti bộ lạc a? Ta Vu ra giường nằm bên cạnh, có đúng hay không đang có một đầu hổ đói đang lặng lẽ lớn lên? Bây giờ tiên ti sớm đã chia 5 x 7, thế lực so lung thượng 8 việt còn muốn một bậc, cho nên cho dù là trong đó cường đại nhất tiên ti tứ đại bộ lạc, vậy đã không có hướng lung thượng 8 việt khiêu chiến năng lực. Nhưng là một khi một cái nào đó tiên ti bộ lạc có đại lượng giáp trụ, bọn hắn rất nhanh liền có thể đánh vỡ tiên ti các bộ ở giữa cân bằng. Hắn thấy hiệu quả tốc độ muốn so Vu ra lớn mạnh mau nhiều. Vu gia mượn nhờ cày bừa cùng cao lật ống ruồng nước cải tiến, đột phá đất cày giàn buộc, giải phóng đại lượng sức lao động, từ đó thu hoạch không ít. Nhưng là cái này lộ sắc quá trình so sánh dài dằng dặc, đây cũng là cái khác chư phiệt, cũng không có vì vậy lập tức đem Vu gia coi là trọng đại uy hiếp nguyên nhân. Có thể những cái kia thảo nguyên bộ lạc khác biệt, bọn họ chinh phục, lớn mạnh tốc độ nhanh hơn nhiều. Một khi có người thống nhất tiên ti chư bộ, tất nhiên hướng đông quyết trương. Đến lúc đó, bọn hắn Vu gia đem đứng núi chịu sào. Bây giờ ngoại ưu nội hoạn, đã để Vu Tỉnh Long bể đầu sức chán. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thấy căn bản không thành nó là uy hiếp người tiên ti. Bây giờ cũng tới tham gia náo nhiệt. Vu Tỉnh Long khóa lại lông mày, cháy bỏng đỡ cái chán. Kháng Chính Dương, ngươi cảm thấy bọn hắn giao dịch giáp trụ có thể có bao nhiêu? Kháng Chính Dương trầm giọng đáp, bọn hắn có 4 chiếc xe ngựa. Nếu như 4 chiếc trên xe trang đều là loại này giáp trụ, như vậy chỉ lần này liền có gần 100 mặt lên. Vu Tỉnh Long lạnh cả tim. Nếu như một lần giao dịch liền có 100 bộ, mà lại đây không phải lần thứ nhất giao dịch. Như vậy hắn giường nằm bên cạnh đầu này mãnh hổ, hiển nhiên đã lớn lên rồi. Không, không có khả năng. Không nghe nói có cái nào tiên tin nào đó bộ ngay tại quy mô trừng phạt những bộ lạc khác, nếu như cái nào đó bộ lạc đã có số lớn giáp trụ, không có khả năng như thế an phận. Lại nói, 100 bộ giáp trụ, cứ như vậy dễ dàng làm tới. Lũng thượng 8 phiệt tinh nhuệ bộ khúc, mặc giáp suất tối cao cũng liền 2 đến 3 thành, cùng Nam Triều tinh nhuệ binh mã mặc giáp suất tương đương. đến như Bắc Triều, hán tinh nhuệ binh mã mặc giáp suất cao một chút, cũng chỉ có 3 đến 4 thành. Tư nhân nhà xưởng là chế tạo không được nhiều như vậy giáp trụ, lại thời gian lâu như vậy mà không bị phát hiện. Nếu như là từ trong quân đội bán trộm, thừa không tiêu thất gần 100 bộ khôi giáp, đây cơ hội là không thể nào sự. Không có nhiều như vậy, hẳn không có nhiều như vậy. Vu Tỉnh Long âm thầm an ủi bản thân, trầm giọng nói, việc này lão phu đã hiểu rõ, Kháng Chính Dương, ngươi làm rất tốt. Kháng Chính Dương lập tức vui mừng nhướng mày. Vu Tỉnh Long trầm ngâm một chút, quyết định phái nhị chấp sự Hà Hữu Chân đi điều tra việc này. Chuyện này nếu không làm cái rõ ràng, hắn trong lòng từ đầu đến cuối bất an. Bất quá cái này an bài, cũng không tất để Kháng Chính Dương biết rồi. Hắn nhìn thoáng qua Kháng Chính Dương, lại hỏi, Dương Sán tại Phong An Trang, hiện tại như thế nào? Kháng Chính Dương một mực cung kính đáp, Dương Trang chủ yếu quý dân chúng, xử lý có cách. Phong An hộ nông dân dân chúng đều nói việc chủ anh minh, cho bọn hắn phái đi một tốt trang chủ. Vu Tỉnh Long trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Kháng Chính Dương lại nói, lần này nếu không phải Dương Trang chủ cơ cảnh, sợ rằng thuộc hạ chẳng những không thể phát hiện giáp trụ, còn muốn hao tổn rất nhiều người. Vu Tỉnh Long nhẹ gật đầu, hừm, xem ra ta nhi ánh mắt không kém, cái này Dương Sán quả thật có chút tài cán a. Kháng Chính Dương lại nói, bây giờ Dương Trang chủ ngay tại Kiếm Ngũ Nguyệt Đoan Ngọ đại hội, đến lúc đó hắn sẽ triệu tập 6 đại điển trang, tam đại bãi chăn nuôi một đám quan sự, vì việc chủ thu nạp lòng người. Vu Tỉnh Long khẽ gật đầu, đuốt râu thầm nghĩ, ta nhi mời nó là một khách, quả nhiên không chỉ là bởi vì hắn ân cứu mạng, người này quả nhiên là có chút bản sự. Ta nhi tốt ánh mắt ta, chỉ tiếp. Nghĩ đến nhi tử Tráng Niên chết sớm, Vu Tỉnh Long không nhịn được trong lòng đau xót. Hắn lại nghĩ, bây giờ Dương Sán thân kiêm cải tiến cải bừa cùng đường nước đại công, tại Phong An Trang lại có thể vì lao phu mời chào lòng người, đó là không có thể động hắn rồi. Nếu không, người phía dưới đều muốn nội bộ lục đục, lão nhị cũng không chịu cô đơn lao tam, chỉ sợ cũng muốn nhảy ra châm ngòi thổi gió. Ấn lão phu phái người đi triệu Lý Hữu Tài trở về, cũng không biết hắn hiện tại đến chỗ nào. Chờ hắn trở về, liền để hắn đi theo Hà Hữu Chân cùng đi Phong An Trang đi. Đến lúc đó cũng tốt tìm một cơ hội, đem oan ức để hắn có rồi. Phong An Trang, Trương Tiểu Mễ trong phủ. Dưới bóng đêm, Vạn Thái tại một đầu tĩnh mịch hành lang rủ xuống tay mà đứng, an tĩnh phảng phất pho tượng. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Trương Vân Dực từ trong phòng chậm rãi đi ra. Đây là thiếu phu nhân Trần Luyện phòng ngủ, mà Trương Vân Dực là của nàng công công. Thế nhưng là trong phủ trên dưới đối với lần này không người nào dám đưa một từ. Liền ngay cả Trương Vân Dực tâm phúc Vạn Thái, vậy chưa từng dám thảo luận cái đề tài này. Bây giờ Trương Vân Dực tựa hồ phá tan rồi trong lòng toàn bộ công xiềng, làm việc càng thêm không chút kiêng kỵ rồi, mà lại tính cách của hắn trở nên cực kỳ hung ác nham hiểm, ngay cả Vạn Thái ở trước mặt hắn đều thường thường sinh lòng khiếp ý trên giường, một bộ ngọc thể đang nằm, châu lệ doanh tại tiệp bên trên. Trần Uyển Nhi gục ở chỗ này không nói không động, nàng trong mắt thần thái u ám không sáng, tựa như chết rồi tựa như. Trợ phu nàng chết rồi, nàng tôn nghiêm cùng thanh bạch cũng bị A Công giết chết. Bây giờ nàng đã sống không bằng chết. Cửa phòng chậm rãi cài đóng, ngăn cách Vạn Thái liếc trộm liếc mắt. Trương Vân Dực đứng ở trước mặt hắn, lạnh nhạt hỏi, Dương Sán bọn hắn có thể đuổi kịp Sơn ra người? Vạn Thái hạ thấp người nói, trong trang truyền ra tin tức, bọn hắn tại Thương Lang Hạp đuổi kịp Sơn ra người. Bất quá, ừm. Vạn Thái phụ cận một bước, thanh âm lại giảm thấp xuống chút. Bất quá, bọn hắn lúc chạy đến, chính gặp gỡ một đám người tiên ti cùng Sơn ra người đạo thủ. Bọn hắn không dám cùng người tiên ti là địch, kịp thời rút về. Bất quá, Kháng Chính Dương bộ khúc nhóm nói, nhìn đương thời tình hình, Sơn ra những người kia chỉ sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Ồ, người tiên ti vậy trộn rộn tiến vào rồi. Này sẽ là thuộc bộ lạc nào người đâu? Trương Vân Dực có chút híp mắt lại, a, càng ngày càng thú vị. Vạn Thái nhắc nhở, lão gia, nếu như là người tiên ti giết Sơn ra người, vậy cái này họa thủy có thể liền dẫn không đến Dương Sán trên người rồi. Trương Vân Dực lắc đầu, mỉm cười nói, bọn hắn có thể truyền người tiên ti giết Sơn ra người, chúng ta cũng có thể truyền Dương Sán người giết Sơn ra người. Chuyện này Sơn ra nhất định sẽ tra, hắn không làm cái rõ ràng, về sau làm sao dám tiếp tục làm ăn. Chỉ cần hắn tra xét, lão phu liền có biện pháp để hắn hoài nghi Dương Sán, đến lúc đó, Dương Sán cũng liền sắp chết đến nơi rồi. Lão gia cử động lần này cao minh. Tạm chờ lấy đi, việc này Dương Sán không dám không bẩm báo phiệt chủ, đến lúc đó phiệt chủ cũng sẽ phái người tới. Phong An Trang, muốn náo nhiệt đi. Trương Vân Dực cười tủm tỉm nói, Dương Sán vừa đánh bại lão phu, từ quá giang long biến thành địa đầu xà. Lập tức, liền muốn có mới cường long, đến đấu một trận hắn đầu này địa đầu xà rồi. Ha ha, lão phu thật đúng là có điểm mong đợi đâu. Chương 76, không hẹn mà tới chương 76, không hẹn mà tới hảo môn yến hội cũng là thực lực và năng lực một loại biểu hiện ra. Làm ra chủ chỉ cần phân phó một tiếng, tháng nào ngày nào đó, ta muốn tổ chức yến hội. Bởi vậy cần làm một hệ liệt chuẩn bị có thể nhiều làm đấy. Trong đó thiên đầu bản tự, có chút sai lầm, liền sẽ có tổn hại cửa nhà, làm cho người ta chê cười. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, Dương Sán trận này thu nạp lòng người quyền lực thịnh yến, sợ sẽ không tốt tiến hành tiếp rồi. Đây cũng là biểu hiện ra Thanh Mai đương ra năng lực một trận thịnh yến, tiểu cô nương tự nhiên là toàn lực ứng phó. Dương Sán lần này vì đó chi trưởng nhị chấp sự thân phận, triệu tập thuộc hạ của hắn nhóm yến hội. Mặc dù như thế, nên hiển lộ rõ ràng khí độ cũng vẫn là phải có. Bởi vậy, thiệp mời vẫn là muốn phát, đây là cơ bản cấp bậc lễ nghĩa. Cũng may, Thanh Mai không cần lật lại châm chức mô phỏng mời nhân viên, bởi vì Dương Sán mời mục tiêu phi thường minh xác. Sau đó, nàng liền muốn suy xét thiệp mời chế tác rồi. Là dùng thượng đẳng tơ lụa vẫn là đặc chế giấy viết thư, chế tác thành cái dạng gì mới càng thỏa đáng. Thiệp mời viết sách người, thư pháp cũng không thể quá kém. Mà những này, có tính giao tiểu sư phụ tại, liền giải quyết dễ dàng rồi. Tiểu sư phụ nói với Thanh Mai, việc này có thể do nàng toàn quyền phụ trách. Nàng sẽ đích thân thiết kế thiệp mời, đồng thời đốc xúc thợ thủ công chế tác. Đến như thư pháp a, nàng tại chỗ viết vài cái chữ to cho Thanh Mai nhìn. Thanh Mai gặp một lần liền rất là thán phục, chuyện này như vậy giao cho Tĩnh Giao. Tĩnh Giao lĩnh phái đi vừa muốn đi, Thanh Mai lại đem Nhiệt Na gọi đến rồi trước mặt. Nhiệt Na, đây là ta tự mình định ra yến hội thực đơn. Phía trên cần thiết nguyên liệu nấu ăn mua sắm, liền từ ngươi đến phụ trách. Mặt khác, ngươi để Chu bếp trưởng đánh giá một lần, nếu như một mình hắn không giúp được, ta tốt kịp thời hướng chi trưởng đi mọi người. Tĩnh Giao nghe xong cũng không muốn đi rồi. Liên quan tới thức ăn ngon vấn đề ngươi đều có thể tìm ta à, còn có người so với ta càng hiểu mỹ thực sao? Đáng tiếc trong lòng nàng điên cuồng hò hét, Thanh Mai căn bản nghe không được. Nhiệt Na vui vẻ đáp ứng. Đêm hôm đó, ngay tại Dương Sán trước mặt, nàng Ha Tử đột nhiên đứng mất. Càng hỏng bét thời điểm, nàng bị dọa cho sợ rồi, cho nên phản ứng chậm như vậy một tí xíu. Thế là, không nên bị người thấy đại bà bối, bị Dương Sán nhìn cái thông thấu. Nàng đương thời duy nhất nghĩ tới biện pháp chính là đưa tay che lấp, vốn lại làm không được một tay che trời. Thật sự là mắc cỡ chết người. Đến nay nhớ tới, nàng đều không chỗ dung thân. Phụ trách bếp sau tốt, chỉ cần không dùng cùng Dương Sán liên hệ, sao đều thành. Giao phó xong Nhiệt Na, Thanh Mai cùng con quay đồng dạng, tiếp tục điên cuồng xoay tròn lấy. Rượu lựa chọn, nơi trốn bố trí, giải trí an bài, cùng ngày gió thổi trời mưa khẩn cấp dự án. Những này đều cần nàng trước thời hạn suy xét chú đáo. Còn có nô bộ điều hành cùng bảo an phương diện sự, liền toàn quyền giao cho báo tử đầu. Báo tử đầu trên Phượng Hoàng Sơn đợi hơn 20 năm, những sự tình này chỉ là nhìn vậy nhìn chú rồi. Liên tiếp nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị, mắt thấy liền đến đoan ngọ kỳ hạn rồi. Một ngày này buổi sáng, Tĩnh Giao tiểu sư phụ phiêu nhiên đi tới Dương Sán bên người. Dương trang chủ, liên quan tới ghế an bài danh sách, còn mời xem qua. Nàng hôm nay mặc một bộ màu trắng bay ngắn, đầu đội một đỉnh sơn xà dương quan, hoàn toàn chính là một bộ quý tộc thiếu nữ ăn mặc. Bất quá, dù là mặc tục ra quần áo, trên người nàng hiện lộ ra cũng không phải quý khí, mà là tiên khí. Gương mặt xinh đẹp sinh huy, thần thanh xương tú, tựa như một cái bất nhiễm trần thế tiểu tiên nữ. Cùng gợi cảm nóng bỏng Nhiệt Na so sánh, Tĩnh Giao hoàn toàn chính là một cái khác cực đoan. Nếu không phải Dương Sán gặp qua nàng bưng lấy chân giò không có hình tượng chút nào một màn, nhất định cũng sẽ bị nàng hù dọa. Dương Sán cũng không có cầm nàng làm nữ nô đối đãi, đem nàng mua lại về sau, Thanh Mai liền đem thân khế trả lại cho nàng rồi. Có thể nàng vẫn chưa bởi vậy thay đổi tăng ý gì, nàng nói, bây giờ sống nhờ tại Dương phủ, như xuyên tăng ý không khỏi đột ngột, dễ dàng cho chàng chủ chiêu nói chuyện phiếm. Người tu hành chú trọng phàm sở hữu tướng, đều là hư ảo. Cho nên, nàng cũng rất tự nhiên mặc vào thường nhân y phục, vậy chưa từng lấy người xuất gia tự xưng là. Dương Sán tiếp nhận danh sách, đập vào mắt chữ nhỏ tinh tế xinh đẹp, xem xét liền gọi người vui hai vui mắt. Số ghế, ta còn cần suy xét cái gì số ghế? Dương Sán lật xem danh sách, trong lòng có chút nghi hoặc. Tĩnh Giao cười một tiếng, nhắc nhở, trang chủ, cái này khách nhân ai cùng ai xưa nay bất hòa, lại hoặc là ai thân phận cao thấp, những chuyện này, ngươi làm chủ nhân cũng là muốn suy xét đến nha. Dương Sán lúc này mới chợt hiểu, lắc đầu cười nói, thì ra là thế, đối với những người này, Dương Mộ không cần suy xét. Dương Sán giải thích nói, bọn họ đều là thuộc hạ của ta, lần này là hướng ta thỉnh tội đến rồi. Ta chỗ này còn có chỗ ngồi của hắn cũng liền đủ rồi, còn cần suy xét hắn ngồi chỗ nào sao? Thì ra là thế, Nhi biết rồi. Tĩnh Giao tiếp nhận danh sách, hướng Dương Sán yên nhiên gật đầu. Nàng nói cái này Nhi cũng không phải Nhi tử, nữ Nhi, mà là tiểu nữ tử ý tứ. Nhi cùng nô ra một dạng, đều là mang theo chút đu thuận, khiêm tốn ý vị nữ tính tự xưng. Chỉ bất quá, Nhi là quý tộc chưa lập gia đình thiếu nữ tự xưng, dân gian nữ tử là không dùng nó. Vị này Tĩnh Giao tiểu sư phụ tinh thông điều đàn chế hương một loại cao nhã đồ chơi, có thể thấy được nàng ngày bình thường qua lại, đều là chút đi trong am lễ Phật quý tộc nữ tính. Cho nên, nàng cũng quen rồi lấy Nhi tự xưng, tựa hồ phi thường hợp lý. Tĩnh Giao quay người mà đi, bước tiến của nàng cũng không nhanh, lại có một loại nước chảy mây trôi cảm giác. Đầu, vai, eo, mông ở vào một đầu trên đường trục trung tâm, cực hiển nhã nhặn ưu nhã. Lúc đi lại, hai tay của nàng sẽ rất tự nhiên gộp lại tại trong tay áo, lại giao nhau sấp vào bụng trước. Trên tay phải, tay trái bên dưới, cái này gọi là chỉnh đốn trang phục. Đây là quý tộc thiếu nữ từ nhỏ tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện về sau, tài năng tự nhiên dung nhập thường ngày cử chỉ phong độ. Bất quá, Dương Sán nhìn xem chỉ cảm thấy đoan trang ưu nhã, cũng không có liên tưởng đến phương diện kia. Đầu, vai, eo, mông ở vào một đầu trên đường trục trung tâm, đương nhiên cũng không phải là không núc ních tí nào. Coi như nàng giao nhau tại bụng dưới trước mặt hai tay, cũng sẽ theo dáng đi có tự nhiên biên độ nhỏ đồng đưa. Đây là một loại tự nhiên mà thành, dung động lòng người vận luật cùng thanh tao, phù hợp nhất phương Đông Mỹ học im lìm. A không, là phù hợp phương Đông Mỹ học không tiếng động vũ mị hàm xúc gợi cảm. Nhìn xem kia thức tham mà động tư thái, nghĩ đến nàng tóc dài tới eo lúc nhẹ phẩy tại thịt đùi phía trên. Dương Sáng đột nhiên có loại nàng so Nhiệt Na càng thêm mê người cảm giác. Nhiệt Na động lòng người là trực quan, trực tiếp, cũng là ngay thẳng, nhiệt liệt mà nồng đậm. Mà kỳ nghỉ này nhỏ nhi, lại giống một bản thiết kế tinh mỹ sách, trang sách đóng chặt lại, gọi người gấp muốn dòm ngó trong đó tại. Cái này xinh đẹp gian tế đến tuột cùng là ai người à, tiếp cận ta mục đích lại là cái gì đâu? Không được, ta không thể như thế một mực bỏ mặc nàng, đối đãi ta giải quyết rồi bát đại chư hầu phải chủ động tìm kiếm nàng sâu cả rồi. Dương Sán nhìn chăm chú Tĩnh Giao tiểu sư thái bóng lưng, âm thầm nghĩ ngợi. Lúc này vượng tài bước nhanh mà tới, lao ra, có khách quý đến rồi. A, cái này liền có trang chủ, bài chăn nuôi chủ trước thời hạn đến rồi sao? Người này ngược lại là cái thức thời. Dương Sán nhìn vượng tài liếc mắt, trong tay hắn vẫn chưa cầm bài thiếp. Dương Sán tò mò hỏi, người đến người nào? Vượng tài nói, là báo gia đến rồi đâu, báo gia để trang chủ ngươi ra bảo đón lấy. Báo gia? Dương Sán đầu tiên là một ngộng, sau đó lập tức kịp phản ứng. Tại Vu gia trên địa bàn tự xưng báo gia, còn gọi hắn vị này chi trưởng nhị chấp sự gia bảo đón lấy. Cái kia chỉ có Vu gia tam gia Vu Kiêu báo rồi. Hắn làm sao tới rồi? Chẳng lẽ là chịu phiệt chủ phân công? Dương Sán biết rõ bán trộm giáp trụ một chuyện báo lên, phiệt chủ tất nhiên sẽ phái người điều tra. Chỉ bất quá phiệt chủ lại phái ai tới, hắn cũng không tin tưởng. Bây giờ xem ra, phiệt chủ phái tới 89/10 chính là Vu Kiêu báo rồi. Dương Sán thần sắc nghiêm một chút, vội vàng nói, nhanh, mở ra trung môn, ta đi nên đón. Một cỗ hoa xa xỉ an xe, an tĩnh dừng ở phòng an bảo trước. Hơn 10 tên thị vệ, dẫn ngựa đứng trang nghiêm tại trái phải. Cửa sổ xe chỗ rủ xuống man phía dưới, nô ra một cái tay, trên ngón cái mặc ngọc thiếp gõ nhẹ cửa sổ cột. Cái này thiếp chính là nhẫn ngón cái, bất quá thời đại này thiếp, chủ yếu công năng vẫn là dùng đến bắn tên. Cho nên nhẫn ngọc ngón cái trên có một đạo dùng để chụp dây cung cạn bếp. Đây cũng chính là tại lũ thượng, chịu ảnh hưởng phong cách người Hồ. Nếu như là tại Trung Nguyên, nhất là Nam Triều sĩ tộc, bọn hắn là khinh thường coi đây là trang trí vật. Vu Kiêu báo ngồi ở trong xe, hơi khép hai mắt trầm ngâm. Nhị ca giao ra điển trang cùng bãi chăn nuôi về sau, hắn muốn cho là mình có rồi cơ hội. Ai ngờ, đại ca lại đem những này sản nghiệp cho quyền chi trưởng cái kia tiểu quả phụ. Cái này khiến báo ra rất tức giận. Như thường nghiệp còn sống cũng liền thôi, nhưng hắn chết rồi. Đại ca ngươi thả rằng để ngoại nhân giúp ngươi quản lý, cũng không chịu giao cho ta sao? Trong cơn tức giận, Vu Kiêu báo phẩy tay áo bỏ đi. Lúc đầu hắn nghĩ đến, nhị ca sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định có thủ đoạn ám toán đại ca. Hắn lại nhịn nhất thời chi khí, chờ vụ này thiếu thu lúc, hắn liền có thể hoa đại ca thật tốt lý luận một phen. Đến lúc đó, đại ca như còn không đem sản nghiệp giao cho hắn quản lý, có thể liền có chút không nói được. Kết quả, cũng không lâu lắm hắn liền lần lượt nghe được một chút tiếng gió, cái gì phiệt chủ nhận mệnh chi trưởng nhị chấp sự Dương Sán phụ trách quản lý điền trang bãi chăn nuôi rồi. Cái gì chi trưởng nhị chấp sự Dương Sán cải tiến cày bừa, bởi vậy danh Dương thiên hạ. Cái gì chi trưởng nhị chấp sự Dương Sán lại cải tiến ruộng nước, lũ thượng đất cày diện tích sẽ bởi vậy đột phá thủy lợi ràng buộc. Những tin tức này, để Vu Kiêu báo dần dần ngồi không yên. Cái này Dương Sán, tựa hồ thật là có một điểm bản sự a. Dương Sán làm ra cái này hai loại đồ vật, để hắn thành công ra khỏi vòng tròn rồi. Thanh danh của hắn đã truyền bá đến Vu gia bên ngoài địa phương, hơn nữa còn tại tiếp tục hướng tứ phương quyết tán. Cái này thanh danh biến thành kim quang cháo Dương Sán sẽ không tùy tiện bị người dung chuyển rồi. Có rồi hắn cải tiến hai thứ này làm nông vũ khí sắc bén, sáu đại điển trang nếu như còn muốn làm tay chân lời nói, cũng rất khó tìm ra một hợp lý giải thích. Dương Sán cày vốn là có cày ruộng càng cao hơn hiệu mà lại gia tăng lương thực sản lượng, giải phóng sức lao động tác dụng. Kết quả ngươi so những năm qua còn thiếu thu rồi. Dễ dàng nhất đùn đẩy trách nhiệm lý do chính là tại thủy lợi bên trên làm văn chương. Có thể Dương Sán cái kia đáng chết đồ chó chết lại cải tiến vùng nước. Vu gia những ngày điển trang vốn là theo Long Hà ven bờ khai khẩn, nó tới tiêu chủ yếu dựa vào Long Hà nước mà không phải nước mưa. Bây giờ có rồi loại này hiệu suất cao vùng nước, ngươi cũng không thể đem thiếu thu nguyên nhân nói thành là thiếu nước đi. Kể từ đó cũng liền ngăn chặn này chút điển trang làm tay chân khả năng. Cái này Dương Sán tựa hồ thật có thể một lần hành động khống chế lại những này điển trang cùng bãi chăn nuôi rồi. Vu Kiêu báo bắt đầu gấp lên. Vu gia sản nghiệp sớm đã bị chia cắt hầu như không còn rồi. Nhị ca lần này giao ra những này sản nghiệp là hắn tốt nhất, có khả năng cũng là hắn sau cùng một phần cơ duyên. Nếu để cho Dương Sán đứng bước bước chân, vậy còn có hắn chuyện gì? Đúng lúc này, Phong An Trang Trang chủ Trương Vân Dực bị Dương Sán trị được phục phục tiếp. Dương Sán muốn tại Ngũ Nguyệt Đoan Ngọ tiếp kiến Bát Đại quản sự tin tức truyền vào trong thai của hắn. Sau đó, liền có mấy vị sắp tiến đến Phong An Trang đi gặp Trang chủ chạy tới thăm viếng báo tam gia rồi. Mấy vị này điền Trang Trang chủ lo lắng cho mình hữu tâm thần phục, Dương Sán cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vạn nhất Dương chấp sự có tìm người tế cờ lập uy dự định, vậy làm sao bây giờ? Cho nên, bọn hắn sửa soạn hậu lễ cầu đến rồi Vu Kiêu báo nơi này. Bọn hắn tin tưởng, lúc này chỉ có báo gia nguyện ý vì bọn hắn ra mặt. Có báo gia tôn này đại Phật trấn ở nơi đó, sẽ không sợ Dương Sán lật trời đi. Vu Kiêu báo đang nghĩ ngợi nếu có thể phá hư Dương Sán chiêu an đại hội vậy hắn liền chả có một tuyến cơ hội. Thế là, đều có cần thiết song phương ăn nhịp với nhau, báo gia đến rồi. Chương 77, trong suốt báo gia chương 77, trong suốt báo gia cảm thấy hắn đã đợi quá lâu, có thể Dương Sán còn chưa tới. Báo gia bất mãn, chỉ là một chấp sự ở trước mặt ta, như thế bất cần sao? Lại không tốt, ta cũng là phiệt chủ thân đệ đệ. Báo gia rất tức giận, thế nhưng là bản thân chủ động xuống xe lời nói, vậy càng mất mặt. Hắn chỉ có thể nhịn lấy khí tiếp tục tại trong xe chờ lấy. Dương Sán ngược lại là vô tâm lãnh đạm vị này Vu tam gia, thật sự là bởi vì Phong An bảo diện tích cũng không nhỏ. Cuối cùng, ngoài xe chuyển đến hô to một tiếng. Tam gia đại giá quang lâm, Dương Mộ không có từ xa tiếp đón, thứ tội. Thứ tội a. Vu Kiêu báo hừ lạnh một tiếng, lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vẫy lên màn xe nhi, cất bước đi ra ngoài. Dương Sán mang theo báo tử đầu chính bước nhanh lên ra cầu treo, vừa đi vừa chắp tay, mặt mày hớn hở. Thấy hắn như thế làm bộ làm tịch, Vu Kiêu báo thẳng tắp đứng ở trên xe, quệt miệng lau lau mí mắt. Thân vật kia, sống sờ sờ chính là Triệu Lập Đông dự thiết lúc, đối cao khải cường chưa từng ra nên đón ghét bỏ biểu lộ phiên bản. Dương Sán cười tủm tỉm đi lên phía trước, luôn miệng nói, không nghĩ tới đúng là báo gia đại gia quang lâm, nhanh nhanh nhanh, mau mời chúng ta báo gia xuống xe. Vương Tài đáp ứng một tiếng, hấp tấp liền đi chuyển chân đạp. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên có tiếng chân gấp gáp, như lôi nổ vang. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đám nộ mã băng băng mà tới, đạp trong thôn bụi đất tung bay. Trên đường nhàn nhã mà đi gặp vịt, đều bị kinh hãi phát lăng cánh kinh hoàng chạy tứ tán rồi. Liền ngay cả làng bên trong chó cũng thế liên tục sủa loạn lên. Đang muốn xuống xe Vu Kiêu báo cùng đang muốn tiến lên đỡ Dương Sán cùng nhau khẽ giật mình. Vu Kiêu báo nghĩ thầm, đây là ai đến rồi? Phô trương thật lớn. thế mà so báo ra ta còn muốn phép lối. Dương Sán có chút híp mắt lại, từ những người kia tác đầu tiểu tóc còn có phục sức, có thể thấy được đây là một đám người tiên ti. Bọn hắn dáng người trắng kiện, hình dung kiệt nạo, đợi ngựa đến rồi phụ cận, bọn hắn mới bỗng nhiên tìm lại dây cương. Tuấn Mã bỗng nhiên đứng thẳng người lên, khi giật giật gào rú, thanh thế dọa người. Vu Kiêu Báo kéo xe hai con ngựa nhi bị kinh sợ dọa, không tự chủ được lui lại mấy bước. Báo ra đứng ở trên xe vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt nữa bị lắc đi xuống xe. Cái này khiến Vu Kiêu Báo trên mặt càng không nhịn được, hắn đem mặt sắc trầm xuống, liền nghiêm nghị hét lớn lên. Càn rỡ, đây là nơi nào đến người tiên ti, vậy mà như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa, không biết báo ra ở đây sao? Đám người kia ước chừng có hơn 30 cưới. Bọn hắn điểm chặt Tuấn Mã, ánh mắt ngay lập tức sẽ hướng Dương Sán cùng Vu Kiêu Báo nhìn tới. Bởi vì tại bảo trước trong mọi người, hiển nhiên lấy hai người này khí độ phong phạm, nhất giống như là thủ lĩnh nhân vật. Nhưng, một cái đứng tại bảo trước, một cái đứng tại trên xe, ai chủ ai tân lại là một mắt hiểu rõ rồi. Thế là, trong đầu chuẩn ta liền đem roi ngựa hướng Dương Sán một chỉ, nghiêm nghị quát, các ngươi ai là Phong An Trang trang chủ? Báo ra phát hiện, bản thân lại một lần thành rồi người trong suốt, khí mặt đều tím rồi. Dương Sán nhìn lên bọn hắn bộ dáng như vậy, trong lòng thì có đoán trước, nhất định là bạt lực mạt bộ lạc người đến. Dương Mỗ có thể chờ các ngươi rất lâu rồi. Dương Sán liền tiến lên hai bước, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chắc tay. Bị nhân Dương Sán, bây giờ thẹn vì Phong An Trang trang chủ, lại không biết dưới chân là. Bạt lực mạt lôi kéo dây cương, tại nguyên chỗ đánh một vòng. Hắn chết nhìn chòng chọc Dương Sán, trầm giọng nói, cái này phạm vi trăm dặm, đều là ngươi Phong An Trang địa bàn. Mỗ đến hỏi ngươi, Thương Lang Hạp Khẩu chết rồi rất nhiều người, chuyện này ngươi Phong An Trang chủ cũng biết hay không? Dương Sán sắc mặt chậm rãi trầm xuống, lại không biết dưới chân là người phương nào. Bạt lực mạt ngang nhiên nói, Mỗ là bạt lực bộ lạc đại thủ lĩnh. Dương Sán có chút nhướng mày, như vậy bạt lực mạt thủ lĩnh, vì sao muốn hỏi thăm Thương Lang Hạp Khẩu có người bị giết một chuyện đâu? Bạt lực mạt nghe xong hắn tiếng nói này nhi, không nhịn được mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn không kịp chờ đợi hỏi, ngươi quả nhiên biết được việc này. Mau đưa tình hình cụ thể nói cùng ta biết rõ. Bạt lực mạt hiện tại rất hoảng. Hắn trong bộ lạc một chút người chăn nuôi chạy tới hướng hắn báo cáo, nói là có chút người chăn nuôi vô cớ mất tích. Việc này hết thể dính đến năm chướng dân chăn nuôi, cái khác biết rồi tiếng gió người chăn nuôi hiện tại cũng rất khẩn trương, đã ảnh hưởng đến chăn thả. Bạt lực mạt nghe xong tin tức này cũng rất kinh ngạc. Người chăn nuôi ném đi, dê bò lại không ném. Đây là cái gì nội tình? Chỉ bắt người không bắt dê bò, lúc nào người chăn nuôi so dê bò càng đáng giá tiền rồi. Trong đầu chuẩn ta nghe nói cái này xảy ra chuyện năm chướng dân chúng ngay tại Thương Lang Hạ phụ cận du mục, nhưng không khỏi quá sợ hãi. Xảy ra chuyện địa điểm ngay tại hắn cùng Sơn ra giao dịch địa phương, những này người chăn nuôi mất tích có thể hay không cùng hắn đám kia hàng có quan hệ. Đám kia hàng thế nhưng là bọn hắn chọc đầu bộ lạc muốn một lần nữa nhất thống tiên ti mấu chốt. Đại thủ lĩnh vì thế đã tiêu hao hết chọc đầu bộ lạc nhiều năm trước tới nay toàn bộ tích xúc. Cái này nếu là trong tay hắn xảy ra sự cố, hắn lo lắng đại ca sẽ cầm đao chém chết hắn. Bây giờ, trong đầu chuẩn tà cũng không lo được làm tiếp che giấu, lập tức yêu cầu bạt lực mạt lập tức cùng hắn một đợt tiến đến Thương Lang Hạp. Gặp một lần trong đầu chuẩn tà khẩn trương như vậy, bạt lực mạt mặc dù không rõ ràng trong đầu bộ lạc đến tuột cùng tại vận cái gì, nhưng cũng tin tưởng, tuyệt không có khả năng chỉ là một chút tơ lụa, đồ sứ tiền hàng. Hai người mang đám người vội vàng đuổi tới Thương Lang Hạp phụ cận, lập tức tản ra nhân mã, bắt đầu rồi phương thức trải thảm lục soát. Một phen tra tìm như cũng không thu hoạch được gì, bạt lực mạt rơi vào đường cùng, mới gọi người hướng Thương Lang trong cốc đi thăm dò một phen. Hắn không lục soát không được, bởi vì chọc đầu chuẩn tà không đi, a chọc đầu chuẩn tà thất hồn lạc phách đợi ở nơi đó, chết sống không chịu rời đi. Mất tích rõ ràng là hắn bạt lực bộ là người, chọc đầu chuẩn tà vì sao như thế để bụng? Bạt lực mạt đầy bụng nghi hoặc mà phái người tiến vào Thương Lang Hạp, nghĩ đến nếu như cũng không thu hoạch được gì, chọc đầu chuẩn tà cũng liền không lời có thể nói. Không ngờ cái này thám mã tra một cái, thế mà tại trong hạp cốc phát hiện mấy chục cỗ thi thể, trong đó có tộc nhân của bọn hắn. Ta chỉ ném đi hơn 10 cái nhân tộc người, trong cốc nhưng có mấy chục cỗ thi thể. Kia thêm ra thi thể là ai? Lần này liền ngay cả bạt lực mạt vậy không nén được tức giận, cùng chọc đầu chuẩn tà một đợt tiến vào sân gốc. Ở đây, bạt lực mạt bộ hạ nhận ra bọn hắn bộ lạc mất tích những cái kia dân chăn nuôi. Chọc đầu chuẩn tà cũng ở đây một số khác trong thi thể, phát hiện hắn liên lạc qua hai cái buôn lâm sản người. Chọc đầu chuẩn tà đương thời liền điên rồi. Hắn lập tức rút đao liền muốn cùng bạt lực mạt sống mái với nhau. Hắn lúc này người đều tại bạt lực mạt trên địa bàn, bạt lực mạt đương nhiên sẽ không sợ hắn. Nhưng bạt lực mạt cũng không muốn vô cớ đắc tội chọc đầu bộ lạc. Bạt lực mạt đủ tiểu giải thích, cuối cùng dựa vào một câu đả động chọc đầu chuẩn tà. Chuẩn ta đại nhân, ta bộ lạc bên trong chết những này đều là tầm thường người chăn nuôi. Thử hỏi, hơn 10 tìm thường một người, như thế nào đối phó hơn 20 cái buôn lâm sản cao thủ đâu? Nếu như đây là ta an bài, ta sẽ lưu chút thi thể ở chỗ này, xem như tội của ta chứng nhận sao? Câu nói này rất có đạo lý, trong đầu chuẩn ta khôi phục lý trí. Hắn cần chính là đám kia hàng hạ lạc, mà không phải vì bộ lạc lung tung dựng nên một cái cựu nhân. Thế là mất hồn mất vía trong đầu chuẩn ta, rồi cùng bạt lực mạt đi ra Thương Lang Sơn, tìm đòi tin tức rồi. Thương Lang Hạp là Vu Việt cùng bạt lực mạt bộ lạc thế lực đường ranh giới. Nếu có người hán hoặc là thương nhân tùy tiện xông qua sân gốc, bên kia người chăn nuôi một khi phát hiện đối phương người ít, rất có thể liền sẽ đột nhiên hạ độc thủ, giết người cướp của. Dù sao tại loại này phạm vi mấy chục dặm cũng không thấy một đạo khói bếp địa phương, là rất thích hợp làm mua bán không muốn. Nhưng là người chăn nuôi nhóm sẽ rất ít vượt qua Thương Lang Hạp, đến bên này cướp đoạt dân chúng. Bởi vì Vu Việt thế lực muốn so bạt lực mạt bộ lạc lớn rất nhiều. Vượt biên bắt đoạt, kia tính chất lại bất đồng, dễ dàng bốc lên hai thế lực lớn ở giữa chiến tranh. Kỳ thật, bạt lực mạt không cáo mà bảo, việc này liền đã rất nhạy cảm. Vì không kích thích đến Vu Việt, hắn không dám mang nhiều người, cùng chọc đầu chuẩn ta hết thảy chỉ dẫn theo 30 người. Ngày đó Dương Sán, Kháng Chính Dương dẫn hơn 300 tên bộ khúc quanh co chằng chọc, nghiêng cắm thương lang hạt. Kia một đường hành quân thanh thế rất là to lớn, đây là lửa không được người động tĩnh lớn. Ở nơi này một khu vực, nhân khẩu tập trung nhất địa phương đương nhiên là Phong An Trang, nhưng cũng không phải là khu vực này tất cả mọi người ở tại Phong An Trang. Phong An Trang xung quanh còn có một chút vệ tinh tựa như thôn trang nhỏ. Dãy núi phụ cận còn có một chút sơn dân cùng thợ săn tản ở chọc đầu chuẩn ta cùng bạt lực mạt một đường tham biếng, từ những này nhân khẩu bên trong, được biết Phong An Trang trước mấy ngày từng có quy mô động sự tình, thế là liền chạy đến. Dương Sáng nghe xong câu hỏi của hắn, cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, bạt lực mạt thủ lĩnh, ngươi còn không có nói cho ta biết, vì sao hỏi thăm việc này? Bạt lực mạt nói, bởi vì, trong cốc những cái kia người chăn nuôi chính là ta bộ lạc bên trong người. Dương Sáng nghe xong, lập tức giận tí mặt, tốt, nguyên lai là các ngươi. Đến a, đem bọn hắn cho ta vây quanh. Vừa tài nghe xong liền bối rối. Ta vây quanh 30 tiền ti đại hán. Mặc dù cảm thấy việc này có chút nói nhảm, bất quá nhà mình lao ra mặt mũi cũng không thể rơi xuống. Vừa tài đem chân đạp một lần hành động, liền hướng một chặng trước. Báo tử đầu cũng sang sảng một tiếng, rút ra yêu đao. Kia hơn 30 đại hán gặp một lần, trong lúc nhất thời sang sảng âm thanh không dứt bên hai, ào ào rút đao ra khỏi vỏ. Bảo trước dân chúng vây xem gặp một lần muốn đánh lên, lập tức hóa thành bổ công anh hạt giống. Bọn hắn có bay vào bảo bên trong đi báo tin, có bay vào trong thôn đi kêu người, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Tiểu mễ trong phủ, thiếu phu nhân Trần Thị khuê phòng. Trương Vân Dực hiện tại cơ hồ là mỗi ngày ở tại nơi này, từ trên xuống dưới nhà họ Trương không ai dám quản hắn, đều chỉ làm như không nhìn thấy. Hắn đứng trên mặt đất, chỉ mặc áo lót tiểu khố mỹ phụ nhân Uyển Nhi ngay tại phục thị hắn mặc. Nàng lúc này thần sắc dịu dàng thuận theo, phản phất nàng vốn chính là Trương Vân Dực cô vợ nhỏ tựa như. Đối với Trương Vân Dực cưỡng ép chiếm hữu, nàng tựa hồ đã quen. Gọi trời không ứng gọi đất mất linh tình hồn dưới, nàng một cái cô gái yếu đuối, không nhẫn nhục chịu đựng lại có thể thế nào? Được rồi, đừng lôi kéo cái mặt, ngươi nếu là một mực biết điều như vậy, lao ra ta như thế nào không thương ngươi đâu. Trương Vân Dực tại nàng kia ám hương phủ động, tính mịch xốp giòn trượt khe danh bên trong móc một thành, cười tủm tỉm câu lên cằm của nàng. Đến, cho ra cười một cái. Trần Uyển Nhi có kéo khóe môi, miễn cưỡng câu lên một cái mặt cười. Trương Vân Dực cười ha ha một tiếng, hướng môi nàng ba một hôn, lại tiếp tục hướng nàng trên mông lớn vỗ, ngoan ngoãn trở lao ra trở về. Trương Vân Dực đi ra phòng ngủ, quản gia Vạn Thái chính đợi ở bên ngoài. Trương Vân Dực đi ra phía ngoài, Vạn Thái chân nhắn xoay người đi theo. Lao ra, Sơn gia người bên kia gửi thư rồi. Trương Vân Dực bước chân không ngừng, trong mắt tràn đầy lanh ý, bọn hắn nói thế nào? Sơn gia người nói, Sơn gia sẽ đích thân chạy đến điều tra Lâm Sản mất tích một án. Rất tốt. Trương Vân Dực đột nhiên dừng lại, quay người nhìn về phía Vạn Thái, thần thái sáng láng. Vạn Thái à, ngươi nói, làm bát đại trang chủ chăn nuôi tể tụ Phong An Bảo ngày đó, lão phu dẫm lên Dương Sán đầu lâu, một lần nữa đăng Lâm Bảo chủ chi vị, có đúng hay không phá lệ phong quang? Không đợi Vạn Thái trả lời, hắn liền thông suốt cười ha ha, đi, chúng ta xem kịch đi. Chương 78, dẫn hổ khu sói chương 78, dẫn hổ khu sói Dương trang chủ, ngươi đây là tính làm gì? Bạt Lực Mạt nhìn quanh bốn phía, khoe miệng kia vệt giọng niệm mai cơ hồ muốn tràn ra tới. Một đại hán mang cái bút bê đã muốn vây nốt hắn. Cái này xuất diễn cũng không tránh khỏi quá mức hoang đường. Dương Sán mặt trầm như nước, trong mắt lửa giận bốc lên, vì sao? Các ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao? Ta Phong An Trang cùng ngươi Bạt Lực bộ lạc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, có thể các ngươi làm chuyện tốt. Dương Sán đột nhiên đưa tay chỉ hướng Bạt Lực Mạt, tiếng như xé vải. Đám kia buôn lâm sản, buôn lậu đường rừng núi, tặc tử giết ta dân trong thôn trang, bản trang chủ đem người truy kích, vốn muốn đòi lại công đạo. Ai ngờ chính gặp được các ngươi đen ăn đen. Ngươi nuốt hàng của ngươi, cùng ta lại có gì làm? Vì sao muốn đối với ta bộ khúc thống hạ sát thủ? Một bên báo ra nghe được mắt trợn trắng, suýt nữa đem tròng mắt lật đến đỉnh đầu bên trong đi. Vì sao? Nộ thương thôi. Nhân gia đang bận đen ăn đen đâu, các ngươi tùy tiện xâm nhập, ai có nhàn tâm hỏi ngươi là địch hay bạn? Vậy dĩ nhiên là tiên hạ thủ vi cường a, cái này đầu gỗ. Chọc đầu chuẩn ta nghe vậy, tay phải đã đặt tại trên chuôi đao, ánh mắt lạnh như băng như mũi tên nhọn bắn về phía Bạt Lực Mạt. Bạt Lực Mạt giận tí mặt, đánh rắm. Ta Bạt Lực bộ lạc làm việc quang minh lỗi lạc, khi nào làm qua bực này bẩn thỉu hoạt động? Dương Sáng cười lạnh liên tục, trong tiếng cười mang theo một vẻ giọng điểm ai, coi là thật không có. Chẳng lẽ tại Thương Lang Hạp khẩu hành hung, là khác bộ lạc đóng vai ngươi nổ lực độ người không thành? Bạt Lực Mạt quá to, vốn thủ lĩnh có thể đối với thiên phát đề, tuyệt chưa đánh qua đám kia lâm sản chủ ý. Nếu có một câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Việc này cũng không phải Dương mỗi lời nói của một bên, ta trong trang 300 bộ khúc đều có thể làm chứng. Bạt Lực Mạt cuối cùng bắt lấy đầu để câu chuyện, chế giễu lại nói, hơn 300 người. Ý của ngươi là, vốn thủ lĩnh phái đi phục kích người, nhìn thấy các ngươi hơn 300 người xâm nhập, lại ý nghĩ hao huyền muốn giết người diệt khẩu. Hẳn là ta nhổ lực độ người đều vì đó một chống trăm dũng sĩ không thành. Không thể nào sao? Sắp thực không có khả năng. Cho nên bản trang chủ tài năng toàn thân trở ra a. Dương Sán vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng, bản trang chủ còn chưa đi tìm người suối quậy, ngươi ngã dám tìm tới cửa. Có ai không? Đem những này cuồng đồ cho ta hết thể cầm xuống. Lúc này thôn dân đã từ bốn phương tám hướng vào tới, tay cầm cây đập lúa, quốc, xiên phân, nghiêm nhiên một chi lâm thời xây dựng nông cụ đại quân. Bảo bên trong hộ viện vậy nghe hỏi mà tới, gia buộc nhóm đều nhặt lên các thức gia hỏa. Kho củi lao tân dẫn theo đem thông suốt miệng đao bổ củi, khớp khánh nút ở cuối cùng, lộ ra có chút hèn mọn. Đều cho mô ra dừng tay. Trong đầu chuẩn tà mắt thấy song phương Dương cung bạc kiếm, vội vàng nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hắn nghe song phương bên nào cũng cho là mình phải, giống như đang nghe hai cái kể chuyện tiên sinh kể hoàn toàn bất đồng cố sự. Nhưng hắn để ý song phương ai hãm hại người nào không? Hắn để ý là đám kia hàng hóa hạ lạc. Như song phương hôm nay nếu thật sự độc thủ, hắn làm một cái người tiên ti, cũng chỉ có thể trốn về miệng núi bên kia đi. Vậy hắn hàng chẳng phải là không còn rơi vào. Chọc đầu chuẩn tà dục ngựa nằm ngang ở bạt lực mặt cùng Dương Sán ở giữa, đối Dương Sán ôm quyền nói, tại hạ chọc đầu bộ lạc chuẩn tà, còn mời trang chủ tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, cho một cái nào đó nói. Một mực đứng ngoài cuộc báo ra nghe tới chọc đầu bộ lạc mí mắt không khỏi một ngày. Chọc đầu bộ lạc cũng không phải bạt lực bộ lạc bực này tiểu nhân vật. Dù cho là vu phiệt, đối dạng này đại bộ lạc cũng phải cấp 3 phần chút tình mọn. Báo ra bận bịu sửa sang lại ý quan, cất giọng nói, mộ là vu gia vu kiều báo. Chọc đầu đại nhân có gì chỉ giáo, cứ nói đừng ngại. Nguyên lai là báo tam gia. Chọc đầu chuẩn tà có chút ngoài ý muốn hướng hắn ôm quyền đáp lễ. Thực không dám dâu dếm, đám kia lâm sản là chuẩn tà cùng bộ lạc bên trong mấy vị đại nhân dốc hết sở hữu, vì gia huynh chuẩn bị một phần thọ lễ. Bây giờ phần này thọ lễ không cánh mà bay, chuẩn tà thực tế vô pháp hướng bộ lạc bên trong mấy vị đại nhân bàn giao. Mặc dù chúng ta đi lâm sản, tại vu gia địa giới là không bị cho phép, nhưng chọc đầu chuẩn tà lời nói xoay chuyển, ý vị thâm trường nói, còn mời báo ra xem ở ta chọc đầu bộ lạc cùng các ngươi vu gia ngày xưa giao tình phân thượng, giúp ta tìm về hàng hóa, chuẩn tà vô cùng cảm kích. Chọc đầu bộ lạc cùng chúng ta vu gia ở đâu ra giao tình? Tự nhiên là không có. Nhưng nếu nhóm này hàng không tìm về được, cái này giao tình chỉ sợ cũng muốn biến thành trở mặt đi. Vu Kiêu báo mặc dù không quá thông minh, nhưng cũng nghe được chọc đầu chuẩn tà lời nói bên ngoài thanh âm. Hắn cũng không sợ chọc đầu chuẩn tà uy hiếp, dù sao vu gia không phải hắn tại đưa ra. Nhưng hắn nếu có thể trợ giúp chọc đầu chuẩn tà tìm về hàng hóa, thắng được chọc đầu bộ lạc hữu nghị, có lẽ có thể thay đổi hắn trong gia tộc xấu hổ tình cảnh. Ý nghĩ này để hắn trong lòng nóng lên, lúc này mặt giãn ra cười nói, ta vu gia cấm chỉ buôn lâm sản, chủ yếu là vì phòng ngừa thương thuế sói mọn. Nhưng chọc đầu bộ lạc há lại dân chúng tầm thường có thể so. Huống chi nhóm này hàng lại là các hạ vi lệnh minh chuẩn bị thọ lễ, tình có thể hiểu. Các hạ cứ việc yên tâm, chỉ cần hàng hóa còn tại ta vu gia địa giới, mộ chính là đào sâu ba thước, cũng phải đem nó tìm ra. Vu Kiều báo dứt lời, xuống xe ngựa, bước nhanh đi đến Dương Sán trước mặt. Dương Sán, ngươi và bạt lực bộ lạc cân đoán tạm thời đặt tại một bên, ta hỏi ngươi, ngươi có thể biết đám kia lâm sản hạ lạc? Tam gia minh giám, thuộc hạ thực tế không biết. Dương Sán một mặt vô tội, đương thời chúng ta đổi vào sân cốc, đã nhìn thấy một đám người tiền ti ngay tại vây công buôn lâm sản tập nhân. Chúng ta vừa mới đi vào sân cốc, liền bị bọn họ công kích, để tránh phức tạp, Dương Mỗ mới ước thúc bộ khúc rút lui. Không sai, chính là như vậy thức nhi. Ta còn không có xông vào sơn cốc đâu, chúng ta trang chủ liền mang theo người ra bên ngoài chạy rồi. Ta mới vừa vào sơn cốc liền đã trúng một nhánh tên bắn lén, cũng không biết là cái nào trời đánh động thủ, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Nghe hỏi chạy tới Phong An trang bộ khúc nhóm tiếp thu được Dương Sán đưa tới ánh mắt, lập tức mồm năm miệng mười phụ họa, từng cái diễn so gánh hát còn muốn ra sức. Chọc đầu chuẩn ta lập tức truy vấn cái kia nâng lên chúng tên bộ khúc, theo ngươi đương thời nhìn thấy, trong cốc có bao nhiêu người tiên đi? Ôi, ta đây cũng không có chú ý. Kia bộ khúc nói đến nước miếng băng tung tóe, bụi cỏ bên trong, rừng cây về sau, trên đường núi, tràn trề đều là người. Loạn thành hỗn loạn, người kia đầu góc đều nhanh đánh thành chó đầu góc. Ai còn có nhàn công phu mấy người số a? Chọc đầu chuẩn ta lặng lẽ nhìn về phía bạt lực mạn, mắt sáng như nước. Bạt lực mạn, ngươi có lời gì nói? Bạt lực mạn giận không kềm được. Tộc nhân của hắn chết được không minh bạch, bây giờ chọc đầu chuẩn ta nóng lòng tìm người gánh tội thay, liền phải đem bô địa chụp tại trên đầu của hắn. Ngươi chọc đầu bộ lạc thế lực cường đại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ép lao tử, ta xuất lĩnh bộ lạc nhờ cậy ngươi chọc đầu bộ lạc đối thủ một mất một còn quát la bộ lạc đi, đến lúc đó xem ngươi có thể làm gì được ta. Bạt lực mạn lạnh mà nói, chọc đầu đại nhân khăng khăng hoài nghi ta đi. Chẳng lẽ ngươi không khả nghi sao? Phong An Trang người đương thời cũng ở tại chỗ, liền không thể là bọn hắn đục nước béo cỏ. Dương Sáng nghiêm nghị quát, họ nổ, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta không người nào cô chết oan, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ai mẹ nó họ nổ. Bạt lực mà xông Dương Sáng trợn mắt. Bị vắng vẻ một bên báo ra không chịu cô đơn, lại đứng ra soát tồn tại cảm rồi. Ai khủng. Theo ta thấy, hai vị cũng không cần tiếp tục tranh chấp rồi. Ta vu gia tọa trấn thiên thủy mấy trăm năm, sao lại từ làm hư quý củ. Bạt lực bộ lạc cùng ta vu gia từ trước đến nay hòa thuận, vậy quả quyết không đến mức đây. Trong đó kỳ quặc, chắc là có duyên cớ khác. Hai vị ở xa tới là khách, không bằng tới trước bảo bên trong nghỉ ngơi, uống một chén trà xanh, lại bàn bạc kỹ hơn. Nếu có khả năng, Bạt lực mạt đương nhiên không nguyện ý cùng chọc đầu bộ lạc kết toán. Hắn thở dài một hơi, cất cao giọng nói, báo tam gia mặt mũi, ta không thể không cấp. Chọc đầu đại nhân, hy vọng ngươi tiến quyết định chút, chớ có bắn sai rồi con mồi. Chọc đầu chuẩn tà cười lạnh nói, yên tâm, hỏa hầu sẽ để cho xương châu cùng dê xương tách ra. Có ít người cho dù thủ đoạn lại xảo diệu, chất tướng vậy cuối cùng đem đại bạch khắp thiên hạ. Ha ha, hai vị tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, mời theo ta nhập bảo. Vu Kiêu báo nghe được bạt lực mặt một câu báo tam gia mặt mũi, ta không thể không cấp lập tức hồng quang đầy mặt. Hắn lập tức xuất ra bình sự tình đại ca tư thế, một tay một cái lôi kéo hai người hướng bảo bên trong liền đi. Dương Sán, còn không mau đi an bài nhà khách, chiêu đãi quý khách. Báo tam gia bắt đầu đảo khách thành chủ rồi. Nếu là tam gia khách nhân, Dương Mỗ tự nhiên an bài. Dương Sán không tiêu ngạo không tự ti ứng với, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, ta trong trang bộ khúc vô tội mất mạng. Bút chứng này, Dương Mỗ cuối cùng cũng phải hướng nỗ lực lớn người đòi cái công đạo. Hắn ngay trước chúng bộ khúc trước mặt, đem lời nói này nói năng có khí phách, lúc này mới dẫn ba người hướng bảo người trong nghề đi. Lúc này, Trương Vân Dực chính cùng Vạn Thái Khoan Thai đi ở Phong An Trang bên trong, kia thanh thản bộ dáng giống như là đang du sơn ngoạn thủy. Trên làng dân chúng thấy hắn, từng cái mặt lộ vẻ khó xử, vấn an không phải, không vấn an cũng không phải, tránh đi không ổn, tiến lên đáp lời càng không thích hợp. Trương Vân Dực nhưng thủy chung thong dong tự nhiên, phản phất những này xấu hổ đều không có quan hệ gì với hắn. Nhớ tới ngày ấy, Dương Sán dùng Trương gia những người khác tính mạng, tăng thêm người thân phản bội đau đớn, buộc hắn làm ra quyết định, thi thân, quy hàng. Hắn đều sảng khoái đáp ứng rồi, bởi vì này chính là đương thời xúc động phẫn nộ muốn điên hắn muốn làm nhất sự. Nhưng Dương Sán là ở lợi dụng hắn, hắn không biết sao. Không, hắn lòng dạ biết rõ. Nhưng bản này chính là hắn ý nguyện của mình, phải chăng bị người lợi dụng còn trọng yếu hơn sao? Hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vậy cảm kích Dương Sán, không có người sẽ cảm tạ mượn đao giết người cái tay kia. Muốn giết nhất người hắn đã chính tay đâm, tiếp xuống, tự nhiên đến phiên cướp đi hắn hết thể Dương Sán rồi. Dương Sán muốn hắn làm chó cắn người, hắn đáp lại, Dương Sán mệnh hắn nhường ra phong an bảo, hắn sảng khoái phục tùng rồi. Chỉ vì hắn đối phó Dương Sán chiêu kia đòn sát thủ, một mực tại bàn bên ngoài. Đòn sát thủ này chính là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi Sơn gia. Nhiều năm qua hắn phối hợp Sơn gia buôn lâm sản, tích lũy xuống tài phú kết sủ, nhưng thủy chung không biết Sơn gia chân diện mục. Nhưng hắn biết rõ Sơn gia mánh khóe thông thiên, thực lực hùng hậu. Dẫn hổ khu sói kế sách, như thế nào vu phiệt chủ hoặc là Dương Sán độc quyền. Hắn Trương Vân Dực một dạng có thể sử dụng, mà lại hắn tự tin có thể chơi đến càng tốt hơn. Hắn nhất định phải không đánh mà thắng thu hồi chỗ mất đi hết thảy. Cho nên lúc này Trương phó trang chủ, tâm lý tố chất cường đại đến đáng sợ. Hắn thản nhiên đối mặt thôn dân hoặc e ngại hoặc nhẹ miệt ánh mắt, kia bình tĩnh bộ dáng, rất giống là tới nhìn nhà người ta náo nhiệt. Phía trước chính là Phong An Bảo, Trương Vân Dực chợt ngừng chân, ánh mắt ngưng lại. Đường một chỗ khác, một chi thương đội chính chậm rãi đi tới. Lục Lạc Du Dương, phản phất tại diễn tấu một khúc Tây vực phong tình điệu ngắn. Hơn 20 đầu lạc đà cùng mười mấy tấc ngựa tạo thành đội ngũ, chở đầy dương hòm bá quả. Chắc hẳn ở trong đó đổ đầy Tây vực mỹ ngọc, vũ điền chăn lông, uy tư nhạc cụ, còn có chân quý dị vực hương liệu. Phong An Trang mặc dù không phải thông hướng Thiên Thủy đại lộ, nhưng cũng là một đầu có thể thông hành yếu đạo. Có thương đội từ đây trải qua cũng không hiếm lạ. Nhưng làm người kinh ngạc chính là, chi này thương đội đánh ra cờ hiệu, đúng là một cái rồng bay phượng múa khải thư tại chữ. Tại Vu gia địa giới bên trên, nếu không phải Vu thị bản gia, ai dám đánh ra tại tự kỳ. Đây quả thực tựa như tại cửa hoàng cung bày sạp bán long bảo, chán sống. Một thất thần tuấn lương châu túc xương mã vượt qua đám người ra, dừng ở Trương Vân Dực trước mặt. Trên lưng ngựa ngồi ngay ngắn người trẻ tuổi khí vũ hiên ngang, kia toàn thân khí phái, rất giống là từ trong tranh đi ra vương tôn công tử. Trương Vân Dực con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng âm thầm kinh nghi, Vu Duệ, Vu công tử. Hắn làm sao tới rồi?